Lúc này, Vương Đằng đi tới không trung, bước chân ngừng lại, quan sát Đông Hải thành phía dưới. Khí thế trên người hắn đã đạt tới đỉnh điểm, năm đạo nguyên lực cột sáng triệt để không có vào bên trong thân thể của hắn. Ở trong cơ thể hắn, ngũ hành nguyên lực chậm rãi lưu chuyển, quán thông cả cây cột sống, làm thực lực hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này chiến lực của hắn đã vượt qua thập tinh chuẩn chiến tướng cấp, có thể cùng 11 tinh hạ vị chiến tướng cấp so sánh. Thậm chí ngũ hành nguyên lực cùng nhập chiến tướng cấp về sau, cái kia ngũ hành nguyên lực tựa hồ phát sinh một chút biến hóa kỳ dị, chỉ là Vương Đằng hiện tại không đếm xỉa tới những thứ này. Phía dưới hải thú trong khoảnh khắc đó chấn nhiếp về sau, lần nữa gào thét nhào về phía nhân loại võ giả, tựa hồ muốn dùng loại phương thức này phát tiết xấu hổ vừa rồi lộ ra khiếp đảm. Là thời điểm. Vương Đằng biết không thể lại trì hoãn, đem giao diện thuộc tính kéo ra ngoài. Ánh mắt của hắn lướt qua tất cả thanh thuộc tính, cuối cùng rơi vào phía trên cuối cùng một cột trống không thuộc tính. Trống không thuộc tính, 35.600. Bởi vì săn giết rất nhiều hải thú, trong toàn bộ Đông Hải thành xuất hiện vô số trống không thuộc tính bọc khí, đến mức Vương Đằng nhặt trống không thuộc tính tại thời khắc này đạt tới 35.600 điểm kinh khủng. Vương Đằng kế hoạch không thể rời đi những này trống không thuộc tính, nó là mấu chốt. Lập tức, Vương Đằng không có chút gì do dự, lập tức đem tất cả trống không thuộc tính phân phối ra. Thăng lên trọng nham chi tâm thiên phú. Trước đó hắn trọng nham chi tâm thiên phú đạt tới 35 điểm, khoảng cách viên mãn tự nhiên còn kém xa lắm. Lúc này hắn hào phóng vung gần hơn 1 vạn điểm chống không thuộc tính, đem trọng nham chi tâm thiên phú triệt để điểm đấy. Trọng nham chi tâm, 10.000-10.000, viên mãn. Trong chốc lát, Vương Đằng cảm giác thân thể của mình phát sinh biến hóa cực kỳ huyền diệu, trong đầu đối với trọng nham nhất tộc thiên phú lý giải trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Giờ phút này, cho dù là thiên tài đứng đầu nhất trọng nham nhất tộc, chỉ sợ trên thiên phú cũng đuổi không kịp hắn. Sau đó Vương Đằng lại sẽ còn lại hơn 2 vạn điểm chống không thuộc tính thêm đến bên trên cổ thần thân. Đây là một môn đặc thù công pháp không biết phẩm cấp, điểm mạnh, Vương Đằng lúc trước từ bên trên cổ thần thi hải kia đạt được cũng đã thấm sâu trong người. Bây giờ theo hơn 2 vạn điểm chống không thuộc tính thêm tại bên trên cổ thần thân. Vâng! Vương Đằng trong thân thể đột nhiên truyền ra một trận tiếng vang giống như ngôi sao nổ tung khủng bố, chấn động không ngớt, tiếng động lớn thậm chí làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Vương Đằng vừa làm gì? Từng cái nghi vấn hiện hiện trong lòng mọi người. Lúc này vừa mới yên tĩnh lập tức, Vương Đằng bên này lại bạo. Bất quá lúc nhìn thấy Vương Đằng cái kia ngưng trọng sắc mặt, tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể muốn phóng đại chiêu. Ân, tuyệt đối là. Từ khi Vương Đằng trở về, tiến vào chiến trường, làm ra việc liền không có để đám người thất vọng qua, hắn một mực đang cố gắng vì mọi người giành sinh cơ. Một cỗ tín nhiệm từ tâm từ trong lòng mỗi người toát ra. Cổ thân thân, 25.635-50.000, nhất tinh. Chỉ thấy chỗ mi tâm Vương Đằng. Một đạo phù hiệu màu vàng nóng cổ quái phát họa mà ra, ký hiệu này chỉ có một nét, nhưng lại có cảm giác huyền ảo khó tả. Vương Đằng không nhìn thấy ký hiệu này, nhưng lại cảm thấy chỗ mi tâm dị dạng. Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước nhìn thấy cổ thần thi hài, mi tâm của nó chỗ có một đạo ký hiệu cực kỳ phức tạp. Cùng lúc đó, thân thể Vương Đằng cũng là phát sinh biến hóa. Trái tim của hắn nhanh chóng nhảy lên, ầm ầm rung động, cơ thể của hắn trở nên càng thêm chặt chẽ, xương cốt càng ngày càng ngưng thực. Phía trên hiển hiện từng đạo hoa văn màu vàng, không thể phá vỡ, cực kỳ thần dị, cốt tủy hắn giống như thủy ngân tương, quần quận lưu động, rầm rầm rung động, trong máu xuất hiện một chút màu vàng. Trong nhục thân đản sinh ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, cỗ lực lượng này trực tiếp vượt qua bát cực ma công cùng lôi đỉnh thân có khả năng đạt tới cực hạn, khiến Vương Đằng có loại cảm giác không nhả ra không thoải mái. Chỉ là nhất tinh sao? Vương Đằng nắm chặt lại nắm đấm, nhìn xem giao diện thuộc tính, tự lẩm bẩm. Mặc kệ. Ánh mắt của hắn ngưng lại, tinh quang bạo lướt mà ra. Đến lúc này, hối hận đã tới không kịp, không lên cũng phải lên. Trọng nham chi tâm ba. Trong lòng gầm lên giận dữ. Lập tức bốn phía nham thạch phảng phất bị lực lượng nào đó hấp dẫn, nhao nhao bay lên không trung, hướng phía Vương Đằng tụ đến. Đông Hải nội thành, cao ốc sụp đổ về sau hình thành hòn đá, hỗn tạp cốt thép, phóng lên tận trời, hải thú dẫm đạp tại trên hòn đá trực tiếp bị lật tung, một mặt một bước, không biết xảy ra chuyện gì. Đông Hải thành vốn là một tòa thành thị to lớn phồn hoa, nhà cao tầng vô số, bị hải thú phá hủy về sau hình thành hòn đá nhiều không kể xiết. Bọn chúng bay về phía Vương Đằng về sau, lập tức đem hắn bao phủ, dần dần hình thành một cái thạch thể to lớn. Cùng lúc đó, trên mặt biển nước biển cuồn cuộn, dưới đáy biển bùn cắt vọt ra khỏi mặt nước, phảng phất một đầu dòng lũ tuôn hướng thạch thể. Một màn đột nhiên này, làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra, đầy đầu vấn an. Chiến tướng cấp các cường giả dù là kiến thức rộng rãi, cũng nhìn không ra mục đích của hắn, thật sâu nhíu mày. Hắn muốn làm gì? Màn hình bên ngoài, cả nước các nơi võ giả đồng dạng nhìn thấy màn này, nhưng không một người nhìn thấu, tất cả đều buồn bực không thôi. Liền ngay cả Cao Cư Hạ Đô, võ đạo lãnh tụ, quân bộ nguyên soái, bộ giáo dục bộ trưởng, hiệu trưởng đệ nhất học phủ các đại lao tu vi võ đạo kinh người cũng nhìn không thấu nhìn không thấu. Các ngươi ai nhìn ra hắn rốt cuộc muốn làm gì? Quân bộ nguyên soái hỏi. Ta tu luyện võ đạo nhiều năm như vậy, ngược lại là chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy. Bộ giáo dục bộ trưởng lắc đầu cười khổ nói. Đông Hải hy vọng, không chừng phải rơi vào trên thân tiểu tử này. Võ đạo lãnh tụ tóc hoa râm, thân hình cao lớn, ánh mắt thâm thúy vô cùng, trên mặt không hề bận tâm nói. Đám người nghe vậy, tất cả giật mình. Câu nói này từ trong miệng võ đạo lãnh tụ nói ra, ý nghĩa không phải bình thường. Từ cái nào đó góc độ đến nói, đây là võ đạo lãnh tụ đối với Vương Đằng tán thành, đối với hắn khen ngợi. Đông Hải, theo tảng đá bùn cát hội tụ càng ngày càng nhiều, trên bầu trời thạch thể lấy Vương Đằng làm trung tâm lấy một loại tốc độ mắt trần có thể thấy biến lớn. Những cái kia lãnh chúa cấp hải thú phảng phất cảm nhận được một cỗ uy hiếp mãnh liệt, nhao nhao gầm hét lên. Giống. Ngăn lại hắn. Phá hư viên kia thạch thể, đừng để hắn thành công. Ta đến. Mặt biển phía dưới truyền ra gầm thét, một đầu hải thú phá vỡ mặt nước, phóng tới thạch thể giữa bầu trời kia. Con này vậy mà là một đầu cự hình tôm hùm, sắc thái lộng lẫy, đầu giáp ngực phát đạt, kiên dày nhiều gai, một đôi râu dài có thể đạt tới mấy mét, ngao kìm to lớn mà khủng bố. Khí tức của nó thình lình đạt tới lãnh chúa cấp. Không sai, đây chính là một đầu tôm hùm mỹ vị lãnh chúa cấp. Nó nhảy lên không trung, một đôi râu dài giống như trường thương, hướng phía thạch thể trên bầu trời đâm tới. Đạm Đài Tuyền bọn người sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ ngăn cản, lại bị lãnh chúa cấp hải thú trước mặt mỗi người ngăn chặn, không cách nào bước ra tương trợ. Mắt thấy râu dài đầu tôm hùm lãnh chúa cấp kia liền muốn đâm xuyên thạch thể trên bầu trời, một đạo đao mang khủng bố bỗng nhiên từ nơi xa quét ngang mà tới. Vâng. Nguyên lực đao mang dài mười mấy mét cùng râu dài tôm hùm va chạm, bộc phát ra một mảnh hỏa hoa, râu dài trực tiếp bị đao quang kia đẩy ra. Là ai? Lãnh chúa cấp tôm hùm gầm thét. Hừ. Hừ lạnh một tiếng từ nơi xa truyền đến, chỉ thấy một nam tử chân đạp hư không, tay cầm chiến đao, từ xa đến gần từng bước một đi tới. Trên người hắn khí tức bàng bạc, một cỗ cường giả khí thế nhào tới trước mặt. Nhưng khi ánh mắt mọi người nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện kia, trải lấy đại bối đầu, mặc quần bãi biển, chân đạp dép lào, trên thân còn hất lên một kiện áo choàng tắm, trong gió bay phất phới. Trong miệng hắn ngậm cây thuốc lá sắp đốt tới đầu lọc, nện bước bộ pháp lục thân không nhận đi tới. Vừa rồi bởi vì cái kia một đao kinh diễm mà dựng dụng ra khí thế cường giả trong nháy mắt phá hư hầu như không còn. Tất cả mọi người há to miệng, trên mặt không biết nên làm ra biểu tình gì. Đông Hải chúng ta lúc nào lại nhiều thêm một vị chiến tướng cấp cường giả. Đạm Đài Tuyền bọn người nghi hoặc không thôi, đồng thời cũng bị trang phục đối phương chấn động đến một mặt mẫu bức, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Ngươi xác định đây là chiến tướng cấp cường giả, không phải cái kỳ hoa. Diệp Cực Tinh im lặng nói. Chưa thấy qua người này, chỉ sợ là dân gian cường giả ẩn thế không ra đi. Giang Tổng Đốc nói. Cái kia nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện, lại là không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người, hít một hơi thuốc lá thật sâu, cắn điếu thuốc, chậm rãi phun ra, nói, nha à, một con tôm hùm thật lớn. Vương Lão Ca, là ngươi. Thanh âm kinh ngạc của Vương Đằng từ bên trong thạch thể truyền ra. Đại hán móc chân này thình lình chính là nam nhân lúc trước đem phòng ở cho Vương Đằng thuê, có được 18 bộ phòng phá rỡ, Vương Đại Pháo. Trong thạch thể, Vương Đằng mặt là một bức. Cái này nam tử có được chiến tướng cấp thực lực, thật là cái kia Vương Lão Ca cưới tiểu xe điện đi ra thu tiền thuê nhà, có chút sợ vợ, đi ra ngoài còn muốn đánh xì dầu, người trung niên đến chỗ nào đều muốn cất nước cầu kỳ sao. Bất quá lúc nhìn thấy trang phục đối phương, Vương Đằng xác định. Trừ cái kia Vương Đại Pháo, ai còn có thể có cái này thân tao khí. Vương Đại Pháo cười cười, không có giải thích cái gì, nói, Vương Lão Đệ, ta đem cái này tôm hùm làm thịt. Chờ đánh xong trận chiến này, để tẩu tử ngươi làm một đạo toàn tôm yến, hai anh em ta hảo hảo uống hai chén. Tốt. Vương Đằng hào khí tỏa ra, ha ha cười nói. Hôn trướng. Lãnh chúa cấp tôm hùm giận dữ. Muốn nó đường đường lãnh chúa cấp tinh thú, hai nhân loại kia thế mà ở nơi đó như không có gì tôm thảo luận ăn nó. Quả thực con cua có thể nhịn, tôm hùm đều không thể nhẫn. Giết. Đầu kia lãnh chúa cấp tôm hùm giống giận vung vẩy râu dài, công hướng Vương Đại Pháo. Vương Lão Đệ. Ngươi tiếp tục nghẹn ngươi đại chiêu. Vương Đại Pháo lông mày nhướng lên, nâng đao bổ về phía lãnh chúa cấp tôm hùm. Oanh! Một người một tôm lập tức đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng nguyên lực ba động, càn quét bốn phía. Thạch thể bên trong, Vương Đằng không khỏi lắc đầu. Bất quá nói cũng không tệ, hắn cũng không chính là đang nghẹn đại chiêu sao. Sau đó Vương Đằng tiếp tục nghẹn đại chiêu, từng khối tảng đá bay tới, chuyển vào thạch thể, để nó càng ngày càng lớn mạnh, dần dần hình thành một cái quả cầu đá to lớn. Trong Đông Hải, thảm liệt chém giết như cũ đang tiếp tục, có võ giả từ dị giới lần lượt chạy về, cũng có võ giả thành thị phụ cận chạy tới, gia nhập bên trong chiến đấu. Nhưng là hải thú số lượng thực quá nhiều, phe nhân loại vẫn như cũ ở vào yếu thế. Giết! Từng cái võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cùng hải thú chém giết, cuối cùng đổ vào bên trong vũng máu. Máu nhuộm thanh thiên. Bi tráng khí tức tràn ngập trên bầu trời Đông Hải, bao phủ mỗi người trong lòng, tất cả mọi người cảm giác được bầu không khí ngột ngạt. Đám người trước màn hình, nhìn xem từng cảnh tượng ấy, vô số người nắm chặt nắm đấm, vì Đông Hải cầu nguyện, hy vọng tòa thành thị này có thể gắng gượng qua lần này tai nạn. Oeng. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến tiếng vang, một viên quả cầu đá to lớn phảng phất tinh cầu cỡ nhỏ rốt cục tại lúc này triệt để hình thành. Che khuất bầu trời. Bóng tối to lớn rơi phía trên mặt đất, ngẫu nhiên có hòn đá vỡ vụn rơi xuống. Mà phế tích trên mặt đất lại bị quét dọn không còn, chỉ còn lại một mảnh thổ địa trống không cùng nền tảng công trình kiến trúc, hoàn toàn nhìn không ra nơi này từng là một tòa đô thị phồn hoa. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Đây chính là Đại Chiêu Vương đang chuẩn bị sao? Hắn muốn dùng cái này cự thạch nện chết hải thú. Khi mọi người thấy cái này quả cầu đá to lớn, đều là nhịn không được nghĩ như vậy đến. Loại này công kích không khác biệt, sẽ ngộ thương đến nhân loại võ giả. Giang Tổng Đốc hơi biến sắc mặt, quát to. Lãnh chúa cấp hải thú nhìn qua cái kia khối cầu cực lớn, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. Ầm ầm. Vừa dứt lời, bên trong quả cầu đá to lớn phát ra tiếng vang ầm ầm. Cái kia quả cầu đá to lớn bắt đầu chấn động, vang một tiếng, một đôi cánh tay đá từ trong đó nhô ra, nắm chặt song quyền, sau đó mở rộng mà ra, trở thành một đôi bàn tay khổng lồ. Sau đó là hai chân, đạp đứng mà xuống, ngay sau đó thân thể cũng bắt đầu biến hóa, dựa theo nhân thể tỷ lệ thành hình, đến cuối cùng, một viên đầu lâu nham thạch tầm vang mà ra, trong hốc mắt trống trơn đột nhiên sáng lên hai đạo hỏa diễm quang mang. Cái này rõ ràng là một tôn nham thạch cự nhân đỉnh thiên lập địa. Vô số người tận mắt nhìn thấy người khổng lồ kia hình thành, cao chừng trăm trượng, đạp đứng ở bên trên bầu trời, đỉnh đầu thẳng vào tầng mây. Loại kia rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đám người thậm chí quên đi hô hấp. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia nham thạch cự nhân. Lãnh chúa cấp hải thú con ngươi co vào, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, tiếng giống kẹt tại trong cổ họng, triệt để mất đi thanh âm. Ùng ục. Đột nhiên một trận nuốt nước miếng thanh âm tại trong không khí yên tĩnh vang lên, lộ ra cực kỳ đột ngột. Có người không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, cái này là Vương Đằng. Ta đang nằm mơ sao? Tiểu tử này, lúc nào có dạng này thủ đoạn kinh thiên. Đạm Đài Tuyền hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm, đây quả thật là chuyện võ giả có thể làm đến sao? Diệp Cực Tinh hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi kinh ngạc nói. Hạ Đô, võ đạo lãnh tụ, quân bộ nguyên soái bọn người lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức võ đạo lãnh tụ cái kia trong ánh mắt bình tĩnh đến cùng là bộc phát ra một đoàn tinh quang, cảm khái nói, ta phảng phất ở trên người hắn nhìn thấy con đường phía trước của địa tinh võ đạo. Con đường phía trước của địa tinh võ đạo ba. Quân bộ nguyên soái, bộ giáo dục bộ trưởng, hiệu trưởng đệ nhất học phủ mấy người đều tâm thần chấn động. Sắc mặt đại biến. Giang giác. Đông Hải trên không, nham thạch to lớn cự nhân chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía dưới, ầm ầm thanh âm truyền ra, chư vị, mời lại ngăn cản một lát. Tiếng nói vừa ra, hắn chuyển động thân thể khổng lồ, bước ra nham thạch hai chân, hướng phía bên ngoài Đông Hải thành bước đi. Ầm ầm. Không khí chấn động, phía dưới thân thể khổng lồ kia dẫm đạp, không khí phát ra trận trận bạo minh, vô cùng kinh khủng. Ngươi muốn làm gì? Đạm Đài Tuyền bọn người không khỏi lớn tiếng hỏi. Nham thạch cự nhân to lớn cũng không quay đầu lại, từng bước một nơi xa, chỉ có cái kia thanh âm ầm ầm như lôi đỉnh vang dội không thôi. Rời núi, lấp biển. Chương 536, lực bản sơn hà khí cái thế. Rời núi, lấp biển. Tất cả mọi người nghe được câu này lúc, lâm vào bên trong ngốc trệ, phảng phất xuất hiện nghe nhầm. Vương Đằng, thế mà muốn rời núi lấp biển. Đây là ý nghĩ điên cuồng cỡ nào ba? Người bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, hết lần này tới lần khác Vương Đằng đã giao chi hành động. Đám người tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng lúc nhìn đến cái kia nham thạch cự nhân kinh khủng, bọn hắn chợt phát hiện, cái này ý nghĩ điên cuồng chưa hẳn không thể trở thành hiện thực. Tốt! Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Rời núi lấp biển. Giang Tổng Đốc cười ha ha, thanh âm truyền khắp toàn bộ Đông Hải, chư vị, Vương Đằng có này hào khí, chúng ta thì sợ gì một trận chiến. Đám người trong lồng ngực lập tức dâng lên một cỗ hào khí. Giết! 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 Từng tiếng gầm thét từ trong miệng nhân loại võ giả truyền ra, khí thế phe nhân loại lập tức tăng vọt một mảng lớn. Loại này kinh khủng tăng lên, tại dưới tình huống thảm liệt như vậy, trước kia là gần như không có khả năng phát sinh. nhưng là hành vi lớn mật mà điên cuồng của Vương Đằng, trong nháy mắt kích thích cái kia cỗ huyết khí trong lòng mỗi một cái võ giả. Lúc trước bước vào võ đạo chi lộ, ai chưa từng nghĩ qua đỉnh thiên lập địa, ai chưa từng nghĩ qua đốt núi nấu biển, ai lại chưa từng nghĩ qua hái trăng bắt sao. Nhưng theo võ đạo chi lộ càng chạy càng sâu, bọn hắn phát hiện, cái này căn bản liền không có khả năng, cho dù là chiến tướng cấp võ giả, chuyện có thể làm đến cũng chung quy có hạn. Hái trăng bắt sao, có lẽ đây chẳng qua là khoa trương ngữ điệu. Mà giờ khắc này lúc nhìn thấy cái kia nham thạch to lớn cự nhân, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy một chút ánh dạng đông. Cái kia nham thạch cự nhân to lớn có lẽ đồng dạng làm không được hái trăng bắt sao, nhưng là chuyện hắn sau đó muốn làm, lại là vượt qua võ giả phạm chủ. Mọi người tại trên thân Vương Đằng nhìn thấy con đường võ giả càng rộng lớn hơn. Lãnh chúa cấp hải thú đang gầm thét, bọn chúng cảm giác nội tâm đang rung động, không thể ức chế sinh ra một chút sợ hãi cảm giác. Đây chính là chỗ cường đại của nhân loại võ giả sao. Giang Tổng đốc bọn người thừa dịp này phát động công kích mãnh liệt, đem lãnh chúa cấp hải thú không ngừng bức về trong hải dương. Đạm Đài Tuyền chiến kiếm bổ ra, kiếm mang tràn ngập bầu trời, chặt đứt hai cây xúc giác cự hình bạch tuộc, để nó gào lên đau đớn liên tục, máu tươi đem nước biển nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Vương Đại Pháo trong tay chiến đao giận bổ mà ra, từng đạo đao mang chém vào phía trên sắc ngoài cứng rắn của lãnh chúa cấp tôm hùm, để nó hiện hiện từng đạo vết rách. Râu dài của nó có một cây đã đứt mất một nửa, giờ phút này sợ hãi không thôi, muốn trốn về trong biển. Đừng chạy, ta toàn tôm yến thiếu không được ngươi. Vương Đại Pháo trong miệng giống to, theo đuổi không bỏ. Ta coi ngươi là đối thủ, ngươi lại muốn ăn hết. Biến thái. Lãnh chúa cấp tôm hùm mặt đều xanh, sợ đến co cẳng liền chạy, muốn xông vào trong biển đảm mệnh. Nơi xa, Vương Đằng điều khiển lấy nham thạch thân thể đi tới ngoài thành, ánh mắt đảo qua, khóa chặt hai ngọn núi lớn. Chân đạp đất mặt, ầm ầm rung động. Hắn sải bước đi tới trước núi, hai ngọn núi này là núi hoang không người ở lại, bên cạnh cũng không có cái gì vết tích người ở lại, cũng là không cần lo lắng làm bị thương người bình thường. Vương Đằng mắt sáng như đuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó điều khiển nham thạch thân thể, mở rộng hai tay một tòa núi lớn, hình thành vây quanh, đem trước mặt hai ngọn núi lớn bỗng nhiên ôm lấy. Hắn lại muốn đồng thời di chuyển hai ngọn núi lớn. Cổ thân thân. Trong lòng gầm thét vang lên, cổ thân thân triệt để mở ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai ngọn núi lớn chấn động, phát ra tiếng vang to lớn, có cự thạch lăn xuống, cây cối phía trên nhao nhao sụp đổ. Lên. 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 Lần này, Vương Đằng cũng không phải là ở trong lòng gầm thét, mà là ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống kinh khủng. Hắn dùng loại phương pháp này đem lực lượng điều động đến cực hạn, hoàn toàn bộc phát ra. Giờ phút này, dù là đám người trong Đông Hải Thành cũng là nghe được cái kia tiếng giống chấn thiên động địa, không khỏi là rung động nhìn về phía nơi xa cái kia nham thạch cự nhân khổng lồ. Trong hầm trú ẩn dưới mặt đất, Vương gia đám người thông qua màn hình nhìn thấy tất cả những thứ này, nhất là lúc nhìn thấy cái kia nham thạch cự nhân to lớn, không khỏi là lâm vào tĩnh mịch. Đây quả thật là nhân lực có thể làm sao. Nhưng giờ phút này nghe được cái kia tiếng giống, bọn hắn cảm giác được Vương Đằng là liều mạng ra sao, vì mọi người, vì tất cả sinh mệnh Đông Hải. Hắn thật đem hết toàn lực a. Cố lên. Điền Tâm Ngữ biểu muội Vương Đằng nhịn không được nắm chặt nắm đấm, thấp giọng hô. Vương Hạo cùng Phương Thiến Văn bên cạnh nghe được thanh âm này, cũng là nhịn không được kêu lên, "Vương Đằng đường ca, cố lên a." "Cố lên." Vương Á Nam cũng đang thấp giọng hô hảo. Cảm xúc của người Vương gia dẫn động bốn phía đám người, có người đi theo hô lên. "Cố lên." "Cố lên." Cảm xúc là sẽ lây nhiễm, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn. Chấn động toàn bộ hầm trú ẩn dưới mặt đất, cuối cùng ngàn vạn ý chí rót thành hai chữ này, cố lên. Thanh âm cực lớn, phảng phất muốn xông phá hầm trú ẩn dưới mặt đất, truyền vào trong thai Vương Đằng ngoại giới. Có lẽ là cái này ý chí từ nơi sâu xa có tác dụng, hai ngọn núi lớn dưới hai tay Vương Đằng đột nhiên đại chấn, lại xuất hiện một chút buông lỏng. Vương Đằng đại hỉ, càng thêm điên cuồng điều động lực lượng, phảng phất muốn đem tiềm lực chỗ sâu thân thể hoàn toàn bộc phát ra. Lên a. Gầm thét chấn động thiên địa, một tiếng ầm vang. Hai ngọn núi lớn rốt cục triệt để thoát ly mặt đất. Tất cả mọi người lâm vào yên tĩnh, nhìn qua cái kia thân ảnh to lớn triệt để đem hai ngọn núi lớn di chuyển lên, trong óc đông nhiên hiện ra một câu cổ ngữ. Lực bàn sơn hề khí cái thế. Sức bàn núi, khí trung đời. Xưa có cổ nhân lực có thể gánh đỉnh, tài hoa hơn người. Bây giờ, có nhân tộc anh hùng vô địch thế gian rời núi lấp biển, khí che một đời. Sau đó chính là bộc phát ra tiếng hoan hô. Vương Đằng làm được. Hắn thật làm được. Ầm ầm. Hai ngọn núi lớn bị Vương Đằng di chuyển, theo hắn cái kia nham thạch thân thể to lớn, hướng phía đường ven biển từng bước một đi tới. Hắn không có giẫm trên mặt đất, mà là chân đạp hư không, nhưng lực lượng quá mức nặng nề, để không khí phát ra bạo minh, mỗi một bước đều có tiếng vang to lớn truyền ra. Tất tất cả mọi người lui ra phía sau. Theo tới gần, Vương Đằng thanh âm ủ ủ truyền ra. Nhân loại võ giả xung quanh nhau nhau đại hỉ, vội vàng tan ra bốn phía, võ giả bên trên đường ven biển cũng là lui về. Nhanh ngăn lại hắn. Lãnh chúa cấp hải thú gầm thét, nhìn qua cái kia thân thể khổng lồ đi tới, cảm giác tâm thần rung động, kinh hại không thôi. Ha ha ha, các ngươi phách lối nên chấm dứt. Giang Tổng đốc cười to, phóng tới lãnh chúa cấp hải thú, đưa chúng nó ngăn tại bên ngoài đường ven biển. Đạm Đài Tuyền cùng Diệp Cực Tinh các chiến tướng cấp cũng là xuất thủ, tuyệt không để lãnh chúa cấp hải thú ngăn cản Vương Đằng bộ pháp. Ầm ầm. Cái kia nham thạch to lớn thân thể đi tới gần, những nơi đi qua, đám người ngẩng đầu, khoảng cách gần nhìn thấy cái kia vĩ nạn thân thể, đều rung động. Oeng. 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 Vương Đằng đem hai ngọn núi lớn nhập vào bên ngoài đường ven biển, nện chết vô số hải thú, nước biển chảy ngược, lật lên thao thiên cự lãng, trang diện kia tựa như biển gầm tỉ yên đến, khủng bố dị thường. Nham thạch cự nhân to lớn đứng ở bên cạnh hai ngọn núi lớn, trong ầm ầm nổ vang, cái kia nham thạch thân thể chậm rãi quần mình, tại trong ánh mắt mọi người, hóa thành tòa đại sơn thứ 33. Sau một lát, sóng biển dần dần lắng lại, hai ngọn núi lớn liền đã đứng ở bên trên đường ven biển, ngăn cách lục địa cùng biển cả. Vương Đằng thân ảnh xuất hiện tại trên không ba ngọn núi lớn, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại cực kỳ khiếp người, đâm thẳng hướng hải thú vô số trong biển, thanh âm băng lanh ẩm vàng truyền ra. Vượt qua núi này, chết. Trong lúc nhất thời, vô số hải thú, tất cả đều im ắng. Chương 537, cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại, sao mà bi ai a? Ba ngọn núi lớn vắt ngang tại bên trên đường ven biển Đông Hải, đem vô số hải thú sinh sinh chấn áp tại đáy biển, máu tươi đỏ thắm trực tiếp nhuộm đỏ mặt biển, nồng đậm không tiêu tan. Mà càng nhiều hải thú bị ngăn tại bên ngoài đại sơn, bọn chúng lại nghị xâm nhập Đông Hải, nhất định phải bỏ qua ba ngọn núi lớn. Cũng liền nói, trong thời gian ngắn, Vương Đằng sinh sinh vì Đông Hải tạo nên một cái dễ thủ khó công cục diện. Về phần lãnh chúa cấp hải thú muốn xuất thủ đánh nát cái này ba ngọn núi, không phải là không thể làm được, bất quá vậy phải hỏi một chút nhân loại chiến tướng cấp cường giả có đồng ý hay không. Chủ yếu hơn chính là, giờ phút này đông đảo hải thú bị Vương Đằng rung động, sợ hãi không thôi. Chỉ cần là sinh mệnh, liền có e ngại, những này hải thú hung mãnh vô cùng, nhưng giờ phút này lại đối với Vương Đằng sinh ra sợ hãi. Cho dù là hải thú lãnh chúa cấp, giờ phút này nhìn qua ánh mắt Vương Đằng, cũng là có chút rung động, bọn chúng từ trên thân nhân loại trẻ tuổi này nhìn thấy đồ vật trên thân những nhân loại khác võ giả không tồn tại. Loại vật này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng chúng nó xác thực cảm thấy trong lòng nhịn không được rung động. Nhân loại trẻ tuổi này đối với hải thú uy hiếp quá lớn. Cùng lúc đó, phe nhân loại cũng là lâm vào yên tĩnh, rung động đến tột đỉnh. Thật, thật mạnh. Có võ giả tự lẩm bẩm. Tam Sơn Chấn Hải. Vương Đằng vậy mà thật làm được cái hành động vĩ đại điên cuồng này, để người khó có thể tin. Nhưng rất nhanh, đám người reo hò. Trong hầm trú ẩn dưới mặt đất Đông Hải, Vương gia đám người kích động không thôi, đặc biệt là mấy tiểu bối, càng là ôm ở cùng một chỗ, nhảy nhảy nhót nhót, cùng reo hò lên. Tốt. Vương lão gia tử dùng quải trượng trùng điệp đảo xuống mặt đất, hồng quang đầy mặt, cực kỳ kích động cùng tự hào. Thật không hổ là ngoại tôn ta. Lý lão gia tử cũng ở chỗ này, lôi kéo bà ngoại Vương Đằng, cao hứng nói. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai càng là không cách nào che giấu trong lòng tự hào, cái kia thanh niên hiển lộ tuyệt đại anh tư, là con của bọn hắn a. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày, con của bọn hắn có thể đi đến một bước này. Cha mẹ nào không hy vọng con của mình thành rồng thành phượng. Mà bây giờ Vương Đằng đã rút đi ngây ngô, chân chính lột xác thành rồng, hắn đứng tại đỉnh cao nhất thế hệ trẻ tuổi, so với bất kỳ một cái người trẻ tuổi nào đều muốn ưu tú. Làm phụ mẫu, bọn hắn đủ để vui mừng. Nhưng lúc nhìn đến Vương Đằng cái kia sắc mặt tái nhợt mỏi mệt, bọn hắn lại là đau lòng không thôi, đứa bé này thật sự là khổ cực. Vương Đằng đại bá, tiểu thúc, tiểu cô một nhà tất cả đều là cực kỳ chấn động, lập tức hóa thành ao ước nồng đậm. Lão nhị thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt ta. Không thể phủ nhận, bọn hắn chua xót. Nhi tử ưu tú như vậy, nếu như có thể, xin cũng cho bọn hắn tới một cái. Hạ đô. Bên trong hạ cung, dù là lấy võ đạo lãnh tụ chấn định, giờ phút này vẫn không khỏi thần sắc chấn động. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thán nói, tốt một cái Tam Sơn Chấn Hải a. Cái này Vương Đằng, thế hệ trẻ tuổi, không người vượt được. Bộ giáo dục bộ trưởng chắc chắn nói, hạ quốc ta ra này thiên tiêu, chính là thiên đại may mắn. Quân bộ nguyên soái hít một hơi thật sâu, nói, mấy người đều là gật đầu, hiển nhiên là tán đồng lời nói mỗi người, giờ này khắc này, bọn hắn đối với Vương Đằng đánh giá đều là đạt tới tối cao. Phải biết, bọn hắn đều là đại lao cấp nhân vật đứng đầu nhất hạ quốc. Bọn hắn đánh giá nếu là truyền đến ngoại giới, sợ rằng sẽ chấn kinh thế nhân. Đương nhiên, trên thực tế trải qua Đông Hải chiến dịch, coi như không có những này tô điểm, Vương Đẳng thanh danh cũng là truyền khắp cả nước. Hiện tại đám người các nơi cả nước đều đang quan sát Đông Hải tường thuật trực tiếp, độ chú ý cũng là trước nay chưa từng có, vô luận nam nữ lao hấu, chỉ sợ không có người không biết tên hắn. Tuyệt đại thiên tiêu. Không ngoài như vậy a. Lão hủ thật đúng là hối hận lúc trước không có tự mình đem hắn lôi kéo đến đệ nhất học phủ chúng ta đến. Đệ nhất học phủ lão hiệu trưởng cười khổ lắc đầu nói. Hiện tại hối hận nhưng không kịp. Quân bộ nguyên soái cười trên nỗi đau của người khác hát hát nói. Hắn dù sao không lo lắng, bởi vì Vương Đằng thuộc về quân bộ một hệ bọn hắn, cái tầng quan hệ này là thế nào đều chạy không được. Huống chi bọn hắn quân bộ đối với Vương Đằng cũng là rất có chiếu cố, cho dù hắn hãm sâu hắc ám thế giới, quân bộ vẫn là đem quân hàm thiếu tướng ban xuống dưới. Phần này vinh hạnh đặc biệt, không thể không nói là quân bộ đối với Vương Đằng coi trọng. Quân bộ nguyên soái giờ phút này lại có chút may mắn lúc trước quyết định này, nếu là hơi chần chờ điểm, không chừng cái này quyết định liền bị ép xuống. Dù sao Vương Đằng còn quá trẻ, thoáng cái tấn thăng thiếu tướng, cùng quy củ không hợp. May mà hắn còn không có tình trạng già dặn mắt mờ. Sau khi qua chiến dịch này, để hắn đến Hạ Đô đi, ta muốn gặp mặt hắn. Võ đạo lãnh tụ cuối cùng mở miệng. Cái này, quân bộ nguyên soái, bộ giáo dục bộ trưởng bọn người đều là kinh hãi, võ đạo lãnh tụ vậy mà muốn tự mình gặp Vương Đằng một lần. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, sau khi trải qua trận này, Vương Đằng danh vọng nhất định đạt tới cực cao tình trạng, đã đủ để cho võ đạo lãnh tụ coi trọng. Là nên gặp một lần. Quân bộ nguyên soái trong lòng cũng là nghĩ như vậy đến. Đệ nhất học phủ, Cơ Tu Minh, Mao Na bọn người lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng quá rung động. Cơ Tu Minh đã bị đả kích triệt để mất đi lòng tin, sắc mặt trắng bệch, bất kỳ cái gì kiêu ngạo cùng không cam lòng đều bị đánh trúng vỡ nát. Cùng tên kia sinh ở một thời đại, chúng ta sao mà bi ai a? Du Đào mặt mũi tràn đầy đắng chát, lẩm bẩm. Cơ Tu Minh tâm thần rung mạnh, nếu là lúc trước, hắn khẳng định khịt mũi coi thường. Dù sao hắn cùng Du Đào bọn người khác biệt, thiên phú của hắn cao hơn bọn hắn rất nhiều. Nhưng hôm nay, hắn không khỏi nhìn về phía đạo thân ảnh trong màn hình, trong lòng đắng chát. Đúng vậy a, cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại, sao mà bi ai a? Nhậm gia, Nhậm Kình Thương cả người đã lâm vào điên cuồng, đập nát tất cả đồ vật có thể đập, cực giống một đầu dã thú bị thương. Nhậm gia lão gia tử thổ huyết ở nhập phòng bệnh nặng, Nhậm gia loạn cả một đoàn, mà hết thể này đều là người kia tạo thành, hắn thậm chí đều không có chân chính lộ mặt qua. Hắn bị bại rất triệt để. Không hiểu, trong lòng cũng là nhớ tới câu nói kia, cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại, sao mà bi ai a? Kỳ thật không chỉ là Cơ Tu Minh cùng Nhậm Kình Thương. Tất cả người trẻ tuổi cả nước đều là cảm giác như vậy. Cái kia ba ngọn núi không chỉ có nằm ngang ở trước mặt hải thú, đồng dạng là nằm ngang ở trước mặt tất cả thế hệ trẻ tuổi, khó mà vượt qua. Đông Hải, lúc này Đạm Đài Tuyền bọn người lấy lại tinh thần, nhao nhao đi tới bên cạnh Vương Đằng, cùng lãnh chúa cấp hải thú giằng co. Người không sao chứ? Đạm Đài Tuyền nhìn xem Vương Đằng cái kia sắc mặt tái nhợt, không khỏi quan tâm hỏi. Không có việc gì. Vương Đằng lắc đầu, hắn chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi, nhặt mấy đợt thuộc tính. Rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Bất quá hải thú bên kia hiển nhiên cũng phát hiện Vương Đằng suy yếu, từng đầu lãnh chúa cấp hải thú trong mắt thả ra hung quang, muốn trừ chi cho thông khoái. Nhất định phải giết chết hắn. Lãnh chúa cấp hải thú cầm đầu là một đầu biển sâu cự mãng, đạt tới 12 tinh trung vị lãnh chúa cấp, thân thể cao lớn ở trên bầu trời co lại, xa xa nhìn chăm chú Vương Đằng, thanh âm băng lãnh mà tràn ngập sát y vang vọng mà lên. Giết. Những này hải thú vẫn không có từ bỏ, bọn chúng xúc tích lực lượng nhiều năm. Cho tới bây giờ mới quyết định khởi xướng đại chiến, muốn nhất cử cầm xuống tòa nhân loại chi thành này, mở rộng hải tộc lĩnh vực bọn chúng, lại có thể nào cam tâm như vậy thối lui. Chương 538, hải sản vẫn là tươi mới ăn ngon. Giết! Lãnh chúa cấp hải thú gào thét, thân hình khổng lồ đập nện mặt biển, cuốn lên sóng lớn, hướng về phía trước đánh thẳng tới. Giết! Diệp Cực Tinh bọn người ánh mắt ngưng lại, đồng dạng không cam lòng yếu thế, đón lấy vài đầu lãnh chúa cấp hải thú. Ngươi trước nghỉ một lát đi. Đạm Đài Tuyền hướng về phía Vương Đằng nói một câu, cũng không đợi hắn đáp lại, liền đã liền xông ra ngoài. Lúc này, theo ba ngọn núi lớn ngăn cản tại bên trên đường ven biển, Đông Hải thành nội tình hình rất là chậm lại, nhân loại võ giả chỉ cần quét dọn hải thú còn sót lại trong đó là đủ. Sau đó một ít phổ thông quân sĩ trực tiếp cưỡi phi hành khí bay lên đại sơn, rất nhiều người tay cầm súng pháo thận hình, gác ở trên đỉnh núi, hướng dưới mặt biển đánh kích. Sớm tại thời điểm ba ngọn núi lớn dựng lên, bộ tham mưu hậu phương Đông Hải liền lập tức làm tốt bố trí, lấy súng pháo hạng nặng hình thành hỏa lực bao trùm, ngăn cản hải thú lên bờ. Rầm rầm rầm. Hỏa lực thanh âm lập tức vang lên, đạn dày đặc như mưa hàm khắc phù văn, có hiệu quả phá giáp cực mạnh, lập tức chu sát một mảng lớn hải thú. Không chỉ là phù văn đạn, càng có phù văn đạn pháo cỡ lớn, uy lực không thua gì một kích cao giai võ giả bình thường, một ít ngũ tinh hải thú trở lên bị phù văn đạn pháo đánh trúng, cũng là tại chỗ thân thể nổ tung, chết không thể chết lại. Giống. Một ít cao giai hải thú có thể phi hành muốn bay vọt đại sơn, phá hủy bầy hỏa lực bao trùm trên núi. Nhưng mà nhân loại cao giai võ giả cũng không phải hạng người bình thường, trực tiếp tại bên ngoài đại sơn chặn đường, trong nháy mắt tới chém giết. Vương Đằng nhìn qua bầy hải thú một mảnh đen kịt giống như thủy triều, không khỏi nhíu mày, mặc dù hắn đã vì Đông Hải đám người xây lên ba ngọn núi lớn, nhưng hải thú số lượng vẫn đông đảo, mà lại không có bất kỳ cái gì ý tứ thối lui, trong lúc nhất thời chỉ sợ còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Này, con tôm kia, đừng chạy. Đông nhiên, một tiếng hét lớn truyền đến, Vương Đằng sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Chỉ thấy nơi xa, Vương Đại Pháo đuổi theo con lãnh chúa cấp tôm hùng kia, giống như đuổi ngỗng đuổi nó bốn phía tán loạn. Con lãnh chúa cấp tôm hùng kia sớm đã uy thế hoàn toàn không có, chạy trối chết. Lấn tôm quá đáng. Lấn tôm quá đáng. Nó hoa hoa kêu to, rất muốn trở lại phản kích, thế nhưng thực sự đánh không lại nhân loại đằng sau. Nếu không chạy trốn, liền muốn bị làm thành toàn tôm yến. Đáng sợ. Đáng sợ. Thật đáng sợ. Đông nhiên, con lãnh chúa cấp tôm hùm kia nhìn thấy nơi xa Vương Đằng đang lộ ra ý cười trêu tức, hai cái mắt nhỏ lập tức sáng lên. Cái này nhân loại một bộ dạng yếu ớt, xem ra vừa rồi tiêu hao rất lớn à, khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu là đem hắn bắt được, không chỉ có là cái đại công lao, mà lại có con tin nơi tay, nhân loại sau lưng tự nhiên cũng không dám lại đuổi theo nó không thả. Nội tâm của nó dần dần dữ tợn, trong mắt hung ý đại thịnh. Cẩn thận! Vương Đại Pháo lập tức phát giác được mục đích của lãnh chúa cấp tôm hùm, không khỏi lên tiếng quát to. Muộn! Con lãnh chúa cấp tôm hùm kia cười ha ha một tiếng, đắc ý phi thường, trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu Vương Đằng, hai cây râu dài hướng hắn quấn quanh mà đi. Vẻ cổ quái trong mắt Vương Đằng càng ngày càng nồng đậm, cũng không thấy có động tác gì, chỉ là lấy ánh mắt tán thưởng đánh giá đầu này đại tôm hùm. Một con lớn như thế, chắc hẳn rất mỹ vị. Đi! Hắn cảm giác mình có chút đói. Bắt đến ngươi, ha ha ha. Rắc. Đầu kia lãnh chúa cấp tôm hùm lao thẳng tới mà xuống, râu dài cuốn tới trên thân Vương Đằng, nhưng sau một khắc tiếng cười của nó im bặt mà dừng. Bởi vì cái kia râu dài trực tiếp từ trong thân thể Vương Đằng xuyên qua, cái kia thân thể căn bản không phải thực thể, mà chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Không phải ngươi bắt đến ta, là ta bắt đến ngươi. Một đạo thanh âm lạnh nhạt đột nhiên tại trong thai lãnh chúa cấp tôm hùm vang lên. Nó lập tức hoảng hốt, vừa định quay người chạy trốn, liền cảm giác trên thân truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Vâng. Đầu này lãnh chúa cấp tôm hùm hai mắt nổi lên, đông nhiên hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Nó rốt cuộc biết vì cái gì nhân loại trẻ tuổi kia có thể di chuyển hai ngọn núi lớn, lực lượng kinh khủng như vậy, ai có thể chống đỡ được. Ý niệm này tại trong đầu nó xét qua, khiến cho hối hận vô cùng, nó không nên trêu chọc nhân loại này à. Cái gì nỏ mạnh hết đà, đều là giả, giả. Ầm ầm. Lãnh chúa cấp tôm hùm cái kia khổng lồ thân thể rơi đập ở trên núi. Nhân loại võ giả xung quanh nhau nhau trốn tránh mà ra. Ha ha ha, vẫn là Vương lão đệ ngươi có biện pháp, đầu này tôm hùm vô cùng giàu hoạt, lao tử truy nó nửa ngày đều bắt không được, ngươi vừa ra tay liền có thể bắt được. Vương Đại Pháo cười to nói. Vương lão ca, đầu này tôm hùm thoạt nhìn rất béo khỏe a. Vương Đằng cười nói. Đúng vậy, ta liếc mắt liền nhìn ra tới đầu tôm hùm này tuyệt đối ăn ngon. Vương Đại Pháo hốt trượt một chút nước bọt, lớn tiếng nói. Bốn phía đám người. Hai người này đến cùng lòng bao lớn, vậy mà tại nơi này thảo luận lãnh chúa cấp tôm hùm có ăn ngon hay không. Lại nói đây chính là lãnh chúa cấp tôm hùm, nếu là có thể nếm một ngụm, đời này cũng có tư bản khoác lác. Hốt trượt. Rất nhiều người nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. A, lãnh chúa cấp tôm hùm hoa hoa kêu to, nghe được hai người trò chuyện, tức đến run rẩy cả người. Nó liều mạng giãy giụa, hai cái to lớn ngao kìm đầy đất đập loạn, nhưng chính là lật không ra lực lượng khổng lồ trên người. Thành thật một chút. Vương Đằng đứng ở trên lưng đại tôm hùm, hung hăng một cước đạp xuống. Bành! Lãnh chúa cấp tôm hùm cái kia khổng lồ thân thể lập tức sa vào trong nham thạch, dưới thân nó xuất hiện từng đạo khe hở như là giống như mạng nện, hướng bốn phía lan tràn ra. Thả ta ra, có gan cùng ta quang minh chính đại đánh một trận, đánh lén có gì tài ba, ta không phục. Lãnh chúa cấp tôm hùm con mắt lan loạn, không ngừng kêu to. Con tôm hùm này có vẻ giống như không quá thông minh, quả nhiên vẫn là luộc rồi ăn đi. Vương Đằng nói. Ừm. Không sai. Vương Đại Pháo sờ lên cằm, hai mắt dò xét, rất tán thành. Đầu này lãnh chúa cấp tôm hùm mặt đều xanh. Hai nhân loại này là ma quỷ sao? Chứ ăn ra, các ngươi còn có thể hay không trò chuyện chút chuyện khác có ý nghĩa. Động một chút lại muốn ăn nó đến cùng đã làm sai điều gì? Vâng. Vương Đằng không cùng nó lại nói nhảm, một trưởng vỗ trên đỉnh đầu tôm hùm, đem nó đập choáng, sau đó hướng quân sĩ bên cạnh nói, trói lại, giúp ta nhìn kỹ nó, đừng giết chết, chết không tươi mới. Phu cận mấy tên quân sĩ rất là im lặng, nhưng bọn hắn biết, tên thanh niên này trước mắt thế nhưng là cường đại võ giả có thể rời núi lấp biển, vì Đông Hải làm cống hiến to lớn, điểm ấy yêu cầu nhỏ vẫn là phải thỏa mãn. Thế là hai tên quân sĩ đáp một tiếng, cùng nhau tiến lên, đem đại long tôm trói lại. Vương Đằng gật gật đầu, bay lên giữa không trung, ánh mắt quét qua, nhặt thuộc tính bọt khí khôi phục bản thân tiêu hao. Vương Đại Pháo chợt chợt nói, Vương Lao Đệ, ngươi thực lực này, chẳng những cứng chắc, còn rất bền bỉ a. Vương Đằng. Tựa hồ là lời khen, nhưng làm sao luôn cảm thấy nghe có chút là lạ. Vương Lão Ca, ta cảm thấy đầu kia bạch tuộc cũng là không tệ, bạch tuộc chân lớn như thế, nướng lên ăn thật ngon. Hắn vội ho một tiếng, hướng về phía nơi xa cự hình bạch tuộc đang cùng Đạm Đài Tuyển đối chiến chép miệng, nói. Ú a, thật đúng là. Vương Đại Pháo không khỏi nuốt ngụm nước bọt, hai mắt tỏa ánh sáng, vậy còn chờ gì, mau chóng tới đem nó làm xuống tới, chúng ta không làm toàn tôm yến, làm cái hải sản yến, lại phối chút ít rượu, tuyệt vời a. Ngươi đi trước, ta lập tức liền đến. Vương Đằng nói. Được ngay, ngươi nhanh a. Vương Đại Pháo cũng không hỏi nhiều, lập tức liền hứng thú bừng bừng hướng cái kia cự hình bạch tuộc đánh tới. Vương Đằng buồn cười lắc đầu, trước kia làm sao không có phát hiện, cái này Vương Lão Ca cũng là người rất có thú vị a. Lập tức hắn tập trung ý chí, tinh thần niệm lực càn quét mà ra, từng cái thuộc tính bọt khí từ đằng xa bay tới, dung nhập thân thể của hắn. Chống không thuộc tính 210. Thủy hệ nguyên lực 150. Tinh thần 45. Hỏa hệ nguyên lực 120. Kim hệ nguyên lực 80. Chống không thuộc tính 145. Một lát sau, Vương Đằng đứng người lên, duỗi lưng một cái. Thoải mái a. Lượng lớn thuộc tính bọt khí dung nhập thân thể của hắn, để cái kia cảm giác mỏi mệt trống rông quét sạch sành sanh, thể nội một lần nữa bị nguyên lực tràn ngập. Lập tức lại là một cái tuấn anh thanh niên nguyên khí tràn đầy. Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía nơi xa, theo Vương Đại Pháo gia nhập, Đạm Đài Tuyển áp lực suy giảm. Hai người hợp lực, triệt để áp chế đầu kia cự hình bạch tuộc. Vương Đằng cũng không có do dự, đạp chân xuống, hóa thành tàn ảnh lướt đi. Đối với mỹ thực, hắn tuyệt đối là nghiêm túc. Đầu này cự hình bạch tuộc quyết không thể bỏ qua, dù sao dáng vẻ thoạt nhìn liền ăn thật ngon. Sau một khắc, hắn đi tới trước mặt cự hình bạch tuộc. Đối phương cũng phát hiện Vương Đằng đến, trong mắt con ngươi co rụt lại, một đầu bạch tuộc chảo quét ngang tới. Bành! Vương Đằng không tránh không né, vậy mà đưa tay đem nó bắt lấy, sau đó đột nhiên phát lực. Đem nó vung mạnh lên. Đi ngươi. Vương Đằng quát to một tiếng, vung mạnh lấy cự hình bạch tuộc cái khổng lồ thân thể kia hướng phía mặt biển phía dưới đập tới. Rầm rầm rầm. Đầu này cự hình bạch tuộc phảng phất thành vũ khí trong tay Vương Đằng, đem tất cả hải thú phía dưới mặt biển đều nện thành bánh thịt, có thì không biết bị đập bay đi nơi nào, biến thành từng cái điểm đen, biến mất ở trên mặt biển phía xa. Mà cự hình bạch tuộc bản thân tức thì bị đập đầu góc choáng váng, hai mắt từng cơn biến đen. Đạm Đài Tuyển cùng Vương Đại Pháo hai người nhìn trợn cả mắt lên. Gia hỏa này quá bạo lực đi. Phương thức thô bạo đơn giản như vậy, bọn hắn vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết tại sao cảm giác không hiểu. Rất thoải mái. Nhân loại cự hình bạch tuộc trong lòng vô cùng phẫn nộ, gào thét cuồng hống. Đều là cái gì? Vương Đằng hư lạnh một tiếng, cổ thần thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát. Vâng! Cự hình bạch tuộc bị đập ầm ầm rơi vào trên mặt biển, kích thích mảng lớn sóng biển, phát ra tiếng vang kinh khủng. Nhất thời, cự hình bạch tuộc hai mắt tối đen, triệt để hôn mê bất tỉnh. Nó bị sinh sinh nện choáng. Còn thừa mấy đầu lãnh chúa cấp hải thú không khỏi nhìn về phía bên này, lập tức khống chế không nổi nét mặt của mình, con mắt đều sắp lồi ra đến. Một đầu lãnh chúa cấp hải thú cứ như vậy bị sinh sinh nện choáng, cái này nhân loại quả nhiên là cái biến thái a. Đạm Đài Tuyền đi lên muốn bổ đao, kết liễu đầu này lãnh chúa cấp cự hình bạch tuộc. Lão sư, ngàn vạn đừng. Bất quá lại bị Vương Đằng ngăn cản. Đạm Đài Tuyển nghi hoặc nhìn hắn. Khu khu, cái này hải sản thật vẫn là tươi mới ăn ngon. Vương Đằng tại dưới ánh mắt của nàng, lập tức cảm giác một cô áp lực, vội ho một tiếng, nói. Không sai, không sai, đại muội tử, cái này hải sản chết liền không thể ăn. Vương Đại Pháo cũng ở bên cạnh hát đệm, phụ hòa nói. Đạm Đài Tuyển mi tâm nhảy lên, tâm tính suýt chút nữa liền nổ. Lao nương ở chỗ này chém giết chiến đấu mệt gần chết, hai người các ngươi thế mà còn muốn lấy ăn hải sản. Quả thực không phải người. Đạm Đài Tuyển hít một hơi thật sâu, nói, nhớ kỹ thêm ta một người. Chương 539, chuyện của người thông minh có thể kêu âm người sao? Nghe được Đạm Đài Tuyển lời nói, Vương Đằng cùng Vương Đại Pháo hai người không khỏi sửng sốt một chút, ngạc nhiên hướng phía Đạm Đài Tuyển nhìn lại. Đã thấy đối phương sớm đã đi xa, đi cùng Diệp Cực Tinh bọn người, cùng còn lại mấy đầu lãnh chúa cấp hải thú chém giết. Hai người lập tức ngầm hiểu lẫn nhau cười một tiếng. Vương Lão Đệ, phía trước mấy đầu kia, còn làm hay không rồi? Trong miệng Vương Đại Pháo vẫn ngậm lấy điếu thuốc, hát hát nói. làm. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, chuyển du nói, giống như đầu thâm hải cự mãng kia, có thể đem ra nấu canh, hẳn là rất bổ a. Vương lão ca, người đã trung niên, nhiều bồi bổ, Hàn đại tỷ khẳng định sẽ cao hứng. Vương đại pháo hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức mặt mo đỏ ửng, mau mau cút, tuổi còn nhỏ, trong đầu chứa đều là cái gì, lao tử thân thể khỏe mạnh, sách đến động đao, chém vào hải thú, còn cần bổ. Hắn chứng trạc đàng hoàng, ưỡn ngực, chứng minh mình không giả, nhưng ánh mắt kia, lại không để lại dấu vết liếc nhìn thâm hải cự mãng xa xa, hai mắt tỏa ánh sáng, tiết hầu có chút đống nhúc nhích qua một cái. Vương Đằng khỏe miệng giật một cái, mắt liếc thấy cái này trung niên nam nhân khẩu thị tâm phi. A, dối trá. Hắn không tiếp tục nói nhảm, thân hình lóe lên, hướng phía trước phóng đi. Ai, chờ ta một chút ta. Vương đại pháo quát to một tiếng, khiêng đại đao, đuổi theo. Rầm rầm rầm. Phía trước, chiến đấu giữa nhân loại chiến tướng cấp cường giả cùng lãnh chúa cấp hải thú cực kỳ kịch liệt, nhất là trong đó còn có một đầu trung vị lãnh chúa cấp hải thú 12 tinh cấp, thực lực quả thực khủng bố. Phe nhân loại, Cực Tinh Võ Quán tổng quán chủ Diệp Cực Tinh là vị nhân vật rất có sắc thái truyền kỳ, tại nguyên lực xâm lấn mới bắt đầu liền bắt lấy mạch lạc của thời đại, quật khởi đương thời, càng là tổ kiến Cực Tinh Võ Quán một trong tam đại võ quán hạ quốc, trấn áp một phương. Mà thực lực của hắn đồng dạng là đạt tới 12 tinh chiến tướng cấp. Nếu không phải có hắn chống đỡ, phe nhân loại sợ là không dễ dàng như vậy ngăn trở đầu kia thâm hải cự mãng. Vâng! Tay hắn cầm một cây trường thương màu bạc, thương ra như rồng, ở giữa cái kia quệt ngần quang lấp lóe, hàn mang như điểm tinh, mang theo khí thế không thể ngăn cản, đâm về thâm hải cự mãng chiếm cứ bầu trời. Giống! Thâm hải cự mãng gầm thét, một đôi đồng tử dựng thẳng màu lam đậm băng lánh phản chiếu lấy thương mang, đôi rắn quét ngang mà tới. Một chuỗi thương mang dài đều đánh vào phía trên đôi rắn. Phía trên cái kia lân giáp lớn cỡ bàn tay lập tức phát ra một trận thanh âm kim loại va chạm đinh đinh đang đang. Cái này thâm hải cự mãng lân giáp cứng rắn đến tình trạng như thế, Diệp Cực Tinh công kích lại khó mà phá vỡ nó phòng ngự. Tuy nói tinh thú từ trước đến nay lấy nhục thân cường hãn lấy danh xưng, nhất là một ít tinh thú thân phụ lân giáp, lực phòng ngự càng là kinh người. Nhưng cái này thâm hải cự mãng phòng ngự quả thật là đáng sợ một chút. Diệp Cực Tinh sắc mặt ngưng trọng, bị cái này thâm hải cự mãng làm cho có chút bất đắc dĩ. Đầu này thâm hải cự mãng cực kỳ giàu hoạt, đem trên thân các nơi yếu hại hộ đến cực kỳ chặt chẽ, duy chỉ có đem lân giáp cứng rắn nhất hiển lộ bên ngoài, để hắn có chút không có chỗ xuống tay. Giờ phút này thâm hải cự mãng trong ánh mắt lộ ra một chút trào phúng, đột nhiên mở cái miệng rộng, một trận hàn mang màu băng làm từ trong đó bắn ra, tựa như mưa phùn lít nha lít nhít hướng phía Diệp Cực Tinh bao phủ xuống. Diệp Cực Tinh biến sắc, thân hình lập tức nhanh lùi lại. Oeng! Hàn mang màu băng lam lít nha lít nhít đánh vào trên mặt biển. Lập tức ở phía trên ngưng kết ra một tầng thật dày tầng băng. Diệp Cực Tinh mặc dù hiểm lại càng hiểm tránh đi lần này công kích, nhưng phía trên cánh tay rõ ràng là bị mấy đạo hàn mang đánh trúng, lập tức một tầng hàn băng lan tràn ra, lấy tốc độ cực nhanh bao khỏa cánh tay của hắn. Diệp Cực Tinh toàn thân chấn động, thể nội nguyên lực chấn động, muốn đem cái này hàn băng chấn khai. Nhưng hắn phát hiện cái này hàn băng cực kỳ khó chơi, giống như giỏi trong xương, lại có thể bám trên nguyên lực hắn, xâm nhập thân thể của hắn, hàn ý sâu tận xương thủy. Làm hắn nhịn không được dùng mình một cái. Chúng chiêu. Diệp Cực Tinh sắc mặt khó coi, nếm thử các loại biện pháp, lại chỉ có thể tạm hoãn hàn ý lan tràn, nhưng là hắn cái tay này lại là phế, căn bản khó mà động đậy. Ha ha ha. Thâm hải cự mãng tiếng cười cuồn cuộn truyền đến, nhân loại, nhìn ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu. Vừa dứt lời, nó trong mắt sát ý bộc phát, thân thể khổng lồ đột nhiên động một cái, nhanh như thiểm điện thoát ra, hướng phía Diệp Cực Tinh quấn quanh mà tới. Lấy cái kia uy thế kinh khủng. Chỉ sợ cho dù là chiến tướng cấp cường giả bị quân lấy, cũng là giữ nhiều lành ít. Diệp Cực Tinh nội tâm chấn động, dưới chân một điểm, thân thể đột nhiên hướng phía không trung phóng đi. Giống. Thâm hải cự mãng gào thét, thân thể một cái xoay quanh, đuổi sát Diệp Cực Tinh bóng lưng, hướng lên trên phương phóng đi. Vâng. Nhưng vào đúng lúc này, một tấm nguyên lực chi vong to lớn lại là đột nhiên từ trên bầu trời che đậy xuống dưới. Thâm hải cự mãng ánh mắt hoảng sợ, né tránh không kịp, trực tiếp một đầu đâm vào bên trong lưới lớn. Mạng nhện. Nguyên lực chi võng này thình lình chính là kỹ năng tơ nện Vương Đằng lấy từ trên thân lục nhãn độc chi chu đạt được bệnh mà thành. Bắt rắn cái gì dùng tốt nhất? Đương nhiên là lưới á. Vương Đằng khi nhìn đến đầu này thâm hải cự mãng lúc, trong đầu cũng đã có ý nghĩ này, thế là tại gia nhập chiến trường trước đó, liền truyền âm cho Diệp Cực Tinh, giảng thuật kế hoạch, để hắn phối hợp. Mà Vương Đằng cùng Vương Đại Pháo hai người thì là thừa dịp thâm hải cự mãng không chú ý đi tới không trung, ẩn tàng tốt thân hình. Lặng yên không một tiếng động đem nguyên lực chi vong bệnh đi ra. Lấy tinh thần lực của hắn, khống chế nguyên lực tinh chuẩn bệnh thành lưới lớn, quả thực là dễ như trở bàn tay, không cần bao nhiêu thời gian. Giống. Đầu kia thâm hải cự mãng điên cuồng gầm thét, nó vốn cho rằng là tất thắng cục diện, lập tức liền có thể đánh chết một nhân loại cường giả, kết quả không nghĩ tới, nó vậy mà rơi vào trong cạm bẫy nhân loại. Nó điên cuồng vặn vẹo thân thể, va chạm nguyên lực chi võng, dãy rủa muốn từ trong thoát thân mà ra. Nhưng mà cái này nguyên lực lưới lớn cực kỳ cứng cỏi, mà lại phía trên trải rộng từng sợi ngọn lửa màu xanh, thân thể của nó hơi dính đến ngọn lửa màu xanh, lập tức liền truyền ra từng đợt tiếng xèo xèo, làm nó toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Bên trong băng lạnh ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Đáng chết, đây là lửa gì? Lửa dùng để nướng ngươi. Một đạo thanh âm cười khẽ truyền đến. Thâm hải cự mãng theo thanh âm bỗng nhiên chuyển động cái kia mãng thủ to lớn, một đôi đồng tử dựng thẳng tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Vương Đằng, tiếng giống giận dữ quần quận truyền ra, là ngươi. Ha ha ha, một chiêu này dẫn rắn nhập lưới như thế nào? Mặc cho ngươi giảo hoạt như hồ, còn không phải đánh không lại lược thi tiểu kế của Vương lão đệ ta. Vương đại pháo đắc ý cười to nói. Vương Đằng không khỏi gật gật đầu, biết nói chuyện. Luận thủ đoạn âm người, hắn nhưng là chuyên nghiệp. Vương đại pháo lại nói. Vương Đằng. Mờ mờ tờ, tuyệt giao. Cái gì gọi là âm người? Hắn Vương Đằng là cái loại người này sao? Cái này gọi mưu kế có được hay không? Cái gì gọi là âm người? Chuyện của người thông minh có thể kêu âm người sao? Quả thực không thể nói lý. Vương Đằng nghiêng Vương đại pháo một chút, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Vương đại pháo không phát giác gì, chỉ là đột nhiên toàn thân dùng mình một cái, cảm giác có một cô ác ý đem hắn bao khỏa, lúc quay đầu nhìn lại, Vương Đằng sớm đã điềm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Diệp Cực Tinh sắc mặt cổ quái, cảm giác Vương đại pháo nói kỳ thật rất có đạo lý. Tiểu tử này, là rất âm. Hèn hạ. Thâm hải cự mãng gầm thét, nó không cam tâm như vậy nhận mệnh, chịu đựng kịch liệt đau nhức va chạm lưới lớn, y đồ xông phá trói buộc. Chương 540, Phong bạo chi vương. Ngô Vương. Vương lão ca, Diệp quan chủ, đem lưới kéo căng, chúng ta thu lưới. Vương Đằng mắt thấy thâm hải cự mãng dây rủa đến càng ngày càng kịch liệt, lập tức hướng về phía Vương đại pháo hai người hét lớn một tiếng. Được rồi. Vương đại pháo hắc hắc lên tiếng, chăm chú kéo một phát trong tay lưới. Diệp Cực Tinh cũng không có nói nhảm, mặc dù một tay bị đông lại, nhưng một cái tay khác lại là không ngại, đột nhiên dùng sức, đem lưới lớn nắm chặt. Cái kia nguyên lực chi vong ba cái góc lúc này liền tại trong tay ba người bọn họ. Theo ba người đồng loạt dùng sức, cả tấm lưới hướng vào phía trong thích chặt. Mà thâm hải cự mãng tất nhiên là không cam lòng, điên cuồng dây rủa lấy, cái kia lực lượng khổng lồ đem nguyên lực chi võng đụng đến tứ phía nhô lên, nó cái kia đầu lâu to lớn muốn từ trong khe hở lưới lớn chui ra, nhưng Vương Đằng lực lượng của ba người cũng là không thể khinh thường. Nhất là Vương Đằng, bằng vào cổ thần thân cường hãn, hắn lực lượng vượt xa khỏi 12 tinh chiến tướng cấp. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Nguyên lực chi vong lập tức co vào đến cực hạn. Thâm hải cự mãng gào lên đau đớn một tiếng, toàn bộ thân hình vặn vẹo thành một đoàn bánh quai trèo, bị gắt gao cuốn ở bên trong lưới lớn, mảy may đều không thể động đậy. Đầu lâu của nó kẹt tại bên trong ô lưới, càng là lộ ra buồn cười dị thường. Bên trên nguyên lực chi vong bám vào lấy thanh ngọc lưu ly diễm, quấn quanh thâm hải cự mãng, thời khắc thiêu đốt lấy thân thể cùng nguyên lực của nó, làm nó không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Cực Tinh cùng Vương Đại Pháo hai người trợn mắt hốt mồm. Cái này xong rồi. Hai người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, 12 tinh trung vị lãnh chúa cấp hải thú cường đại như thế, tại trong tay Vương Đằng liền phảng phất một đầu phổ thông mãng xà tầm thường. Diệp Cực Tinh hít một hơi thật sâu, hắn cùng đầu này thâm hải cự mãng không biết chém giết bao lâu, nửa điểm không làm gì được đối phương, kết quả Vương Đằng vừa ra tay, lập tức liền kết thúc chiến đấu. Thật chẳng lẽ chính là càng âm càng mạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc thật là một cái đồ tốt, nhưng có người không có, tỉ như vị trước mắt này. Nghĩ như vậy, Diệp Cực Tinh liếc Vương Đại Pháo một chút. Giờ phút này Vương Đại Pháo cũng là miệng há lớn, sững sờ nhìn qua Vương Đằng, bộ dáng kia cực giống một cái kẻ ngu. Mà Đạm Đài Tuyền cùng Giang Tổng Đốc mấy người cũng là nhìn thấy tình hình bên này, nhao nhao trừng to mắt, luôn cảm thấy có chút mộng ảo. Bọn hắn đánh nửa ngày, cũng không thấy ai chân chính cầm xuống một đầu hải thú lãnh chúa cấp. Đến Vương Đằng nơi này, liên tiếp bắt lãnh chúa cấp hải thú tựa như thật là đang bắt hải sản đồng dạng. Cái này cũng quá đả kích người. Vương Đằng không để ý đến đám người, kéo lây lưới lớn đi tới hậu phương, đem thâm hải cự mãng nện choáng, cùng lãnh chúa cấp tôm hùm, lãnh chúa cấp bạch tuộc ném ở cùng một chỗ. Xem kỹ bọn chúng. Đối với quân sĩ bốn phía ném câu nói này về sau, liền lần nữa trở lại trên chiến trường. Bốn phía quân sĩ. Con thứ ba. Ngươi nha là thật muốn làm hải sản yến A. Trước màn hình, cả nước các nơi đám người thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Từ chiến trường thê thảm biến thành hiện trường bắt hải sản cỡ lớn. Không hiểu có loại cảm giác phong cách vẽ đột biến. Hạ đô bên này, ngay cả võ đạo lãnh tụ, quân bộ nguyên soái đám người sắc mặt đều có chút không kèm được, nhìn xem cái kia thân ảnh vất vả cần cù vận chuyển lấy hải sản, đại giao kỳ đầu, lắc đầu. Phi, ở đâu ra hải sản, đó là lãnh chúa cấp hải thú. Vương Đằng cũng không biết ý nghĩ của mọi người, lấy rất nhanh tốc độ vận chuyển xong hải sản, một lần nữa trở lại trên mặt biển. Đạm Đài Tuyền bọn người giờ phút này đang đem cái kia mấy đầu hải thú lãnh chúa cấp còn lại bao vây lại. Hắc hắc hắc. Cái kia mấy đầu lãnh chúa cấp hải thú hoảng sợ không thôi, chỉ chớp mắt bọn chúng liền chỉ còn lại ba đầu lãnh chúa cấp, phóng tầm mắt nhìn tới, đột nhiên có loại cảm giác tứ cố vô thân. Xưng làm sao đây, thật hoảng. Bọn chúng nhìn qua trước mặt nhân loại chiến tướng cấp cường giả xuống lại tới, nhịn không được run lẩy bẩy, lập tức có một loại tuyệt vọng xông lên đầu. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt biển xa xa đột nhiên nổ tung, một đạo bóng đen to lớn từ bên trong nước biển nổi lên. Thân thể khổng lồ đứng ở trên mặt biển, khí tức kinh khủng lan tràn mà ra. Phế vật. Tiếng vang ầm ầm từ trong miệng phun ra, chấn động mặt biển cùng bầu trời. Đạm Đài Tuyền, Diệp Cực Tinh, Giang Tổng Đốc bọn người không khỏi là sắc mặt đại biến, vừa rồi xuất hiện đại thắng chi thế, giờ phút này lại đột nhiên ngưng kết xuống dưới. Đám người con ngươi co vào, nhìn về phía nơi xa thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện. Vương Đằng cũng là sắc mặt biến ảo, hướng phía bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một con viên hầu khổng lồ cao lớn vô cùng, trên thân lông tóc hiện ra màu xanh tím nổi lên mặt nước, sóng biển cuồn cuộn, nó hai mắt là màu tím sẫm, diện mục dữ tợn, nhưng lại mang theo một chút uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Đột nhiên, lôi đỉnh trên bầu trời nổ vang, từng đạo tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đi kèm trái phải cự viên kia. Cùng lúc đó, trên mặt biển càng là nổi lên trận trận phong bạo, tại đỉnh đầu cự viên xoay quanh, đưa nó tôn lên giống như thiên địa con cưng. Dị tượng. Đầu này cự viên vừa xuất hiện, liền dẫn động thiên địa dị tượng. Đám người sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng, trong mắt nhanh chóng chớp động lên quan mang, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Đám người các nơi cả nước tâm tình vốn đã dần dần trầm tĩnh lại, giờ phút này theo đầu này cự viên xuất hiện, lần nữa hung hăng nhấc lên. Hạ Đô, Võ Đạo Lãnh Tụ bọn người toàn thân chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khủng bố thân ảnh xuất hiện trong video. Làm sao có thể? Bộ Giáo dục Bộ trưởng sợ hãi nói, trong tinh thú như thế nào xuất hiện tồn tại cường đại như thế ba? Biến số. Biến số A. Võ Đạo Lãnh Tụ thật sâu thở dài, lẩm bẩm. Làm sao bây giờ? Xuất hiện tồn tại cường đại như thế, Đông Hải quân bộ nguyên soái không hề tiếp tục nói. Nhưng mọi người trong lòng đều là nghĩ đến một chỗ đi, lần này, Đông Hải chỉ sợ thật. Không gánh nổi. Đông Hải. Bên trong hầm trú ẩn dưới mặt đất, tất cả mọi người nhìn qua cái kia đạo thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện, đều là mất đi thanh âm. Một cỗ tuyệt vọng tràn ngập tại trong lòng mọi người. Rõ ràng đã là xuất hiện chuyển cơ, tất cả mọi người tưởng là trận chiến tranh này liền muốn kết thúc, nhưng là chỉ chớp mắt lại xuất hiện biến cố như vậy, ai có thể nhận được. Dù là người bình thường nhìn không ra đầu kia cự viên đến cùng là tồn tại cường đại cỡ nào, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy tràng diện nhân loại chiến tướng cấp cường giả như Lâm Đại Địch, liền biết đầu này cự viên nhất định là vô cùng kinh khủng. Trên mặt đất nhân loại võ giả lại là cảm thụ sâu nhất, cái kia khí thế đáng sợ từ trên mặt biển cuốn tới, cách thật xa liền làm người ta kinh hồn bạt vía. Đầu này cự viên mức độ kinh khủng vượt xa tổng cộng mấy đầu lãnh chúa cấp hải thú trước đó, phe nhân loại ai có thể ngăn cản. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Trời muốn diệt vong Đông Hải, Đông Hải liền không thể không vong. Đây quả thực là lão thiên mở một trận cho đua, xem bọn hắn dãy rủa, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, sau đó lại đem bọn hắn đẩy vào bên trong vực sâu tuyệt vọng, cũng lại không leo lên được. Phong bạo chi vương. Nô vương. Đột nhiên một thanh âm tại bên trong bầu không khí yên tĩnh vang lên. Ba con lãnh chúa cấp hải thú còn sót lại hướng phía nơi xa con cự viên kia phủ phục xuống dưới, cung kính mà thấp kém. Vô số hải thú quỳ phục mà xuống, phát ra tiếng giống trầm thấp, bọn chúng không cách nào ngôn ngữ, nhưng lại lấy phương thức của loài thú biểu đạt cung kính cùng thần phục. Phong bạo chi vương. Chương 541, người vượt biên giới. Trên mặt biển, vạn thú thần phục. Kinh khủng cự viên đứng ở nơi xa, lôi minh cùng phong bạo nương theo trái phải, tựa như hồng hoang cự thú từ viễn cổ vượt qua mà đến. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết xuống tới. Các chiến tướng cấp cường giả sắc mặt ngưng trọng vô cùng, không tự chủ tụ đến một chỗ, như Lâm Đại Địch nhìn qua xa xa cự viên. Làm sao bây giờ? Đầu này hải thú có chút vượt qua chúng ta tưởng tượng. Giang Tổng Đốc sắc mặt khó coi thấp giọng nói. Đám người lắc đầu, đều là không nói gì. Nếu không, chúng ta vẫn là nhận sợ a. Lúc này, một đạo thanh âm tiện hề hề vang lên. Đám người đồng loạt nhìn về phía Vương Đại Pháo nói chuyện. Vương Đại Pháo toàn thân chấn động, bị ánh mắt của mấy người nhìn chăm chú, đột nhiên có loại cảm giác làm người ta sợ hãi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngượng ngùng, ho khan nói đùa, nói đùa. Dưới loại tình hình này, bọn hắn kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt, hoặc là đầu hàng, hoặc là... từ chiến. Nhưng muốn để bọn hắn hướng hải thú đầu hàng, không có người sẽ cam tâm. Đây là một trận đọ sức giữa người cùng tinh thú, đồng thời cũng là song phương lần thứ nhất đại quy mô va chạm, cả nước vô số ánh mắt đang nhìn xem nơi này. Bọn hắn như lựa chọn đầu hàng, ảnh hưởng quá lớn. Cái này chẳng những là Đông Hải khuất nhục, đồng thời cũng là toàn bộ Hạ Quốc khuất nhục. Nhưng vào lúc này, cự viên ánh mắt liếc nhìn mà đến, một cô áp lực trước đó chưa từng có phảng phất từ đỉnh đầu đè xuống, mọi người không khỏi toàn thân cứng đờ. Tinh thần uy áp. Vương Đằng hơi biến sắc mặt. Đầu này phong bạo cự viên quả nhiên một nhóm cường hãn, vẹn vẹn là một ánh mắt liền để chúng chiến tướng cấp cường giả lâm vào trong hoàn cảnh gian nan như vậy. Cho dù là tử chiến, nhân loại chiến thắng tỷ lệ cũng là thấp đáng thương, trừ phi bọn hắn thật gặp vận may. Vâng! Vương Đằng mắt sáng lên, hoàn cảnh tinh thần lực đống nhiên càn quét mà ra, đem cỗ này tinh thần uy áp trong nháy mắt đánh tan. Ừm! Trong hai con ngươi to lớn của phong bạo cự viên hiện lên một chút kinh ngạc, ánh mắt dừng lại tại trên thân Vương Đằng. Vương Đằng không sợ chút nào, ánh mắt nhìn thẳng Song Đồng lạnh lùng cao cao tại thượng kia. So tinh thần lực, hắn xưa nay không sợ. Vâng! Phong bạo cự viên trong mắt lập tức buộc phát ra một đoàn tinh mang, đâm về hai mắt Vương Đằng. Hừ! Vương Đằng hừ lạnh một tiếng, hoàn cảnh tinh thần lực không giữ lại chút nào xông ra mi tâm. Giống! Phảng phất một đầu cự long ngủ say bỗng nhiên thức tỉnh, phát ra tiếng giống kinh khủng, tinh thần uy áp hướng phía đối diện mà đến ầm vang và đập tới. Rầm rầm rầm! Tinh thần lực va chạm nhấc lên một trận vô hình chi phong, thậm chí cái chấn động kia cũng chỉ là quanh quẩn trong tinh thần lực của song phương. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ là cảm giác bầu không khí hoàn toàn ngưng kết, một cỗ khí tức cực kỳ ngột ngạt tràn ngập mà ra, để người không thở nổi. Chỉ có một ít người tinh thần lực tương đối cường đại tựa hồ phát hiện manh mối. Đây là Đạm Đài Tuyển, Diệp Cực Tinh các chiến tướng cấp cường giả tinh thần lực tự nhiên không yếu, lập tức liền phát giác được cái gì, ánh mắt không khỏi rơi trên người Vương Đằng. Tinh thần lực giao phong. Vương Đại Pháo mắt sáng lên, không khỏi thất thanh nói. Cái gì? Đạm Đài Tuyển, Diệp Cực Tinh đám người nhất thời hơi biến sắc mặt. Tại thời điểm bọn hắn chưa phát giác, Vương Đằng vậy mà đã cùng đầu kia phong bạo cự viên triển khai tinh thần lực giao phong. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, Vương Đằng tinh thần lực không hề yếu hơn đầu kia phong bạo cự viên. Đạm Đài Tuyển bọn người không khỏi liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút chấn kinh. Trong những người này, Đạm Đài Tuyển là biết Vương Đằng tinh thần thiên phú không kém, nhưng là cũng không nghĩ tới, Vương Đằng thế mà có thể cùng đầu kia phong bạo cự viên thâm bất khả trắc chống lại. Tiểu tử này tinh thần thiên phú chỉ sợ cùng võ đạo thiên phú cũng tương xứng a. Diệp Cực Tinh cùng Giang Tổng Đốc đám người cũng không biết Vương Đằng chẳng những võ đạo thiên phú cực mạnh, ngay cả tinh thần thiên phú cũng là không phải người thường có thể so sánh, giờ phút này đều là có chút khó tin. Gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu người ta? Bọn hắn thật chưa bao giờ thấy qua người có thiên phú xuất chúng như thế, ngẫm lại Vương Đằng trước đó bày ra từng cái át chủ bài, võ giả bình thường có một dạng liền được xưng tụng thiên tài, mà Vương Đằng lại đều chiếm hữu. Hắn chẳng lẽ cùng Lão Thiên có cái gì quan hệ không muốn người biết? Thì như mẹ nuôi con nuôi cái gì? Nhưng vào lúc này, giao phong tinh thần lực giữa Vương Đằng cùng phong bạo cự viên cũng đến hồi cuối. Tinh thần lực của phong bạo cự viên hiển nhiên cũng là đạt tới hoàn cảnh, song phương không sai biệt nhiều, nhưng Vương Đằng thắng ở một điểm. Hắn có hắc ta. Vương Đằng thông qua nhặt thuộc tính bọc khí, tinh thần lực liên tục không ngừng, đừng nhìn phong bạo cự viên kia cực kỳ lớn, luận bền bỉ, vẫn là hắn càng hơn một bậc. Vâng. Trong oanh minh, tinh thần lực của song phương giống như thủy triều lui về trong thức hải mi tâm của mỗi người. Kết thúc. Đạm Đài Tuyển bọn người mắt sáng lên, một trái tim lập tức nhấc lên, là ai thắng rồi? Phong bạo cự viên trong mắt lóe lên vẻ tức giận, tinh thần lực của nó thế mà bại bởi tên nhân loại nhỏ con trước mặt này, quả thực không thể nhịn. Giống. Một tiếng giống lên từ trong miệng truyền ra, phong bạo cự viên cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động, nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng phía Đông Hải chỗ phương hướng đạp sóng mà tới. Đám người sắc mặt đại biến, toàn thân căng cứng, nhao nhao đề phòng. Vương lão đệ, ngươi đến cùng làm cái gì? Lại đem nó chọc giận. Vương Đại Pháo hoa hoa hét lớn. Nóa, cái này vượn ngốc thua không nổi, tinh thần lực không sánh bằng ta, liền muốn cùng ta ngại cứng. Vương Đằng mặt đều xanh, rất muốn có cẳng liền chạy. Tinh thần lực của hắn xác thực không thua phong bạo cự viên, thậm chí dựa vào bật hắc, còn có thể hơi thắng, nhưng muốn so võ đạo tu vi, chỉ có bị ngược phần A. Hiện tại hắn đem đối phương chọc giận, đầu này phong bạo cự viên chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Vương Đại Pháo, Đạm Đài Tuyển bọn người là ngạc nhiên không thôi. Vừa rồi tinh thần lực giao phong vậy mà là Vương Đằng thắng, gia hỏa này tinh thần lực tạo nghệ đến cùng đạt tới loại tình trạng nào. Bất quá lúc này cũng không phải là thời điểm nghĩ những thứ sự tình dâu riêng này, mấy người nhìn qua phong bạo cự viên phi thẳng mà đến, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, toàn thân nguyên lực kích phát mà ra, đã làm tốt chuẩn bị tử chiến. Bọn hắn biết rõ phong bạo cự viên này đáng sợ, nhưng không thể làm gì, thân là chiến tướng cấp cường giả, giờ phút này ai cũng có thể lui, duy chỉ có bọn hắn không thể. Giống. Phong bạo cự viên há miệng gào thét, răng nanh dữ tợn hiển lộ mà ra. Lôi đình đánh xuống, phong bạo giáng lâm, uy thế kinh khủng hướng phía đám người nghiền ép mà tới. Nó một trưởng vỗ ra, vân tay trên bàn tay to lớn thô ráp có thể thấy rõ ràng, bóng tối phủ xuống giống như che kín bầu trời, bao phủ đám người. Đám người con ngươi co vào, hoảng sợ vô cùng, tại trước mặt cái bàn tay khổng lồ này, cảm giác vô cùng yếu ớt. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, mỗi người thi triển thủ đoạn mạnh nhất, đánh phía bàn tay to lớn trên đỉnh đầu. Bành bành bành. Tất cả công kích rơi vào trên bàn tay, nhưng trong nháy mắt bị đè nát, truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Lập tức bàn tay kia lấy tốc độ nhanh hơn đè ép xuống, đám người nguy cơ sớm tối. Hừ. Đúng lúc này, một đạo hừ lạnh đột nhiên vang lên, phảng phất như lôi minh, từ phương xa quần quận truyền đến. Keng. Phảng phất thanh âm binh khí ra khỏi vỏ vang lên, một đạo kiếm mang óng ánh xẹt qua chân trời, mang theo thế không thể địch nổi, trong nháy mắt tới gần, đánh vào trên thân thể phong bạo cự viên. Cái kia kiếm mang kinh khủng tuyệt không lập tức tiêu tán, mà là đẩy thân thể phong bạo cự viên hướng về sau lùi lại mấy bước. Ầm ầm. Phong bạo cự viên cái kia khổng lồ thân thể lập tức đứng không vững, ngã về phía sau, hung hăng nện vào trong nước biển. Ngươi vượt biên giới. Chương 542, thỏa hiệp. Ngươi vượt biên giới. Thanh âm này lộ ra cực kỳ giàn mua, cũng không to, nhưng là trong ngữ điệu nhàn nhạt kia, lại mang theo ý chí kiên định cùng cường đại. Đám người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh giàn mua còng xuống từ đằng xa chậm rãi đi tới. Trong tay hắn cũng không vũ khí, hai tay chắp sau lưng, xoay người lưng còng, mặt mũi nhăn nheo, liền phảng phất một cái lao đầu bình bình thường thường. Nhưng giờ phút này hắn hành tẩu tại bên trong thiên không, đi qua cái kia ban gòn núi lớn, đi qua đỉnh đầu vô số hải thú, cuối cùng đi tới trước mắt. Dưới tình hình như thế, vô luận là ai, cũng không dám tùy tiện đem vị lao giả này xem như một người bình thường. Nhất là trước đó một đao kinh diễm kia. Thời điểm Vương Đằng nhìn thấy lao giả này, lập tức hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lao giả này thình lình chính là môn vệ đại gia Hoàng Hải Trường quân đội 3. Vương Đằng một mặt mộng bức, làm sao cũng vô pháp đem cái kia môn vệ đại gia bình thường cho rằng là một cường giả tuyệt thế có thể đánh lui phong bạo cự viên, cái này quá bất khả tư nghị. Nhưng ngày xưa Vương Đằng từ đại môn Hoàng Hải Trường quân đội rời đi, cái môn vệ đại gia này luôn luôn không ngại người khác làm phiền căn dặn phải cẩn thận, phải chú ý an toàn, thậm chí hắn nhắc đến cùng người ta lúc, Hoàng Hải học sinh cũng nói, vị đại gia này đối với mỗi một danh học sinh đều là căn dặn như thế. Hắn phảng phất tựa như một cái lao gia gia hiền hòa, luôn luôn đối với mỗi cái hải tử đi ra sân trường lo âu. Cho nên Vương Đằng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lao giả nhìn thấy bộ dáng hắn, lại là hướng hắn nhẹ gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười hiền hòa. Hàn lão, ngài Đạm Đài Tuyền thấy lao nhân cũng là cả kinh, vội vàng hơi có vẻ cung kính gọi một tiếng. Bất quá khi nàng còn muốn nói tiếp cái gì lúc, lão giả lại là giơ tay lên ngăn lại lời của nàng. Diệp Cự Tinh, Vương Đại Pháo cùng Giang Tổng Đốc mấy người tựa hồ cũng không nhận ra vị lão giả này, giờ phút này một mặt buồn bực, Đông Hải lúc nào ra vị cường giả tuyệt thế như thế. Lập tức Diệp Cự Tinh cùng Giang Tổng Đốc lại là nhìn Vương Đại Pháo một chút, cái thằng này cũng là mai danh nhận tích cường giả a. Đường đường chiến tướng cấp cường giả, trước kia thế mà mảy may đều không có ngoi đầu lên. Chẳng lẽ hiện tại người đều thích cái này luận điệu rồi? Đại ẩn ẩn tại thành thị. Những ý niệm này chỉ là tại trong đầu mấy người hiện lên, bọn hắn lập tức nhìn về phía mặt biển phía trước. Giữa sóng biển cuồn cuộn, một đạo hắc ảnh từ dưới mặt nước gầm vang xông ra. Giống. Trong tiếng gầm gừ, nước biển bay thẳng thiên cung, sau đó lại như mưa to rơi xuống, mà tại bên trong cái kia hải vũ, phong bạo cự viên cái kia thân thể khổng lồ lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Các ngươi lui ra phía sau. Hàn lão ngẩng đầu, cái kia một đôi mắt hơi có vẻ vẫn đục nhìn về phía phong bạo cự viên, thanh âm bình tĩnh nói. Đạm Đài Tuyền mấy người liếc nhau, hơi có vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là thối lui đến sau lưng hắn. Lao đầu, ngươi là ai? Phong bạo cự viên túi xuống đầu lâu to lớn, thanh âm uy nghiêm ầm ầm truyền đến. Hải vũ triệt để rơi xuống, đám người lúc này rốt cục thấy rõ, phong bạo cự viên phía trên thân thể khổng lồ kia giờ phút này đã xuất hiện một đạo vết đao, máu tươi chảy xuôi mà xuống. Nhân loại. Cùng so sánh, thanh âm Hàn lão lộ ra bình thản đến cực điểm, câu trả lời của hắn đơn giản mà rõ ràng. Nhân loại. Hàn lão nói không sai, hắn giờ phút này đại biểu tất cả nhân loại. Song phương không tiếp tục mở miệng, phong bạo cự viên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn lão, bầu không khí lâm vào yên tĩnh như chết. Hàn lão cái ánh mắt tang thương kia mảy may cũng không hề biến hóa, bình tĩnh cùng nó nhìn nhau. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói, thối lui đi, các ngươi không nên đi ra biển sâu, bước vào thế giới loài người. Ta nếu không lui đây. Phong bạo cự viên âm thanh lạnh lùng nói. Nhân loại chưa từng sợ tử vong. Hàn Lao ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, một câu ngang nhiên khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, hắn cái kia thân thể còn xuống đột nhiên phảng phất trở nên cùng phong bạo cự viên như nhau cao lớn, âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là ngươi nghĩ thử lại lần nữa đao của lão hủ. Còn xác hay không? Trong ánh mắt phong bạo cự viên hiện lên một chút kiêng kỵ, cảm giác vết thương ngực bắt đầu ẩn ẩn đau đớn, nhưng nó đương nhiên không thể biểu hiện ra khiếp nhược cùng lùi bước mảy may, nếu không uy nghiêm của nó hướng chỗ nào thả. Hừ. Phong bạo cự viên liếc nhìn bốn phía, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào trên núi xa xa, nói, thả bọn chúng, ta có thể cân nhắc thối lui, nếu không liền tử chiến đi. Lời này vừa nói ra, Vương Đằng đám người nhất thời biến sắc. Bọn chúng trong miệng phong bạo cự viên, dĩ nhiên chính là cái kia ba đầu lãnh chúa cấp hải thú bị bắt lại. Vương Đằng phẫn nộ xuất ra, mờ mờ tờ đây chính là hải sản tiệc hắn vì chính mình chuẩn bị kỹ càng, cái này ngốc vượn thế mà nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp. Quả thực không thể nhịn. Vương Đại Pháo cũng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cực phẩm hải sản đến miệng liền muốn bay đi như vậy, nuốt ngụm nước, tiếc hận mà thổn thức. Mà Đạm Đại Tuyển, Diệp Cực Tinh bọn người lại là sắc mặt khó coi. Để bọn hắn giao ra cái kia ba đầu lãnh chúa cấp hải thú, không khác là làm cho nhân loại thỏa hiệp, đây là trần trụi uy hiếp à. Hậu phương đám người yên lặng chú ý tình hình phía trước, có người không biết làm sao, có người không cam lòng, cảm giác vô cùng khuất nhục, nhưng cũng có người hy vọng đem ba đầu lãnh chúa cấp biển ra ngoài. Lắng lại trận này chiến tranh kéo dài thật lâu. Đối với người bình thường đến nói, an bình cùng hòa bình là bọn hắn tố cầu lớn nhất. Nhưng đến cùng, các chiến tướng cấp cường giả sẽ lựa chọn như thế nào? Ngươi, còn có những này hải thú, trước tiên lui ra ngoài 10 dặm. Hàn Lão mở miệng nói ra. Phong bạo cự viên cũng không nói nhảm, vung tay lên, một đám hải thú liền chui vào bên trong nước biển, hướng nơi xa bơi đi. Đồng thời chính nó cũng là từng bước một đi hướng nơi xa. Hàn Lão! Chúng ta thật muốn thả lãnh chúa cấp hải thú cho chúng nó sao? Đây chính là chúng ta thật vất vả mới bắt được a. Vương Đại Pháo không cam lòng nói. Không phải ngươi đi ngăn trở đầu kia phong bạo cự viên. Hàn Lão liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Vương Đại Pháo lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, không còn dám nhiều lời. Hàn Lão yên lặng thở dài, nhìn Vương Đằng một chút, mở miệng nói, đi đem chúng nó mang tới đi. Vương Đằng chần chờ một chút, không nói một lời, lách mình trở lại hậu phương, đem ba đầu to lớn lãnh chúa cấp hải thú xách tới. Lấy lực lượng của hắn, ba đầu hải thú hình thể cùng trọng lượng dù là cực kỳ to lớn, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Ba đầu to lớn hải thú bị chứa ở bên trong nguyên lực chi võng, mà Vương Đằng thì là một tay nhấc lưới lớn, đem ba đầu lãnh chúa cấp hải thú đung đưa giữa không trung. Thả bọn chúng. Phong bạo cự viên xa xa mắt sáng lên, thanh âm ầm ầm truyền đến. Vương Đằng bất vi sở động, nhìn Hàn Lão một chút. Hàn Lão hướng hắn nhẹ gật đầu. Vương Đại Pháo, Đạm Đài Tuyền bọn người há to miệng. Cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Vương Đằng không có mở miệng, xách theo ba đầu hải thú, đi về phía trước. Nhân loại tiểu tử, người tên gì? Phong bạo cự viên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Vương Đằng, thanh âm lần nữa truyền đến. Vương Đằng không có phản ứng hắn, mà là đột nhiên kích phát thanh ngọc lưu ly diễm bên trên nguyên lực chi võng. Xuy xuy xuy. Ba đầu lãnh chúa cấp hải thú lập tức bị thanh ngọc lưu ly diễm thiêu đốt đau nhức tỉnh, hoa hoa thét lên. Bọn chúng rất nhanh chú ý tới phong bạo cự viên phía trước. Mừng rỡ như điên hét lớn, Nô Vương. Cứu chúng ta. Cứu chúng ta. Các ngươi thật giống như thật cao hứng. Nhưng vào lúc này, bên hai của bọn nó vang lên một đạo thanh âm làm chúng nó cực kỳ chán ghét. Chương 543, Vương bắt độc tử này, hố ra a. Thanh âm băng lãnh trêu tức để ba đầu lãnh chúa cấp hải thú lập tức một cái giật mình. Bọn chúng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đỉnh đầu cái nhân loại cực kỳ đáng ghét kia. Chính là cái nhân loại này, đưa chúng nó bắt lấy, thậm chí càng coi thành hải sản đến ăn. Quả thực chính là cái ma quỷ. Phong bạo cự viên nhìn thấy Vương Đằng đem ba đầu lãnh chúa cấp hải thú làm tỉnh lại, lại chậm chạp không chịu buông tay, lập tức nhíu mày, thanh âm lần nữa ầm ầm truyền đến. Nhân loại, các ngươi muốn vi ước sao? Thả bọn chúng. Lần này, ngữ khí của nó so trước đó càng nặng mấy phần, tựa hồ mang theo uy thế lớn lao. Hàn Lão bọn người ở hậu phương nhao nhao nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng rốt cuộc muốn làm gì? Giang Tổng Đốc không khỏi nhíu mày, nói. Tiểu tử này. Sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân a. Đạm Đài Tuyền lông mày nhướng lên, trong lòng tự nói. Bất quá những lời này, nàng cuối cùng không nói ra. Ba đầu lãnh chúa cấp hải thú nghe được lời nói của phong bạo cự viên, lập tức lại nhiều một chút lực lượng, hét lớn, nhân loại, thả chúng ta. Thả chúng ta, nếu không Nô Vương chắc chắn san bằng thành thị các ngươi. Đại Tôn Hùm cuồng hùng nói. Lưỡi khô. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, thanh ngọc lưu ly diễm bao quanh tuôn ra. Vâng. Nguyên lực chi võng lập tức bị ngọn lửa màu xanh bao khỏa, thiêu nướng ba đầu lãnh chúa cấp hải thú, làm chúng nó phát ra thanh âm gầm rú thống khổ.
A,
giống. Ba đầu lãnh chúa cấp hải thú điên cuồng dãy rủa, muốn đem nguyên lực chi vong xông phá, thoát khỏi ngọn lửa màu xanh thiêu đốt. Nhưng mà nguyên lực chi vong cứng cỏi bọn chúng sớm đã được chứng kiến, giờ phút này vô luận dãy rủa như thế nào, đều chẳng qua là phí công mà thôi. Phong bạo cự viên ánh mắt triệt để băng lãnh xuống dưới, ngươi đang tìm cái chết. Ngươi không phải là muốn bọn chúng sao? Vương Đằng bình thản nói ra, muốn mà nói, ta liền còn cho ngươi tốt. Phong bạo cự viên không khỏi sững sờ, lập tức mở miệng nói, thả ra cái lưới kia. Vương Đằng gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng phong bạo cự viên, đem lưới lớn chậm rãi nhấc lên, ba đầu lãnh chúa cấp hải thú cách hắn càng ngày càng gần. Ba đầu lãnh chúa cấp hải thú không còn kêu thảm, ánh mắt băng lãnh, sát ý trong lòng điên cuồng phun trào. Thân là lãnh chúa cấp tồn tại, bọn chúng chưa từng bị qua đối đãi như thế. Cái nhân loại trước mắt này phải chết. Chờ chúng nó từ trong lưới thoát thân, chính là cái này nhân loại tử kỳ. Vương Đằng rất mau đem ba đầu hải thú kéo đến dưới chân, túi đầu nhìn qua bọn chúng, đột nhiên mỉm cười, thanh âm ấm áp nói ra. Đến, ta hiện tại liền để các ngươi giải thoát. Ba đầu hải thú trong lòng cuồng hỉ, thoát thân ngay trước mắt, bọn chúng rất nhanh liền có thể giết nhân loại trước mặt, báo mối thù nhục nhã này. Chỉ thấy Vương Đằng vươn tay, tới gần con thâm hải cự mãng kia. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, không hiểu khẩn trương lên. Đạm Đài Tuyền bọn người cũng là làm tốt chuẩn bị hải thú phản công, dù sao ai cũng không dám đem nhân loại an nguy ký thác vào trên thành tín của hải thú. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hàn quang đột nhiên từ trong tay áo Vương Đằng thoát ra, trong nháy mắt chui vào trong mắt thâm hải cự mãng. Giống. Cuồng hỉ trong mắt thâm hải cự mãng thậm chí không kịp tán đi, con ngươi liền co rút lại thành to bằng mũi kim, nhưng hiển nhiên đã tới không kịp, đau đớn kịch liệt trong chốc lát đánh tới, làm nó phát ra tiếng gào đau đớn to lớn. Lập tức lại im bặt mà dừng. Thâm hải cự mãng thân thể cao lớn một trận vặn mèo, sau đó cứng đờ xuống dưới. Nó chết. Trong nháy mắt liền bị Vương Đằng đánh chết, chết không thể chết lại. Ngươi làm sao dám? Đại tôn hùn cùng cự hình bạch tuộc mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nhân loại trước mặt. Phong bạo cự viên ngay tại trước mặt, cái này nhân loại thế mà còn dám giết chết bọn chúng, hắn nhất định là điên. Đến phiên các ngươi. Vương Đằng đống nhiên quay đầu, mặt mỉm cười nhìn xem bọn chúng. Vừa dứt lời, trước đó đạo hàn quang kia từ bên trong con mắt còn lại của thâm hải cự mãng bắn ra, phóng tới con mắt cự hình bạch tuộc. Không. Cự hình bạch tuộc không cam lòng phát ra gầm thét, nhưng không làm nên chuyện gì. Phúc. Hàn quang đâm vào con mắt của nó, vạn sự đều yên. Cùng lúc đó, Vương Đằng trong nháy mắt đi tới trước mặt đại tôn hùm, tại bên trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của nó, một trường vô xuống dưới. Vâng. Một trường này trực tiếp khắc ở phía trên đầu của nó, lực đạo kinh khủng tiết ra. Đại tôn hùm toàn thân chấn động, thân thể cứng ngắc, tại chỗ qua đời. Trong nháy mắt, kế sau thâm hải cự mãng, hai đầu lãnh chúa cấp hải thú chết tại trên tay Vương Đằng. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá là phát sinh ở trong ba cái hô hấp ngắn ngủi. Đạm Đài Tuyền bọn người phía sau nhìn ngốc. Ta đệt, Vương lão đệ đây là điên. Vương Đại Pháo con mắt lồi ra, nhịn không được văng tủ. Đám người phía sau cũng là phi thường kinh ngạc, bị Vương Đằng phen cử động đột nhiên này sợ đến kém chút cắn đứt đầu lưỡi của mình. Quá hung tàn. Giống. Người muốn chết. Phong bạo cự viên phản ứng lại, nó biết mình bị trêu đùa, triệt để phẫn nộ. Tuy nói tươi mới ăn ngon nhất, nhưng ướp lạnh cũng không tệ. Vương Đằng tự nói, nhưng thanh âm lại là không nhỏ. Đám người nghe được câu này, kém chút không có té xỉu tại chỗ. Lúc này đến lúc nào rồi, thế mà còn muốn ăn, có thể hay không đáng tin cậy một chút á hỗn đản. Mà lại ngươi đến cùng là vì ăn, hay là vì cái gì a? Giết ba đầu lãnh chúa cấp hải thú không khác đâm cái sọt lớn, lần này phiền phức lớn, ai có thể lắng lại lửa giận của phong bạo cự viên. Vương Đằng câu nói kia triệt để đem lửa giận của phong bạo cự viên dẫn bạo, nó đạp trên sóng lớn, mang theo phong bạo cùng lôi đỉnh hướng hắn bên này vọt tới. Vương Đằng nhặt ba thuộc tính bọt khí đầu lãnh chúa cấp hải thú sau khi tử vong, cũng không có nhìn kỹ đến cùng là cái gì, quay người liền hướng về sau phương phong đi, hét lớn, Hàn Lão cứu mạng a! Đám người! Hàn Lão! Tất cả mọi người tưởng là Vương Đằng lại có cái gì đại chiêu, có thể đối phó phong bạo cự viên, không phải vậy ở đâu ra lực lượng giết chết ba đầu lãnh chúa cấp hải thú. Kết quả là, hắn thế mà là hướng Hàn Lão cầu cứu. Lúc này, Hàn Lão cả khuôn mặt đều đen, kém chút không có buồn bực phun ra một ngụm máu tới. Cái này Vương bắt độc tử, con nghẽ, hố ra a. Vương Đằng tốc độ chạy trối chết tuyệt đối là nhất lưu, hưu một cái, liền trốn đến sau lưng Hàn Lão, vội vàng nói, Hàn Lão, ta đã dựa theo ý của ngài đem ba đầu lãnh chúa cấp hải thú đều xử lý, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào ngài. ta lúc nào để ngươi giết ba đầu lãnh chúa cấp hải thú kia? Hàn lão một ngộng, gân xanh trên trán một trận thình thịch. Đây không phải là ngươi vừa rồi đối với ta ra hiệu ánh mắt sao? Vương Đằng nói, ta hoàn toàn minh bạch ý của ngài, những hải thú này căn bản không thể tin, cho nên ba đầu lãnh chúa cấp hải thú kia vẫn là giết cho thỏa đáng, miễn cho thả hổ về rừng. Ngươi mẹ nó nói thật có đạo lý. Hàn lão im lặng. Lại nói giết đều giết, bây giờ nói những này cũng vô dụng à, ngài vẫn là đi lên cùng nó ngạnh cương đi, lấy thực lực của ngài khẳng định không sợ à. Vương Đằng phát hiện sắc mặt Hàn lão có vẻ như có chút không đúng, vội vàng đưa lên một cái cầu vồng rắm. Hàn lão hít một hơi thật sâu, cút. Ôi! Vương Đằng trả lời một câu, rất là vui vẻ chạy đến đằng sau đi. Hàn lão! Đạm Đài Tuyền bọn người sắc mặt cực kỳ cổ quái, nhìn xem Vương Đằng, giống như là nhìn xem một cái sao chổi. Cái não này của ngươi đến cùng là dáng dấp thế nào? Làm sao liền lệch ra thành bộ dạng này? Diệp Cực Tinh im lặng nói. Quan chủ, mặc dù ta rất kính trọng ngươi, nhưng ngươi dạng này bẩn người trong sạch, ta liền không cao hứng. Vương Đằng trợn mắt, nói ra, ta thế nhưng là nghĩ cho mọi người à, hải thú nếu như có thể tin, cũng sẽ không có trận chiến tranh hôm nay, ba đầu lãnh chúa cấp hải thú kia không giết, chẳng lẽ còn giữ lại chờ chúng nó lần nữa xâm lấn sao? Diệp Cực Tinh cùng Đạm Đài Tuyền bọn người không thể không thừa nhận Vương Đằng nói có đạo lý, nhưng luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Vương Đại Pháo nhẹ nhàng thở ra, cảm giác cái này hải sản tiệc tuyệt đối là không có chạy, tâm ý bội phục trong lòng như nước sông cuồn cuộn, vẫn là Vương lão đệ đủ hung ác ca. Vậy ngươi nói một chút làm sao bây giờ, Hàn lão trước kia có thương tích trong người, những năm này một mực đang áp chế, sợ là ngăn không được phong bạo cự viên. Đạm Đài Tuyền hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng nói. Hàn lão có thương tích trong người. Vương Đằng biến sắc, vấn đề này hắn là thật không nghĩ tới. Vốn cho là bằng vào thực lực của Hàn lão, nhất định có thể cùng phong bạo cự viên chống lại, mà bọn hắn lại ngăn trở hải thú còn lại, thế nào cũng là cục diện chia 5 năm, không đến mức không có phần thắng chút nào. Nhưng bây giờ biết được Hàn lão có thương tích trong người, chia 5 năm sợ là không thể. Các ngươi làm sao không nói sớm? Vương Đằng bất đắc dĩ nói. Vốn chính là vì lừa gạt phong bạo cự viên, làm sao biết ngươi hổ như thế, lập tức liền đem ba đầu lãnh chúa cấp hải thú cho giết. Đạm Đài Tuyền cũng rất bất đắc dĩ, biết không thể trách Vương Đằng, nhưng trong lòng vẫn là bước lên trận trận hỏa khí. Vâng! Lúc mấy người nhanh chóng trò chuyện, Hàn lão cùng phong bạo cự viên phía trước đã va chạm đến cùng một chỗ, phát ra tiếng oanh minh kinh khủng. Hàn lão phảng phất hóa thành một thanh đao mang màu trắng bạc sắc bén. Cả người hắn cùng đao ý hợp lại là một, hắn chính là đao, đao chính là hắn, toàn thân bốn phía tràn ngập đao khí, khí thế như cầu vồng, lấy tư thế không thể địch nổi chém về phía phong bạo cự viên. Giống! Phong bạo cự viên gầm thét, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây đồng dài to lớn tựa như nham thạch đúc thành, phía trên quấn quanh lấy lôi đỉnh cùng phong bạo chi lực, cùng đao mang ẩm vàng và chạm. Vương Đằng sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt quét về phía giao diện thuộc tính, lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể dùng chiêu kia. Vừa rồi hắn lại nhặt mấy đợt thuộc tính bạc khí, chống không thuộc tính lần nữa tăng vọt, bây giờ đã đạt tới 15.800 điểm. Vương Đằng không chút do dự đem thuộc tính bọt khí điểm trên không gian phong bạo. Bây giờ cũng chỉ có một loại kỹ năng này có cơ hội lật bàn. 15.800 điểm chống không thuộc tính thêm đi lên, độ thuần thục của kỹ năng không gian phong bạo trong nháy mắt tăng vọt, vượt qua nhập môn, tiến vào tiểu thành, sau đó là đại thành, thậm chí cuối cùng trực tiếp đạt tới viên mãn. Độ thuần thục của kỹ năng không gian phong bạo này mỗi một cái giai đoạn cần chống không thuộc tính hoàn toàn là gấp bội lật lên trên, nhập môn cần, tiểu thành cần 1.000 điểm, đại thành cần 5.000 điểm, viên mãn cần dòng dã 10.000 điểm. Không gian phong bạo 9.776-10.000, viên mãn. Dưới một phen thêm điểm mánh như hổ, để kỹ năng không gian phong bạo cơ hồ đạt tới đỉnh viên mãn, trong óc Vương Đằng lý giải liên quan tới không gian phong bạo đã là hướng tới hoàn thiện, bây giờ muốn thi triển đi ra, đã cũng không phải là việc khó. Thậm chí phối hợp không gian thiên phú đã càng ngày càng hoàn mỹ của hắn, chắc hẳn sẽ sinh ra phản ứng hóa học không thể biết. Nghĩ đến khi đó ở bên trong vết nước không gian nhìn thấy không gian phong bạo, trong mắt Vương Đằng bộc phát ra một đoàn tinh quang. Lập tức cặp mắt của hắn trở nên cực kỳ thâm thúy, con ngươi màu đen giống như hư không, trong đó tựa hồ có vòng xoáy đang xoay tròn, hai tay của hắn duỗi ra, không gian trước mặt đột nhiên tạo nên từng cơn sóng gợn. Chương 544, phong bạo sắp tới. Không gian đột nhiên chấn động, một tia ba động kỳ dị hướng bốn phía lan tràn ra. Đạm Đài Tuyền, Diệp Cực Tinh mấy vị chiến tướng cấp cường giả trong nháy mắt liền phát giác được dị thường, sắc mặt lập tức biến đổi. Làm sao lại có không gian ba động? Đám người tâm thần chấn động, trong lòng kinh nghi không chừng. Không phải là hắc ám chủng vào lúc này xâm lấn. Một loại dự cảm không tốt xuất hiện tại trong lòng bọn hắn. Dù sao bọn hắn chỉ ở lúc vết nứt không gian xuất hiện, mới nhìn thấy qua không gian ba động phạm vi lớn tương tự. Mà bây giờ trên địa tinh, tình huống sẽ xuất hiện vết nứt không gian, chỉ có hắc ám trùng xâm lấn ba. Nếu là như vậy, chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bên này hải thú bạo động còn chưa giải quyết, lại tới hắc ám trùng xâm lấn, đây là muốn làm cái gì, thay nhau ra trận sao? Mấy vị chiến tướng cấp cường giả sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng mây đen bao phủ, lúc này lộ ra một bộ dáng dấp thấy chết không sờn. Khu khu. Lúc này, một tiếng ho khan tại bên thai mấy người vang lên, các ngươi đừng nghĩ nhiều, đây là ta làm ra đến. Người nói chuyện tự nhiên chính là Vương Đẳng, hắn nhìn thấy biểu lộ của Đạm Đài Tuyền đám người, liền biết bọn hắn khẳng định não bổ cái gì. Đám người. Mấy người đều có chút choáng váng, nhìn xem Vương Đẳng, đột nhiên phát hiện, không gian ba động này tựa hồ chính là lấy Vương Đẳng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra. Cho nên bọn hắn vừa rồi là biểu sai tình rồi. Ngươi có không gian thiên phú. Giang Tổng Đốc ánh mắt kinh dị, không khỏi hỏi. Đạm Đài Tuyền ngược lại là mắt sáng lên, đồng nhiên nhớ lại lúc trước lúc Tinh Phong Thành chiến dịch, Vương Đẳng tựa hồ thi triển qua không gian thủ đoạn, cũng dùng cái này đánh chết tám tay ma tướng. Như thế nói đến, liền không kỳ quái. Đối mặt Giang Tổng Đốc hỏi thăm, Vương Đẳng từ chối cho ý kiến, nói ra, mấy vị vẫn là lui ra phía sau một ít cho thỏa đáng, trang diện kế tiếp có thể sẽ tương đối khó lấy khống chế. Ngươi muốn làm cái gì? Đạm Đài Tuyền hơi biến sắc mặt, lập tức hỏi. Cũng không có gì, thử một chút một chiêu mới nghiên cứu ra được. Vương Đẳng thanh âm bình thản nói, cũng không chút nào biết liêm sỉ đem không gian phong bạo nạp làm thành quả của bản thân hắn. Đạm Đài Tuyền mấy người tự nhiên không biết trong đó con quấn quấn, nghe được Vương Đẳng lời nói, không khỏi có chút ngạc nhiên, đặc biệt nhìn qua hắn gương mặt bình tĩnh kia, đột nhiên có loại cảm giác. Tiểu tử này khả năng lại muốn làm ra cái đại sự gì? Không, hẳn là tự tin chút, đem khả năng bỏ đi, tiểu tử này nhất định phải gây sự. Ngươi có nắm chắc không? Đạm Đài Tuyền nhíu mày, hỏi. Cho dù Vương Đẳng có không gian thiên phú, thế nhưng là hắn cùng phong bạo cự viên thực lực chênh lệch cực kỳ to lớn, coi như thi triển ra không gian thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể cùng nó chống lại đi. Chia 5 năm. Vương Đẳng mặt không đổi sắc nói. Đám người. Thân mẹ nó chia 5 năm, cái này vừa nhìn liền biết không phải trả lời đứng đắn. Đều loại thời điểm này, có thể hay không đừng ra. Vương Đẳng không nói gì, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Lấy hắn làm trung tâm, không gian chấn động càng ngày càng kịch liệt, cái kia từng vòng gợn xong cơ hồ hình thành ba động mắt trần có thể thấy, hướng bốn phía lan tràn. Đạm Đài Tuyền bọn người khoảng cách quá gần, cảm thụ cực kỳ chuẩn xác, không gian chấn động, để bọn hắn đều cảm thấy bản thân bất ổn, một cú cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt hiện hiện trong lòng. Không gian cũng không phải lĩnh vực võ giả bình thường có thể chạm đến. Dù cho chiến tướng cấp cường giả, tồn tại có thể đụng chạm đến không gian lĩnh vực, cũng là phượng mao lân giác. Bây giờ theo không gian chấn động tăng lên, bốn phía nếu như là đột nhiên nứt toác, dù là lấy nhục thân chiến tướng cấp bọn hắn, cũng tất nhiên sẽ bị vết nứt không gian xé nát, cho dù bất tử, cũng khó thoát trọng thương hạ tràng. Mấy người liếc nhau, cuối cùng không thể không thối lui đến đằng sau đi. Nói đến buồn cười, thân là chiến tướng cấp cường giả, bọn hắn tại lúc này thế mà không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể co đầu rút cổ đến hậu phương. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Vâng! Phong bạo cự viên cùng Hàn Lao đụng chạm, nguyên lực ba động càn quét bốn phía, va chạm ra năng lượng bạo tạc đáng sợ. Khu vực trung tâm nước biển bốc lên, hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, dòng nước chảy xiết, nhưng mảy may dung chuyển không được phong bạo cự viên cái thân thể khổng lồ kia. Phong bạo cự viên múa nham thạch trường côn trong tay, đập về phía Hàn Lao, phong bạo cùng lôi đỉnh đồng loạt giáng lâm, uy thế khủng bố. Hàn Lao khỏe miệng đã xuất hiện một vệt máu, vết thương cũ của hắn tái phát, một phen kịch chiến kịch liệt, làm hắn không cách nào lại áp chế. Nhưng hắn gắt gao chống đỡ thân thể, trên thân đao mang bộc phát, đao ý hoành không. Nhưng mà một khắc sau, đao mang kia lại ngược lại co lại mà quay về, tất cả đao ý quay về thân thể của hắn, nội liệm đến cực hạn, lại so với trước đó càng thêm sắc bén đáng sợ. Sau lưng Hàn Lão đột nhiên thẳng tắp, cả người phảng phất đều hóa thành một thanh tuyệt thế chiến đao. Chạm! Một tiếng quát to từ trong miệng hắn truyền ra, vang vọng phương thiên địa này. Trong chốc lát, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo đao mang phóng lên tận trời. Chém về phía phong bạo cự viên. Đao mang cùng nham thạch trường côn va chạm, hết thể tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Sóng biển ngưng kết, không còn bốc lên, vòng xoáy đình chỉ, không còn chuyển động, hải thú cùng nhân loại xa xa, phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Keng. Nhưng vào lúc này, một tiếng kim loại rung đột nhiên truyền ra. Giữa thiên địa, chỉ có một tiếng thanh âm kim loại này tồn tại, không ngừng chấn động thương khung cùng mặt biển, quanh quẩn không thôi. Ầm ầm. Ngay sau đó, một đạo tiếng nổ kinh khủng rốt cục bộc phát ra. Năng lượng va chạm mà thành sóng xung kích đem nước biển nổ lên thiên không, khí kình kinh khủng hướng bốn phía cuốn ngược. Đạm Đài Tuyền bọn người hơi biến sắc mặt, không khỏi hướng về sau rút lui. Chỉ có Vương Đằng đứng ở phía trước, sóng xung kích kinh khủng oanh kích lấy thân thể của hắn, kình phong mãnh liệt đem hắn quần áo thổi đến bay phất phới, một đầu tóc dài đen nhánh cuồng vũ bất định. Vương Đằng toàn thân nguyên lực phun trào, đem cỗ sóng xung kích này ngăn tại bên ngoài thân thể. Mà tại trước người hắn, không gian chấn động đã đến cực hạn, bên trong không khí bốn phía đột nhiên truyền ra trận trận thanh âm tạch tạch tạch. Một đoạn thời khắc, không gian quanh thân Vương Đằng đống nhiên vỡ ra từng đầu khe hở đen nhánh thâm thúy, tại sau cái khe hở kia, là hư vô sâu không thấy đáy. Một cỗ hư vô chi phong từ sau cái khe hở này thổi ra, tựa hồ dưới cỗ lực lượng nào đó dẫn dắt, tại bốn phía Vương Đằng vần quanh. Cái hư vô chi phong kia tốc độ lúc bắt đầu cực chậm, nhưng lại dần dần chuyển nhanh, lấy một loại tốc độ mắt trần có thể thấy hình thành kình phong mãnh liệt. Nó nhanh chóng xoay tròn, để không gian bốn phía hoàn toàn tan vỡ, hình thành một mảnh hư vô kinh khủng. Một trận phong bạo đang sinh ra. Mà thân ảnh Vương Đằng cũng rốt cục hoàn toàn biến mất tại bên trong phong bạo xoay tròn. Đạm Đài Tuyền bọn người lập tức cảm giác được một cỗ hấp lực đáng sợ từ phía trước truyền đến, chẳng những thân thể không ngừng được hướng phía trước trượt tới, ngay cả huyết dịch cùng nguyên lực trong cơ thể cũng là ngao ngoe muốn động, phảng phất muốn phá thể mà ra, mấy người đều hoảng sợ, vội vàng hướng về phía sau thối lui. Trước đó bọn hắn đã lui ra một khoảng cách, nhưng giờ phút này cảm giác rõ ràng không đủ. Mau lui lại. Cùng lúc đó, bọn hắn càng là hướng về binh sĩ nhân loại phía sau quát to. Trên ba ngọn núi lớn, giờ phút này còn có không ít binh sĩ, bọn hắn cũng là cảm thấy hấp lực cực kỳ mãnh liệt, cây cối bốn phía toàn bộ hướng phía trước đổ xuống, vô số đá vụn càng là chuyển động. Chương 545, quang mang và trượng. Cảm giác thật là đáng sợ. Nhân loại võ giả phụ cận, cảm thấy hấp lực kia càng ngày càng kinh khủng, cùng từng cơn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vương Đằng đang làm cái gì? Trước màn hình các nơi cả nước, tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Cái hư vô kia làm người sợ hãi, phong bạo khủng bố kia dần dần hình thành, để đám người rung động không thôi. Rất nhiều người phát ra nghi vấn, nhưng võ giả bên người bọn hắn cũng là hoàn toàn không biết gì, chưa bao giờ thấy qua chiến kỹ kinh khủng như vậy. Nhất là cái hư vô kia, phảng phất là vết nứt không gian tạo thành. Cái chiến kỹ dạng gì có thể dung chuyển không gian? Vô số võ giả chăm chú nhìn cái phong bạo kia, khó mà bình tĩnh. Hạ Đô. Võ đạo lãnh tụ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tựa hồ như vậy mới có thể đem tình hình trong màn hình nhìn càng rõ ràng hơn, trong mắt của hắn tinh quang bùng lên, một lát sau mới sâu thở ra một hơi dài, nói, đây là không gian chiến kỹ. Quân bộ nguyên soái, hiệu trưởng đệ nhất học phủ bọn người hiển nhiên cũng là nhìn ra cái gì, trên mặt đều là kinh thán không thôi. Cho dù là bọn hắn, giờ phút này cũng vô pháp lại bảo trì bình tĩnh. Vương Đằng tiểu tử này, thế mà nắm giữ không gian chiến kỹ. Quân bộ nguyên soái khó có thể tin nói. Hán. Là làm sao làm được? Bộ giáo dục bộ trưởng ánh mắt lấp lóe, hỏi. Theo ta được biết, muốn thi triển không gian chiến kỹ, nhất định phải có không gian thiên phú, cho nên võ đạo lãnh tụ chậm rãi nói. Về phần cho nên cái gì, đã không có tất yếu nói rõ, tất cả mọi người là hiểu rõ. Đây là thiên phú của người ta, ao ước không đến A. Trên mặt biển Đông Hải, chỉ ở trong lúc đám người ngây người. Lấy Vương Đằng làm trung tâm phong bạo đã xoay tròn đến một loại tốc độ cực kỳ khủng bố. Trong không khí truyền ra trận trận thanh âm kêu to, hấp lực đáng sợ hướng bốn phía càn quét. Sóng biển bị cuốn lên thiên không, cây cối cùng đá vụn trên núi bị cuốn động, chuyển vào trong phong bạo. Đám người thần sắc hoảng sợ, rốt cục không chần chờ nữa, vội vàng hướng dưới núi phóng đi. Đạm Đài Tuyền mấy người cũng là vượt qua đại sơn, sắc mặt ngưng trọng, tại đằng sau núi quan sát từ đằng xa. May mắn có đại sơn ngăn cản. Nếu không nhân loại võ giả phía sau còn không biết phải thối lui đến bao xa mới sẽ không bị hấp lực của phong bạo ảnh hưởng. Ầm ầm. Phía trước Hàn lão cùng phong bạo cự viên va chạm rốt cục triệt để lắng lại, nước biển quay về mặt biển, lộ ra tình hình phía sau. Một thân ảnh đột nhiên từ trong bay ngược mà ra. Phúc. Hàn lão phun ra một ngụm máu tươi, thân thể già nua phảng phất bao tải tàn tạ từ trên bầu trời giáng xuống. Phong bạo cự viên trong mắt sát ý sôi trào, trường côn trong tay liền muốn lần nữa đập ra. Thân thể Hàn lão tựa hồ đột nhiên bị một cỗ vô hình chi lực liên lụy, lấy tốc độ nhanh hơn đột nhiên hướng về sau bay ngược mà đi. Đạm Đài Tuyền bọn người thấy thế, lập tức xông ra, đem Hàn lão đón lấy. Khu khu. Hàn lão sắc mặt trắng bệch, lần nữa ho ra máu tươi. Hàn lão, ngài không có sao chứ? Đạm Đài Tuyền lo lắng hỏi. Hàn lão một đôi bàn tay giàn mua run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là khoát tay áo, nói ra, thả ta xuống đi. Thương thế của ngài Giang Tổng Đốc cũng là không khỏi mở miệng nói. Tạm thời còn chết không được. Hàn lão sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng sự cố chấp của hắn để đám người không thể làm gì, chỉ có thể đem hắn hạ xuống. Hắn đứng ở giữa không trung, thân thể giống lục bình không dễ, phảng phất một trận gió thổi đến liền sẽ ngã, để đám người lo lắng không thôi. Giờ phút này Hàn lão nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên một chút kinh dị, hỏi, đó là Vương Đằng tiểu tử làm ra đến.
Vâng.
Đạm Đài Tuyền gật đầu nói. Hảo tiểu tử, khó trách dám ngay trước mặt phong bạo cự viên giết ba đầu lãnh chúa cấp hải thú. Hàn Lao không nhịn được cười một tiếng. Lúc mấy người trò chuyện, phong bạo cự viên nhìn về phía không gian phong bạo phía trước, trong lòng lập tức cảnh giác, cảm thấy một cỗ uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, không gian phong bạo đống nhiên bắt đầu chuyển động, vậy mà hướng phía trước chậm rãi di động mà đi. Trong phong bạo truyền ra hấp lực mãnh liệt hơn, hướng về hải thú phía trước càn quét mà đi. Từng đầu hải thú phát ra gào thét sợ hãi, bốn phía chạy trốn, thế nhưng là ở dưới cái hấp lực to lớn kia, thân thể của bọn nó không bị khống chế bay lên bầu trời, hướng về không gian phong bạo kia bay đi.
Giống.
Nương theo tiếng giống tuyệt vọng, vô số hải thú cuối cùng chui vào trong không gian phong bạo.
Phốc phốc phốc.
Bọn chúng thậm chí không kịp kêu thảm, liền bị phong bạo điên cuồng xoay tròn xé thành mảnh nhỏ, máu tươi rơi xuống giống nước mưa. Hải thú còn lại càng thêm hốt hoảng chạy trốn, liều mạng hướng đáy biển cùng nơi xa bơi đi, muốn tránh đi hấp lực của không gian phong bạo, nhưng không gian phong bạo vẫn như cũ kiên định không thay đổi di động tới phía trước, hải thú khoảng cách quá gần chạy không khỏi số chết.
Giống.
Phong bạo cự viên thấy cảnh này, phát ra tiếng gầm phẫn nộ, nhân loại, dừng tay.
Hừ.
Một tiếng hừ lạnh vang lên, tiếng Vương Đằng từ trong không gian phong bạo truyền ra, quá muộn, ngươi nghĩ rằng nhân loại chúng ta là bùn nặn sao? Người xâm nhập tất nhiên phải trả giá đắt. Hôm nay để các ngươi có đến mà không có về.
Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng quần quận truyền ra, vang vọng bốn phía.
Nhân loại phía sau không khỏi phấn chấn không thôi, nhìn về phía phía trước, dù là không nhìn thấy thân ảnh Vương Đằng, trong mắt bọn họ cũng là dâng lên vẻ kích động.
Nói hay lắm.
Nhất định phải làm cho những hải thú này nhìn xem, nhân loại không phải dễ khi dễ.
Giống.
Phong bạo cự viên lửa dẫn ngút trời, nhìn xem từng đầu hải thú bị hút vào không gian phong bạo, cuối cùng bị ép thành mảnh vỡ. Một đôi đồng tử to lớn dần dần trở nên đỏ như máu.
Vậy ngươi liền đi chết.
Nó giống giận, phong bạo cùng lôi đỉnh trên người đột nhiên tăng vọt, cuối cùng vậy mà hình thành một cái lôi đỉnh phong bạo đồng dạng kinh khủng, đưa nó cái thân thể khổng lồ kia bao vây trong đó.
Giờ khắc này, phong bạo cự viên phảng phất thật hóa thân trở thành lôi đỉnh phong bạo.
Nó chính là phong bạo chi chủ.
Nó chính là trưởng khống giả lôi đỉnh.
Trong uy thế kinh khủng, nó ngẩng lên trời gầm thét, hướng về không gian phong bạo trước mặt ngang nhiên đánh tới.
Ầm ầm.
Một cái là không gian phong bạo hư vô, một cái là lôi đỉnh phong bạo thiên uy hiển hách, giờ khắc này ở trên mặt biển va chạm.
Trang cảnh này thật đáng sợ, phảng phất thiên thai giáng lâm, nhân lực không thể ngăn.
Nước biển đang cuồn cuộn, bầu trời một mảnh đen kịt, mây đen che đậy tất cả tia sáng, để mảnh khu vực này lộ ra cực kỳ âm u ngột ngạt.
Hai tòa phong bạo đang cao tốc xoay tròn, lẫn nhau ăn mòn cùng phá hủy.
Rầm rầm rầm.
Tiếng nổ vang vọng, tất cả mọi người phía sau nhìn ngốc, tâm thần rung động, không cách nào ngôn ngữ.
Đột nhiên, thao thiên cự lãng vượt lên bầu trời, che cản tầm mắt của mọi người, chỉ có thể nghe được từng trận tiếng nổ thỉnh thoảng truyền đến.
Phong bạo cự viên thắng ở thực lực cường hãn, mà Vương Đằng ưu thế ở sự khủng bố của không gian phong bạo.
Song phương lại nhất thời rằng co không xuống, nhưng bọn hắn sớm đã là tử địch, ai cũng không cam lòng bị thua, thế tất yếu liều ra cái ngươi chết ta sống.
Giống.
Chết.
Một vượn một người, điên cuồng gầm thét, đem công kích của riêng mình ép hướng về phía trước đi.
Vâng.
Một tiếng oanh minh khủng bố đến cực điểm đột nhiên từ trung tâm hai tòa phong bạo truyền ra, thế giới triệt để lâm vào tĩnh mịch.
Ai?
Thắng rồi.
Đám người phía sau ngơ ngác nhìn qua phía trước, vô cùng khẩn trương, trái tim đều nhảy đến cổ họng, chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện.
Sóng biển tan đi, hai thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Một cái hiển nhiên chính là phong bạo cự viên cái thân thể khổng lồ kia, mà một cái khác lại là lộ ra nhỏ bé vô cùng, nhưng toàn bộ thân hình ưỡn lên thẳng tắp. Cứ như vậy đứng ở giữa không trung, cách phong bạo cự viên cũng không xa.
Đám người không khỏi xôn xao.
Chỉ thấy trên thân thể phong bạo cự viên máu me đầm địa, vô số vết thương to to nhỏ nhỏ trải rộng toàn thân, để nó thoạt nhìn hết sức thê thảm khủng bố.
Nó thở hổn hển, ánh mắt gắt gao trừng Vương Đằng trước mắt, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi.
Mà trên thân Vương Đằng cũng là có vô số vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo hắn, thẩm thấu toàn thân, từng giọt nhỏ xuống.
Bất quá sắc mặt hắn lại không có chút nào gợn sóng. Con mắt vô cùng bình tĩnh, cùng phong bạo cự viên nhìn nhau.
Nhân loại võ giả phía sau, người bình thường trong hầm trú ẩn dưới mặt đất, thậm chí đám người trước màn hình các nơi cả nước.
Tất cả mọi người nhìn chăm chú bọn hắn, cả trái tim đều nhấc lên.
Giờ khắc này, Vương Đằng quyết định trận chiến tranh này hướng đi cuối cùng.
Thối lui.
Lúc này, một đạo thanh âm kiên định từ trong miệng Vương Đằng chậm rãi truyền ra.
Trầm mặc.
Trầm mặc giống như chết.
Phong bạo cự viên gắt gao nhìn qua Vương Đằng trước mặt, một lát sau mới mở miệng nói, nhân loại, nói cho ta, tên của ngươi.
Thanh âm của nó vẫn như cũ uy nghiêm to lớn,
nhưng trong đó lại mang theo một chút mỏi mệt cùng suy yếu.
Vương Đằng.
Vương Đằng trầm mặc một chút, nói.
Ta nhớ kỹ ngươi.
Phong bạo cự viên thật sâu nhìn Vương Đằng một chút, quay người hướng bên trong biển sâu bước đi, thân thể khổng lồ kia từng bước một chìm vào đáy biển, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hải thú còn lại may mắn còn sống sót theo thật sát ở phía sau, hoàn toàn biến mất tại trên mặt biển.
Chúng ta.
Tháng 3.
Tất cả mọi người hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đồng nhiên buộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên.
Ha ha ha, chúng ta thắng.
Chúng ta thắng thật.
Vương Đằng, Vương Đằng,
Vương Đằng.
Không biết là ai, dẫn đầu kêu gào lên danh tự Vương Đằng, thật lâu không ngừng quanh quẩn tại trên không phế tích Đông Hải Thành.
Giờ khắc này, mây đen tán đi, một sợi ánh nắng chiếu xuống, chiếu rọi ở trên đạo thân ảnh trẻ tuổi phía trước, quang mang vạn trượng ba.
Chương 546, cái liều mạng này tốt xấu là không có phí công liều.
Trên mặt biển, theo một đầu hải thú cuối cùng biến mất tại bên trong biển sâu, hết thảy đều bình tĩnh lại.
Mọi người reo hò vang vọng tại trên không Đông Hải phế tích.
Vương Đằng thân ảnh đứng ở trên mặt biển, tỏa ra quang huy trên bầu trời, thân thể hơi có vẻ đơn bạc kia tại lúc này lại có vẻ có chút vĩ ngạn, thậm chí còn có một chút thần thánh.
Trong mắt tất cả mọi người, đều xuất hiện một chút sùng kính phát ra từ đáy lòng.
Trận hải thú bạo động tàn khốc này, cuối cùng tại trong tay Vương Đằng lắng lại.
Không có hắn, Đông Hải võ giả, thậm chí người bình thường, có bao nhiêu có thể tại dưới hải thú bừa bãi tàn phá may mắn còn sống sót.
Là hắn giúp nhân loại võ giả diệt sát lượng lớn hải thú.
Cũng là hắn vai gánh hai ngọn núi, tại đường ven biển xây lên phòng ngự khó mà phá vỡ, ngăn trở lượng lớn hải thú xâm lấn, vì nhân loại võ giả tranh thủ một chút hy vọng sống.
Lại là hắn đánh bại phong bạo cự viên kinh khủng, để nó không thể không tối lui, vì người Đông Hải giữ vững gia viên.
Tất cả những thứ này, đổi lại người bên ngoài, ai làm được?
Trong hầm trú ẩn dưới mặt đất, Vương gia đám người nghe bốn phía truyền đến trận trận tiếng hoan hô, cùng thanh âm hò hét hô hoán tên Vương Đằng, lập tức cảm thấy vô cùng tự hào.
Bọn hắn nhìn qua đạo thân ảnh trẻ tuổi trong màn hình chiếu hình đi ra, trong lòng chỉ còn lại sợ hãi thán phục nồng đậm.
Có con như thế, quả thật Vương gia ta may mắn.
Vương lão gia tử nắm thật chặt quải trượng trong tay, run giọng nói.
Vương Đằng đại bá, tiểu thúc, tiểu cô một nhà đều là rất tán thành, một cái gia tộc, có dạng này một vị võ đạo cường giả tồn tại, là chuyện may mắn bực nào.
Rất nhiều gia tộc đem hết toàn lực đều bồi dưỡng không ra một cái võ đạo cường giả, mà bọn hắn Vương gia cái gì cũng không làm.
Vương Đằng liền lấy tốc độ quật khởi khiến người tắt lưỡi, quả thực giống như tự nhiên được.
Người gia tộc khác mỗi lần nhắc đến, không biết có bao nhiêu đau ước, đố kỵ con mắt đều đỏ.
Cùng lúc đó, đám người các nơi cả nước rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
Đông Hải, bảo trụ.
Đây đã là kết quả tốt nhất.
Đông Hải mặc dù biến thành một vùng phế tích, nhưng chỉ cần người ở, liền có thể trùng kiến.
Sau đó ánh mắt mọi người cũng là không khỏi nhìn về phía Vương Đằng, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi thán phục không cách nào che giấu.
Người trẻ tuổi này quả thật quá mức kinh diễm.
Lần này hải thú bạo động, hắn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy cái gì gọi là tuyệt đại chi tư.
Không sai, trong con mắt của mọi người, Vương Đằng xứng đáng bốn chữ này.
Tuyệt đại thiên kiêu.
Hắn là tuyệt đại thiên kiêu vượt qua tất cả thiên tài, cái này vinh dự không có người cố ý đi nhắc tới, nhưng mọi người trong lòng đều là không hẹn mà cùng đem cái danh hiệu này đội tại trên đầu hắn.
Hạ đô, hạ cung.
Võ đạo lãnh tụ thanh âm nghiêm túc hạ lệnh. Lập tức điều động người làm việc y lìa liệu, luyện đan sư tiến về Đông Hải, nhất thiết phải bảo trụ mỗi một cái sinh mệnh có thể cứu vãn.
Chuẩn bị các hạng vật tư, toàn lực viện trợ Đông Hải trùng kiến, các bộ ngành nhất thiết phải to lớn phối hợp, nếu có người lười biếng, hoặc là người từ đó mưu lợi.
Đồng đều nghiêm trị không tha.
Khắc, lại điều động phù văn sư tiến về Đông Hải, làm cho tại bên trên Đông Hải đường ven biển xây lên phòng ngự mạnh nhất, để phòng hải thú lần nữa xâm lấn.
Nói xong, hắn trực tiếp rời đi, chỉ là đi tới cửa. Lại ngừng lại, nói ra, mệnh lệnh cả nước các nơi, gấp rút tứ phương giám sát, nhất là trong thảo nguyên, rừng, rậm, sơn mạch, hải dương, ta không muốn lại nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy.
Thanh âm rơi xuống, võ đạo lãnh tụ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người.
Vâng.
Bộ giáo dục bộ trưởng, cùng người lãnh đạo các bộ vội vàng cùng kêu lên đáp.
Lần này hải thú bạo động ảnh hưởng quá khổng lồ, hiển nhiên đã gây nên cao tầng cao độ coi trọng.
Đông Hải tổn thất nặng nề, hạ quốc chịu không được dạng này dung chuyển.
Từng đạo mệnh lệnh từ bên trong hạ cung truyền ra, cả nước các giới toàn lực động viên, thế cục lập tức trở nên căng cứng.
Đông Hải.
Vương Đằng đứng ở mặt biển, thẳng đến hải thú hoàn toàn biến mất, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trận trận cảm giác mỏi mệt dâng lên.
Thân thể, tinh thần của hắn, đều là đạt tới cực hạn.
Hắn chưa hề cảm giác suy yếu cùng bất lực như vậy, phảng phất thân thể đã không phải là của mình.
Hắn đứng ở nơi đó không phải là muốn trăng bước, mà là bởi vì thân thể thật không động nổi.
Hơi động một cái chính là toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn chỉ có thể đem nguyên lực cuối cùng của bản thân để mà duy trì thân thể phiêu phù ở giữa không trung. May mắn phong bạo cự viên không có phát hiện hắn đã là nỏ mạnh hết đà, hoặc là nói coi như phát hiện cũng không có gì, bởi vì phong bạo cự viên cũng không khá hơn chút nào, uy lực không gian phong bạo vương đằng vẫn là có tự tin. Phong bạo cự viên cũng không đốc, nó biết tiếp tục đánh xuống, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, bởi vì vương đằng xuất hiện, nhân loại chiến tướng cấp cường giả cực kỳ hoàn hảo bảo tồn lại, đối với hải thú mà nói, đây là uy hiếp cực lớn, bọn chúng đã không có bất kỳ phần thắng nào. Lúc này Đạm Đài Tuyền bọn người rốt cục phát hiện vương đằng dị thường, vội vàng bay tới. Người không sao chứ? Đạm Đài Tuyền lo lắng hỏi. Dịu ta một cái, ta không động được. Vương đằng khỏe miệng toát ra, thanh âm khàn khàn nói. Đạm Đài Tuyền hơi biến sắc mặt, liền vội vàng đem hắn đỡ lấy. Đám người trở lại hậu phương, một đám người xông tới, có Bành Nguyên Sơn, đồng hổ đám người Hoàng Hải trưởng quân đội, cũng lại Phó Thiên Đao, Tần Hán Hiên những người cùng vương đằng quen, còn có là một ít võ giả xa lạ. Bọn hắn khuôn mặt mỏi mệt, toàn thân nhuốm máu, nhưng giờ phút này tất cả mọi người là tràn ngập lo lắng, lao nhao chen miệng nói. Thế nào rồi? Không có sao chứ? Tổn thương có nặng hay không a? Mặc dù bị một đám đại lao ra vây quanh quan tâm, vương đằng luôn cảm thấy có chút là lạ, nhưng là trong lòng vẫn là ấm áp. Đồng thời có chút may mắn, tất cả mọi người sống sót ta. Cái này liều mạng tốt xấu là không có phí công liều. Tránh hết ra, vây quanh ở nơi này chắn đường a. Đạm Đài Tuyền đỡ lấy vương đằng. Nhướng mày, phẫn nộ quát. Đám người ngượng ngùng, mau nhường ra một con đường tới. Đạm Đài Tuyền không cao hứng hừ lạnh một tiếng, đỡ lấy vương đằng hướng đất trống cách đó không xa bước đi. Đông Hải một khu vực lớn đã biến thành phế tích, lại bởi vì lúc trước vương đằng muốn ngưng tụ trọng nham thân thể, quả thực là đem bốn phía phá ba thước, bốn phía đều là khắp nơi trùi lủi, cho nên chỉ có thể tùy tiện tìm địa phương bằng phẳng, trước hết để cho vương đằng nghỉ ngơi một chút. Đạm Đài Tuyền đem vương đằng buông xuống, lấy ra đan dược chữa thương cho hắn ăn vào. Vương Đằng cũng không có nói nhảm, nuốt đan dược về sau, lập tức nhắm mắt tiêu hóa chữa thương. Bất quá hắn vẫn là phân ra một chút tâm thần, đem thuộc tính bọt khí bốn phía sót lại đều nhặt lên. Tổn thương nặng hơn nữa, thuộc tính bọt khí cũng không thể để lọt ra. Rất nhanh, tất cả thuộc tính bọt khí một cái không lọt, đều bị Vương Đằng nhặt, hắn rốt cục thu hồi tâm thần, chuyên tâm chữa thương. Không biết qua bao lâu, Vương Đằng mở to mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này sắc trời mờ nhạt, hiển nhiên đã đến trạng vạng tối. Màn đêm chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Đồng nhiên, Vương Đằng nhìn thấy bên người vây một đống người, không khỏi sững sờ. Cha, mẹ, Gia Gia. Các ngươi làm sao đều ở nơi này? Người trước mắt thình lình chính là Vương Gia đám người, bọn hắn từ dưới đất hầm trú ẩn đi ra, nghe nói Vương Đằng bị thương, liền một mực thủ tại chỗ này, một bước đều không hề rời đi qua. Nhi tử, người rốt cục tỉnh. Lý Tú Mai trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, càng là không khỏi vui đến phát khóc. Chương 547 cũng chỉ nhiều như lo lắng mèo hoang chó hoang đi. Thân là mẫu thân, Lý Tú Mai đối với Vương Đằng lo lắng vượt qua tất cả mọi người, lúc này nhìn thấy Vương Đằng tỉnh lại, loại kia cao hứng hiển nhiên không cần phải nói, nàng ôm chặt lấy Vương Đằng, đem hắn ôm thật chặt, tựa hồ sợ hắn đột nhiên biến mất. Mẹ, ta không sao, tốt đây. Vương Đằng trong lòng xúc động, vô vô phía sau lưng Lý Tú Mai, an ủi. Lý Tú Mai rủi mắt một cái, nói ra, lần sau không muốn liều mạng như vậy, ngươi nếu là có chuyện bất trắc. Để ta sống thế nào à? Tốt tốt tốt, nghe ngươi, lần sau ta khẳng định lần đi xa xa. Vương Đằng không chút suy nghĩ, lập tức dỗ dành nói. Ngươi chỉ biết lừa gạt ta. Lý Tú Mai không cao hứng trận mắt, đáp ứng nhanh như vậy, khẳng định là giả. Tốt tốt, ta nhi tử cũng là vì tất cả mọi người Đông Hải, hắn là anh hùng. Vương Thịnh Quốc trong mắt đỏ hoe, nhưng tuyệt không rơi lệ, vô vô bả vai Lý Tú Mai, tự hào nói. Cầu thí anh hùng, lao nương chỉ cần nhi tử, không muốn cái gì anh hùng. Lý Tú Mai trừng Vương Thịnh Quốc một chút, tức giận nói. Vương Thịnh Quốc ngượng ngùng không thôi, á khẩu không trả lời được. Bốn phía đám người cũng không biết nên nói cái gì, có chút võ giả đi ngang qua há to miệng, muốn cãi lại một câu, nhưng ngẫm lại đối phương là mẫu thân Vương Đằng, vẫn là quên đi. Đối với một cái mẫu thân đến nói, cái gì anh hùng, thật đúng là so ra kém nhi tử trọng yếu. Khu khu. Vương lão gia tử vội ho một tiếng, nói ra, Tú Mai à, hiện tại người không có việc gì, chính là tốt nhất. Chúng ta cũng đừng lại nói những lời này. Vương lão gia tử mở miệng, Lý Tú Mai tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì. Huống chi nàng kỳ thật cũng biết, có câu nói hay lắm, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, giống Vương Đằng dạng này cường giả nếu là không đứng ra, nhân loại chỉ sợ cũng không ai có thể đứng ra cùng hải thú đối chiến. Trong lòng thở dài, Lý Tú Mai hướng về phía Vương Đằng nhẹ giọng hỏi, đói sao? Mẹ chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đi. Vừa nói chuyện này, bụng của mọi người đều là ủ cục kêu lên. Bọn hắn đã cả ngày không ăn đồ vật, mới vừa từ bên trong hầm trú ẩn dưới mặt đất sau khi đi ra, ngược lại là phân đến một chút lương khô, chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ không có khẩu vị, uống chút nước, liền không ăn những vật khác. Lúc này gặp Vương Đằng vô sự, mọi người trong lòng lo lắng diệt hết, tự nhiên là cảm giác được đói. Nhà đều không có, hiện tại cũng không có địa phương nấu đồ ăn, chỉ có thể ăn chút lương khô đối phó một chút. Đại bá mẫu Triệu Tuệ Lệ của Vương Đằng có chút sa sút tinh thần nói. Lý Tú Mai lúc này mới kịp phản ứng, lông mày không khỏi nhíu lại. Nhi tử thụ thương, vốn hẳn nên làm chút dinh dưỡng bồi bổ, kết quả bây giờ tất cả mọi người ngủ ngoài trời, quả thật không bột đấu gột nên hổ. Vương Đằng tỉnh. Đúng lúc này, một đám người từ đằng xa đi tới, đương nhiên đó là Đạm Đài Tuyển, Bành Nguyên Sơn, Phó Thiên Đao bọn người. Cùng đi còn có một đội người làm việc y dề liệu, bọn hắn nhìn xem Vương Đằng, bên trong ánh mắt lộ ra lửa nóng cùng sùng kính, trong đó một tên nữ bác sĩ 30 tuổi ra mặt, rất có phong vận nói, Vương Đằng tiền sinh ngươi tốt, ta là tư nhân bác sĩ phía trên an bài cho ngươi, mấy ngày kế tiếp, vấn đề thân thể của ngươi để cho ta toàn quyền phụ trách. Vương Đằng hơi kinh ngạc ở mỹ lệ dung nhan của nữ bác sĩ này, nếu như là bình thường, hắn không ngại đến chuyện xưa giữa người bệnh cùng nữ bác sĩ không thể không nói, nhưng lúc này phụ mẫu đều ở, tình huống không cho phép a. Khu khu, không cần đi, ta không sao. Thế là, Vương Đằng vội ho một tiếng, rồi chán nói. Không được, thân thể của ngươi phi thường trọng yếu, không thể phớt lờ, hiện tại chúng ta muốn cho ngươi kiểm tra một chút thân thể các hạng chỉ tiêu, mời ngươi nhất thiết phải phối hợp. Nữ bác sĩ nói. Nhi tử, nghe bác sĩ, ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra. Lý Tú Mai lập tức ở bên cạnh phụ hòa nói. Vương Đằng bất đắc dĩ, hai mắt nhắm lại, gật đầu nói, tới đi, ta cái hơn 100 cân này liền giao cho các ngươi. Nữ bác sĩ vung tay lên, bốn phía nhân viên công tác trong nháy mắt tại bốn phía dựng lên một cái lều vải giản dị, sau đó đối với Vương Đằng tiến hành toàn thân kiểm tra. Cái này toàn thân kiểm tra không có bất kỳ cái gì nghĩa khác, vẹn vẹn mặt chưa ý tứ. Một lát sau, kiểm tra hoàn tất, nữ bác sĩ từ trong lều vải đi tới. Lý Tú Mai bọn người lập tức vây quanh hỏi, bác sĩ, nhi tử ta thân thể thế nào rồi? Nữ bác sĩ nguyên bản có chút sững sờ, nghe vậy lập tức kịp phản ứng, à, Vương Đằng tiền sinh thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, cũng không lo ngại, bất quá thật là khiến người ta kinh ngạc, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thân thể sức khôi phục kinh người như thế. Đang lúc nói chuyện, nàng nhìn thấy Vương Đằng đi tới, mắt sáng lên, có chút xấu hổ nói ra, nếu là có thể, Vương Đằng tiền sinh có thể đưa ta một ít huyết dịch, để ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Vương Đằng dưới chân một cái lảo đảo, ánh mắt cổ quái nhìn đối phương. Nha vừa rồi đem hắn nhìn hết còn không tính, bây giờ lại còn muốn xâm nhập nghiên cứu thân thể của hắn, quá phận a. Bác sĩ, huyết dịch võ giả là không thể tùy tiện nghiên cứu. Một bên Đạm Đài Tuyền mở miệng nói. Tốt a. Nữ bác sĩ thất lạc lắc đầu, mang theo người rời đi. Bọn hắn mặc dù là tư nhân bác sĩ của Vương Đằng, bất quá vừa rồi Vương Đằng đã để bọn hắn đi giúp những người khác trị liệu, không muốn tại hắn bên này lãng phí thời gian. Dù sao thân thể của hắn chính hắn rõ ràng, lấy hắn năng lực khôi phục. Thương thế trên người không bao lâu liền có thể triệt để khôi phục, căn bản không cần lãng phí tài nguyên chữa bệnh, những người khác so với hắn càng cần hơn. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi xem một chút những người khác còn cần hay không hỗ trợ. Đạm Đài Tuyền bọn người thấy Vương Đằng xác thực không có việc gì, liền quay người rời đi, một sạp lớn sự tình vẫn chờ bọn hắn đi xử lý đây. Đám người vừa đi, liền chỉ còn lại Vương gia đám người, cùng Lâm Sơ Hàm một nhà. Bọn hắn vẫn luôn ở, cùng Vương gia đám người theo sát nghỉ ngơi, nhìn thấy Vương Đằng tỉnh lại. Mới đi tới, Vương Đằng cùng Lâm Sơ Hàm ánh mắt đối đầu, từ trong mắt của nàng nhìn thấy cảm xúc cực kỳ phức tạp, có lo lắng, giống như thả gánh nặng, có kính nể, có một chút tình ý dặn dào. Hai người lâm vào một trận trầm mặc. Lý Tú Mai thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười từ mẫu, im ắng phất phất tay, đem bốn phía đám người đuổi đi, sau đó đi lên trước kéo tay Lâm mẫu, đi tới một bên nhiệt tình nói chuyện phiếm đi, bộ dáng kia, người không biết còn tưởng rằng bọn hắn nhận biết mấy chục năm. Đây là người nhà Vương Đằng cùng người nhà Lâm Sơ Hàm lần thứ nhất chạm mặt, không nghĩ tới là tại dưới tình hình như vậy. Thực lực của ta mạnh như vậy, khẳng định không có chuyện gì. Vương Đằng đánh vỡ bầu không khí, cười hì hì nói. Lần sau lượng sức mà đi, tuyệt đối đừng khoe khoang, chúng ta đều rất lo lắng cho ngươi. Lâm Sơ Hàm cổ họng khô khốc, thanh âm khàn khàn nói. Có bao nhiêu lo lắng? Vương Đằng nhìn xem nàng gương mặt xinh đẹp kia, đột nhiên rất muốn trêu đùa một chút. Hắn vẻ mặt tiện hề hề kia để Lâm Sơ Hàm hít một hơi thật sâu. Trứng mắt, mạnh miệng nói, không nhiều lo lắng, cũng là nhiều như lo lắng mèo hoang chó hoang đi. Vương Đằng im lặng, cảm thán mình quá thê thảm, lúc này đều luân lạc tới địa vị mèo hoang chó hoang đi. Chương 548, tranh luận. Vương Đằng bên này cùng Lâm Sơ Hàm nói chút lời nói, Lâm Sơ Hạ liền nhịn không được bu lại. Lâm Sơ Hàm không khỏi trợn mắt. Lâm Sơ Hạ không có chút nào giác ngộ làm bóng đèn, cười hì hì hỏi, Vương Đằng ca, ngươi thời gian dài như vậy đều chạy đến nơi đâu rồi? Lâm Sơ Hạ mở cái đầu, từ Huyền Đồng, Điền Tiếu Tiếu cách đó không xa, cùng đồng học Vương Đằng, Lữ Thư, Hầu Bình Lượng mấy người cũng là đi tới. Vương Đằng hướng bọn hắn cười cười, tất cả mọi người là võ đạo học sinh, cũng không có cần thiết giấu giếm, nói ra, không cẩn thận lưu lạc đến Hắc Ám thế giới đi. Hắc Ám thế giới? Mấy người lập tức giật mình. Ngươi xác định là đi Hắc Ám thế giới? Hầu Bình Lượng hầu nghi nói. Sao, ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Vương Đằng không cao hứng trợn mắt. Hắc hắc, đó cũng không phải, chính là cảm thấy có chút khó tin. Hầu Bình Lượng ngượng ngùng cười một tiếng, lại hiếu kỳ mà hỏi, bên kia là dạng gì? Đều là cao đẳng Hắc Ám chủng, ngươi nói là cái dạng gì? Vương Đằng nói. Hầu Bình Lượng bọn người vừa nghe, đều là tê cả da đầu, ngẫm lại hình ảnh kia, một mình thân ở Hắc Ám thế giới, vô số Hắc Ám chủng đem bọn hắn vây quanh. Mẹ của ta, toàn thân nổi da gà không khỏi nổi lên, thật đáng sợ. Đám người lập tức nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt rung động, nhưng lại quỷ dị. Loại kia tình hình, Vương Đằng đến cùng là như thế nào trốn tới? Vậy là ngươi làm sao trốn về đến? Tư Huyền Đồng trực tiếp đem nghi hoặc của đám người hỏi lên. Trốn. Vương Đằng một mặt khinh thường, nói ra, ta thế nhưng là một đường giết trở lại đến, trang diện kia, ngươi là không biết, tay ta lên đao rơi, giơ tay chém xuống. Chính là chặt chặt chặt, một mực từ Hắc Ám chủng thánh thành thành nam chặt tới thành bắc, sao mà oanh liệt, cho nên, ngươi cái này chữ trốn rõ ràng dùng không được. Đem ngươi có thể. Lâm Sơ Hàm lườm hắn một cái, quá quá lời, lừa gạt người cũng lừa nghiêm túc được rồi à, coi chúng ta ngốc à. Ta làm sao không có phát hiện ngươi biết khoác lác như thế đâu. Tư Huyền Đồng im lặng, quay đầu hướng Lâm Sơ Hàm nói, Sơ Hàm, về sau ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, gia hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo, không chừng chính là thứ cặn bã nam. Cơ mờ nở, ngươi đây là phỉ báng ta nói cho ngươi. Vương Đằng giận, trừng mắt nàng nói, ngươi còn không tin, ta trước khi đi đem Hắc Ám chủng thánh thành đều cho nổ, còn đem bọn nó mấy năm tích lũy bảo vật. Khu khu khu. Vương Đằng nói đến đây, lập tức kịp phản ứng, mẹ nó kém chút nói lộ ra miệng. Ngươi đem Hắc Ám chủng bảo vật làm sao rồi? Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ đằng xa truyền tới. Giang Tổng Đốc, Diệp Cực Tinh bọn người bồi tiếp Đạm Đài Tuyền đi tới, vừa rồi bọn hắn cũng không ở, nghe nói Vương Đằng tỉnh lại, liền tới xem một chút. Mà lên tiếng chính là Giang Tổng Đốc, ánh mắt hắn tỏa sáng, tựa như sói đói thấy con mồi. Không có gì, không có gì, bảo vật gì, Tổng Đốc ngươi nghe lầm. Vương Đằng lắc đầu phủ nhận, một bộ dáng dấp chết không thừa nhận, sau đó vô tội nhìn qua Đạm Đài Tuyền, hỏi, lão sư ngươi không phải vừa đi sao? Tại sao lại trở về rồi? Thế nào, ta còn không thể trở về? Đạm Đài Tuyền nhàn nhạt nhìn xem hắn, hỏi. Vương Đằng trong lòng một cái lộ bộ, vội vàng cười hát hát nói, vậy không có, ai dám ngăn trở lao sư ngươi à? Đạm Đài Tuyền trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bây giờ thực lực Vương Đằng thế nhưng là so với nàng còn mạnh hơn, vạn nhất ép không được, đây không phải là xấu hổ. Cũng may tiểu tử này coi như tôn sư trọng đạo. Giang Tổng Đốc lúc này vội vã không nhịn nổi mở miệng hỏi, Vương Đằng, ngươi có phải hay không đem bảo vật của Hắc Ám chủng tận diệt rồi? Đám người nghe vậy, lập tức ánh mắt quỷ dị hướng Vương Đằng nhìn tới. Gia hỏa này, lẽ nào thật sự làm như vậy rồi? Làm sao có thể, ta nào có phần thực lực kia à, ta vừa rồi chính là cùng bọn hắn khoác lác phê. Vương Đằng lắc đầu liên tục nói. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Đạm Đài Tuyền trong lòng khinh bỉ, bất quá lại không nói ra. Dù sao Vương Đằng là đồ đệ nàng, nàng không có khả năng tủi trỏ ra bên ngoài ngoài ta. Giang Tổng Đốc nói, lấy tính tình của ngươi, khẳng định làm ra được loại sự tình này, ngươi đạt được bảo vật là bản lãnh của ngươi, không ai đoạt của ngươi, ngươi không cần thiết giấu giếm. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Vương Đằng trong lòng cười lạnh, phản ứng cùng Đạm Đài Tuyền một cái dạng, chỉ bất quá đối với người khác biệt. Giang Tổng Đốc thật coi hắn đứa trẻ 3 tuổi dễ dụ lừa gạt ta, hắn nếu là đem những bảo vật đạt được lộ ra đến, bọn hắn vừa nhìn, không được, rất nhiều bảo vật như thế, không tài trợ một điểm không thể nào nói nổi a. Thật không có, ta nhìn thấy là trông thấy, nhưng là chưa kịp cầm a. Vương Đằng diễn tinh phụ thể, một mặt tiếc hận nói. Giang Tổng Đốc không có lại xoắn suýt hắn đến cùng cầm hay không cầm, mà là chỉ vào bốn phía nói ra, ngươi xem một chút Đông Hải bộ dáng bây giờ, một vùng phế tích, vô số người trôi dạt khắp nơi, lão nhân không có cơm ăn, bọn nhỏ lên không được học. Nhìn thấy những này, ngươi liền không có chút cảm tưởng sao? Vương Đằng mặt đều đen, đây là tôm bóc vỏ tim heo, giết người chu tâm, a. Hắn đã sớm nghĩ đến có thể như vậy, một đỉnh mũ đại nghĩa trụt xuống, hắn đến cùng là giúp hay là không giúp. Tổng đốc, ngươi đừng nói những này có không có à, ta Vương gia không phải cũng là tại Đông Hải, chẳng lẽ chúng ta liền không có tổn thất, ngươi nhìn bọn ta cả một nhà này, về sau ngay cả cái chỗ ở đều không có a. Vương Đằng không tiếp gốc dạ, trực tiếp bắt đầu bán bi thảm. Dù sao tiền này hắn không ra, hắn liền một người bình thường, không phải thánh nhân, thời điểm đánh trận có thể phấn đấu quên mình đứng ra ngăn cơn sóng dữ, đã là quên mình vì người, không có khả năng không công để hắn xuất lực lại xuất tiền đi. Huống chi, hắn lại không phải tổng đốc Đông Hải, tiền này cũng không tới phiên hắn ra a. Mà lại tình huống bây giờ, hắn cũng phải vì vương gia ngẫm lại, vương gia tiếp xuống đi con đường nào. Như thế nào trọng trấn? Cái khác không nói trước, tiền khẳng định là thiếu không nớt, hắn lấy được những cái kia bảo vật vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Dù sao trừ một ít vật đặc thù, còn lại đại bộ phận bảo vật đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, còn không bằng lấy ra phát triển vương gia. Vương gia cường đại, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Vương lão gia tử, Vương Thịnh Quốc bọn người nghe được hai người trò chuyện, cơ bản hiểu rõ cái đại khái. Vừa bắt đầu bọn hắn cũng lo lắng Vương Đằng chịu không nổi đại nghĩa khảo vấn, trực tiếp liền đáp ứng. Hiện tại xem ra, Vương Đằng cũng không có ngây thơ như vậy, bản sự giả vờ ngây ngốc nửa điểm không thua tại bọn hắn những kẻ ra đời trên thương trường mò lăn lộn bò nửa đời người. Giang Tổng Đốc bị Vương Đằng nói một cái, có chút xấu hổ, giống như hắn là người xấu cưỡng đoạt bảo vật người ta, hắn tránh đi ánh mắt của Vương Đằng, nhìn về phía Vương lão gia tử, nói ra, Vương lão gia tử, ngươi nói thế nào? Lão hủ gặp qua Tổng Đốc. Vương lão gia tử rất lễ phép, đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, không dối gạt Tổng Đốc, vương gia chúng ta lần này tổn thất nặng nề, lượng lớn sản nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn không biết có thể hay không một lần nữa đứng lên đâu, thực sự cũng giúp không được mọi người bề bộn cái gì, lại nói Đông Hải bị kiếp nạn này, chắc hẳn hạ đô bên kia sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, một ít viện trợ hẳn là rất nhanh liền sẽ xuống đến, Tổng Đốc cũng không cần. Nóng lòng nhất thời nha. Chương 549 Kết cục của ba con lãnh chúa cấp hải thú. Vương lão gia tử nói chuyện coi như so với Vương Đằng có nghệ thuật nhiều, không giống Vương Đằng như vậy gì cũng không sợ, mà lại hắn trực tiếp đem quốc gia chuyển đi ra, bất kể nói thế nào, việc này khẳng định là muốn từ quốc gia đến dẫn đầu nha. Quốc gia còn không có xuất thủ đâu, liền để Vương Đằng xuất thủ trước, không phải như thế chuyện gì à. Giang Tổng Đốc lập tức bị Vương lão gia tử vây lại trong góc chết, cười khổ nói là cái lý này, bất quá muốn để Đông Hải nhanh chóng khôi phục. Chỉ dựa vào quốc gia hiển nhiên là không đủ, còn cần người của mọi tầng lớp hiệp trợ a. Đây là có thể thương lượng nha, đến lúc đó Giang Tổng Đốc ngươi đem Đông Hải người của mọi tầng lớp tổ chức, mọi người triển khai cuộc họp thảo luận một chút, nghĩ đến mọi người cũng sẽ rất tình nguyện vì Đông Hải ra một phần lực. Vương lão gia tử đánh lấy thái cực, bình chân như vậy nói. Giang Tổng Đốc nhức đầu không thôi, vương gia này một già một trẻ, đều không phải đèn đã cạn dầu, hắn dị vãng ghét nhất cùng thương nhân cãi cọ, kéo không qua trực tiếp lấy thế đè người. Còn sợ bọn hắn không đi vào khuôn phép. Thế nhưng là vương gia hiển nhiên khác biệt à, Vương Đằng bây giờ thế nhưng là quân bộ nhất hệ, chẳng những thân phụ quân hàm thiếu tướng, mà lại thực lực mạnh, hắn cảm thấy mình khẳng định đánh không lại, quá yêu nghiệt. Đây chính là khối tảng đá khó gặm. Không đúng, là kim cương, bảo bối là bảo bối, nhưng thực sự quá cứng. Vương Đằng nhìn thấy Giang Tổng Đốc bộ dáng vẻ không thể làm gì kia, trong lòng cười thầm, âm thầm hướng về phía vương lão gia tử giơ cái ngón tay cái. Gừng nhưng vẫn là giả cay. Vương lão gia tử lông mày nhướng lên, biểu hiện trên mặt như cũ, nửa điểm không có phá công. Thôi được, chuyện này tạm thời gác lại, đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo thương lượng kết quả đi ra. Giang Tổng Đốc ý vị thâm trường nhìn Vương Đằng một chút. Tiểu tử này khẳng định từ hắc ám thế giới thu hết vô số bảo vật trở về, làm sao cũng phải từ trong miệng móc ra chút ít. Giang Tổng Đốc mang theo không cam lòng rời đi. Hắn sẽ còn trở lại. Người A. Đạm Đài Tuyền dùng ngón tay chỉ Vương Đằng một chút, lắc đầu bật cười. Nàng vừa rồi tuyệt không mở miệng, bất quá kỳ thật thế này đã coi như là cho thấy thái độ, nếu như có thể, nàng vẫn là hy vọng Vương Đằng có thể ra tay giúp một rút. Vương Đằng chỉ là cười hắc hắc, cũng không nói nhiều cái gì. Tiền này chắc hẳn cũng sẽ không để ngươi phí ra, ngươi đồng dạng có thể từ trong đạt được không ít chỗ tốt, làm sao nắm bắt, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Đạm Đài Tuyền nói. Vương Đằng trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ gật đầu. Một gốc dạ này, hắn vừa rồi ngược lại là không nghĩ tới, nếu là làm trao đổi. Hắn chưa hẳn không thể tiếp nhận. Không biết lần này bạo động qua đi, còn có bao nhiêu người nguyện ý lưu tại Đông Hải. Diệp Cực Tinh bên cạnh thở dài, nói. Trong lòng mọi người run lên, lần này hải thú bạo động, làm cho cả Đông Hải hủy hoại chỉ trong chốc lát, hậu quả thực sự thật đáng sợ, đám người chắc là lòng còn sợ hãi, rất nhiều người bình thường có lẽ sẽ chuyển nhà, sẽ không lại lưu tại Đông Hải. Đất liền cũng không nhất định an toàn, bờ biển có hải thú, đất liền cũng có cái khác lục địa tinh thú. Đạm Đài Tuyền nói. Phải tăng cường Đông Hải phòng ngự, cái kia ba ngọn núi lớn có thể khắc họa phù văn trận pháp, trở thành đạo phòng tuyến thứ nhất, hải thú bình thường khó mà đột phá. Vương Đằng mắt sáng lên, nói. quên ngươi là phù văn sư. Đạm Đài Tuyền nhìn hắn một cái, gật đầu nói, rất nhanh sẽ có phù văn sư đến đây viện trợ, đến lúc đó ngươi có thể cùng bọn hắn thương thảo một phen, những này là lĩnh vực các ngươi am hiểu. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Tư Huyền Đồng, Hầu Bình Lượng mấy người bên cạnh nhìn thấy Vương Đằng cùng các vị đại lao trò chuyện, mặt mũi tràn đầy mộng bức, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, vì cái gì ngươi có thể cùng đại lao chuyện trò vui vẻ, mà chúng ta lại tại bên cạnh run lẩy bẩy. Trên lệch này không khỏi quá lớn chút. Lúc này, màn đêm đã triệt để giáng lâm, đám người ngồi trên mặt đất, lấy ra bánh mì bánh bích quy loại hình đồ ăn bắt đầu ăn. Trong bầu trời đêm ánh sao lấp lánh, mọi người nhìn qua phế tích trước mặt, tâm tình có chút nặng nề. Bọn hắn đều còn sống, thế nhưng là rất nhiều người lại mất đi người nhà bằng hữu, lần này hải thú bạo động, chung quy là có rất nhiều người rốt cuộc về không được. Vương Đằng ánh mắt khẽ động, nói ra, đều đừng ăn lương khô, nhiều hải sản như vậy không ăn, lãng phí à. Tiếng nói vừa ra, ầm ầm một tiếng, thi thể ba đầu hải thú to lớn xuất hiện tại trên đất trống trước mặt. Tất cả mọi người nhìn ngốc. Đây chính là lãnh chúa cấp hải thú A, thật cầm đi ăn. Có phải là có chút quá xa xỉ? Vương Đại Pháo cùng Đạm Đài Tuyền bọn người nghe tin lập tức hành động, từng cái bu lại, ngồi vây quanh tại trước mặt, trông mong nhìn qua Vương Đằng, bộ dáng như vậy giống như đang nói. Nhanh! Mở! Cơm! Lâm Sơ Hàm, Từ Huyền Đồng, Hầu Bình Lượng bọn người nhìn thấy điệu bộ này, đều không còn gì để nói. Các ngươi là chiến tướng cấp cường giả tốt A, có thể hay không chú ý xuống hình tượng A. Bất quá bọn hắn cũng rốt cục xác định, đây là sự thực dự định ăn lãnh chúa cấp hải thú, mấy người trong lòng lập tức chấn động. Trong mắt thả ra ánh sáng. Cái hải thú này lớn như thế, nhiều vài đôi đũa không ảnh hưởng đi, bọn hắn ăn cũng không nhiều, một chút liền tốt. Cái kia dù sao cũng là lãnh chúa cấp hải thú à, bỏ lỡ lần này, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội nếm đến. Vương gia đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Vương Đằng mỉm cười, cũng không có nói nhảm, vung tay lên, ngọn lửa màu xanh lập tức toát ra. Ba đầu hải thú lập tức bị ngọn lửa bao vây lấy, phiêu phủ ở giữa không trung. Tại dưới Vương Đằng tinh thần lực điều khiển, nướng toàn phương vị không góc chết. Linh chủ đại sư, tái xuất giang hồ. Vương Đằng một phen thao tác manh như hổ, không manh không được à, cái này hải thú thể tích quá lớn, muốn đem các loại gia vị vẩy lên đi, thật đúng là đến bay lên bay xuống. Mà lại cần đại lượng đồ gia vị, Vương Đằng trên thân rõ ràng không đủ, may mắn từ nơi cái khác võ giả góp không ít tới. Không bao lâu, mùi thơm nồng đậm phiêu tán lái tới. Ba đầu lãnh chúa cấp hải thú bị nướng vàng nóng, để người nhìn một cái lập tức liền muốn ăn tăng nhiều. Bực này kết cục, chỉ sợ ngay cả phong bạo cự viên cũng không nghĩ đến. Lại người ở xa cũng là chú ý tới tình hình bên này, nhao nhao nhìn sang, nhịn không được nuốt nước miếng. Tốt, mọi người tự mình lên, ăn bao nhiêu tính bao nhiêu. Vương Đằng vung tay lên, đi đầu cho mình cắt mấy khối thịt lớn xuống tới, phân đến Vương gia đám người, cùng trên tay Lâm Sơ Hàm một nhà. Cái này rõ ràng là đặc thù chiếu cố, đám người nhìn nhịn không được mắt trợn trắng. Nhưng ai bảo đây là Vương Đằng bắt tới. Lúc ấy tình hình kia, tất cả mọi người cho là hắn muốn đem ba đầu lãnh chúa cấp biển ra ngoài, kết quả hắn vậy mà ngay trước mặt phong bạo cự viên đem bọn nó cho giết. Hổ là hổ một chút, nhưng tốt xấu đem ba đầu lãnh chúa cấp hải thú lưu lại. Đổi thành những người khác, khả năng thật liền giao ra, lãnh chúa cấp hải sản, bọn hắn ngay cả nghĩ không cần nghĩ. Lâm Sơ Hàm nhìn thấy ánh mắt của mọi người, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gia hỏa này ở trước mặt nhiều người như vậy làm đặc thủ, để nàng quá ngượng ngùng. Tư Huyền Đồng cùng Điền Tiếu Tiếu hướng về phía nàng nháy mắt ra hiệu, im mắng trêu ghẹo nàng, nhưng trong lòng chưa hẳn không có chút ao ước như vậy. Hầu Bình Lượng cùng Lữ Thư bọn người hắc hắc cười không ngừng, ánh mắt có chút mập mờ. Mấy người bọn hắn trên thân đều bị thương, bất quá còn không có trở ngại, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể triệt để khôi phục. Vương Đằng ra mặt dày, không chút lưu tâm, một điểm cũng không cảm thấy xấu hổ. Lâm Mẫu nhìn hai người một chút, mỉm cười, đặc biệt là ánh mắt nhìn Vương Đằng, cái kia thật gọi một cái càng nhìn càng thuận mắt. Lâm Sơ Hạ tuyệt không quản những này, cầm thịt hải sản liền miệng lớn bắt đầu ăn, bất quá bởi vì là vừa nướng chín, nhiệt độ rất cao, nóng nàng hoa hoa thét lên. Những người khác sớm đã vội vã không nhịn nổi, từng cái nhào tới, giống như đói vài ngày. Cơ mờ nờ, không hổ là lãnh chúa cấp hải thú, cái này thịt tôm hùm tươi non ngon miệng, quả nhiên là ăn ngon. Vương Đại Pháo lớn tiếng nói. Đức Hạnh. Hàn Đại Tỷ bên cạnh đập hắn một chút, cảm thấy ra hỏa này cho nàng mất mặt. Vương Đại Pháo co lại cổ, cười hắc hắc. Hắn là có tiếng sợ vợ, đời này sợ là không có khả năng xoay người. Hàn Đại Tỷ lười nhác còn hắn, mình cũng là nhịn không được nếm thử một miếng, con mắt lập tức sáng lên, mùi vị kia thực là không tồi. Ăn ngon đi, lão bà, nghe ta chuẩn không sai. Vương Đại Pháo đắc ý nói. Cút, đây là công lao của ngươi sao? Nếu không có Vương tiểu đệ người ta, có thể có mọi người cái này một miếng. Hàn đại tỷ nghiêng hắn một chút. Như nhau, ta cũng có xuất lực nha. Vương đại pháo ngượng ngùng nói. Đám người thấy hai người này thường ngày cãi nhau, đều là bị chọc cho cười ha ha. Vương gia đám người không có phân đến quá nhiều, dù sao người bình thường tiếp nhận không được năng lượng ẩn chứa trong đó. Bất quá dù là chỉ có một khối nhỏ, bọn hắn cũng ăn say sưa ngon lành, sợ lập tức liền ăn xong. Lão đầu tử ta số tuổi lớn như thế, cũng có cơ hội ăn được một miếng lãnh chúa cấp tinh thú thịt, xem như giá trị. Vương lão gia tử cười nói. Gia gia, nhìn ngài nói lời này, có ta ở đây, cam đoan ngài về sau còn có thể ăn vào. Vương đằng nói. Ha ha ha, tốt. Vương lão gia tử thoải mái cười to. Vương gia đám người mắt nhìn Vương đằng, đều là không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Vương lão đệ, đến chút rượu a. Vương đại pháo lúc này đem một bình lão bạch cán ném đi qua, nói ra, ăn hải sản, không có rượu sao được. Vẫn là uống của ta đi. Vương đằng lấy ra rượu ngon từ tộc người lùn bên kia được đến, đem cái kia bình lão bạch cán đổ đi, sau đó đổ đầy rượu ngon tộc người lùn, một lần nữa ném cho Vương đại pháo. Vương đại pháo nhận lấy, lúc này uống một hớp lớn xuống dưới, đánh cái nấc, con mắt tỏa sáng, thở dài nói, rượu ngon à. Có đồ tốt như vậy, không sớm lấy ra. Vương đằng mặc kệ hắn. Diệp cực tinh cái mũi khẽ nhúc nhích, tựa hồ ngửi được mùi rượu, cười nói, cho ta cũng tới điểm. Đạm đài tuyền ánh mắt quét tới, không nói gì, ánh mắt ra hiệu. Vương đằng một điểm nghiêm túc, mỗi người phân một chút đi qua, nhưng cũng không nhiều, rượu này hắn cũng thừa không nhiều, đến tiết kiệm một chút uống. Hắn suy nghĩ lần sau đi dị giới, lại đi tộc người lùn bên kia chuyển một điểm đến, hoàn toàn không đủ uống a. Tốt, các ngươi ngược lại là dễ chịu, ở đây ăn đồ ngon. Giang Tổng Đốc cùng Trần Tướng quân Đông Hải quân bộ từ đằng xa đi tới, bọn hắn bận bịu cả ngày, cũng là ngực dán đến lưng, cũng không cần người khác chào hỏi, lập tức gia nhập tiến đến. Sau đó, Bành Nguyên Sơn, Đồng Hổ, Phó Thiên Đao mấy người cũng lần lượt chạy tới, không ai ngăn nổi thức ăn ngon dụ hoặc. Nhiều người lên, tăng thêm rượu và mỹ thực tô đậm, bầu không khí lập tức sôi nổi rất nhiều. Vương Đằng bên này không có ý định ăn một mình, để quân sĩ bên cạnh đem ba đầu lãnh chúa cấp hải sản thịt phân xuống dưới, bọn chúng thể tích khổng lồ. Đầy đủ rất nhiều người ăn. Mà Giang Tổng Đốc cũng là hạ lệnh, để Linh Chủ Sư Đông Hải đem một ít hải thú có thể ăn cầm đi xào nấu, phân cùng mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải bay lên mùi thơm nồng đậm, mọi người tại dưới thức ăn ngon kích thích, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần dáng tươi cười. Chương 550, Tuyệt đỉnh Thiên Phú. Bóng đêm thâm trầm, ánh sao lấp lánh. Hải sản yến đã kết thúc, rất nhiều người mỏi mệt không chịu nổi, không chỉ là thân thể, tâm linh cũng là như thế, giờ phút này đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng rất nhiều người cao mày, chỉ sợ trong ngộng, cũng chưa chắc có thể an ổn. Chỉ hy vọng thời gian có thể cọ rửa đi đau xót thời khắc này. Vương Đằng nhìn qua bầu trời đêm, thở dài. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn thấy đám người bên cạnh gương mặt bình yên chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng thì không hiểu bình tĩnh trở lại. Tối thiểu thân nhân bằng hữu của hắn, không cần chịu đựng những cái kia. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được chỗ tốt của thực lực cường đại. Chẳng những là vì chính hắn, đồng dạng cũng là vì người bên người. Làm sao còn chưa ngủ? Lúc này, một đạo thanh âm nhẹ nhàng đem hắn từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Vương Đằng nhìn về phía bên người cách đó không xa Lâm Sơ Hàm cùng Lâm Mẫu bọn người nằm cùng một chỗ, mỉm cười, nói khẽ, ta lại tu luyện một lát, ngươi mau ngủ đi. Lâm Sơ Hàm nhìn qua mặt của hắn, trong lòng cảm khái không thôi. Người khác chỉ thấy hắn tuyệt thế thiên phú, nhưng không có nhìn thấy hắn đêm khuya đều còn đang tu luyện. Khó trách hắn tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, đây vốn là hắn nên được. Vương Đằng nếu như biết nàng nghĩ như vậy, không biết có thể hay không xấu hổ tìm một cái lỗ chui vào. Đại khái là sẽ không, hắn người này ra mặt quá dày. Lâm Sơ Hàm có chút xuất thần, cảm thấy khuôn mặt của hắn có mị lực khác, ra hỏa này. Quái đẹp mắt. A, hiểu lầm mỹ lệ chết tiệt này. Làm sao vậy, trên mặt ta có đồ vật. Vương Đằng hầu nghi hỏi. Không có gì, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lâm Sơ Hàm sắc mặt đỏ lên, có chút bối rối, túi ngủ bọc lấy trên người. Vội vàng nhắm mắt lại. Vương Đằng bật cười lắc đầu, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Trong chốc lát, Lâm Sơ Hàm vụng trộm mở to mắt, nhìn Vương Đằng một chút, thấy hắn đã tiến vào trạng thái tu luyện, có chút nhẹ nhàng thở ra. Khoe miệng nàng lộ ra mỉm cười, nhắm mắt lại, một hồi liền truyền ra tiếng hít thở đều đều. Vương Đằng đem tâm thần chìm vào giao diện thuộc tính. Lần này hải thú bạo động, hắn thu hoạch rất lớn. Đầu tiên chính là tinh thần cùng nộ tính thuộc tính, hai loại thuộc tính tăng lên một đoạn nhỏ. Tinh thần, 103-3000, hoàng cảnh. Nộ tính, 125-3000, hoàng cảnh. Hải thú dù sao không giống hắc ám chủng tinh thần hỗn loạn, rơi xuống tinh thần thuộc tính không có nhiều như vậy, cho nên hắn lần này tinh thần thuộc tính trên thực tế tăng lên không nhiều. Ngộ tính cũng giống vậy, những cái kia hải thú dáng vẻ cũng không quá thông minh, tự nhiên cũng rơi xuống không có bao nhiêu ngộ tính thuộc tính, lần này ngộ tính thuộc tính cơ bản đến từ phe nhân loại. Sau đó là chiến trường ý thức, ban đầu lần trước tinh phong thành chiến dịch liền đã tăng lên tới cựu tinh cấp, bây giờ lần nữa tăng lên hơn 2.000 điểm, y hải nguyên vẫn là cựu tinh. Chiến trường ý thức, 3530-9000, cựu tinh. Chỉ bất quá vẹn vẹn là tiêu chuẩn bây giờ, liền đủ để nghiền ép chiến tướng cấp võ giả bình thường. Sau đó là thiên phú cái này một cột. Vương Đằng ánh mắt từng cái đảo qua, nhìn thấy mấy cái thiên phú thuộc tính biến hóa. Trong đó thủy hệ thiên phú tăng lên rất nhiều, dù sao hải thú thường thấy nhất chính là thủy hệ thiên phú, chớ nói chi là hắn về sau còn giết ba đầu lãnh chúa cấp hải thú, từ trên thân chúng cũng là đạt được lượng lớn cao cấp thủy hệ thiên phú thuộc tính. Tuyệt đỉnh thủy hệ thiên phú, 560-5000. Không hề nghi ngờ, thủy hệ thiên phú triệt để tăng lên một cái cấp bậc, từ ban đầu cao cấp tăng lên tới bây giờ tuyệt đỉnh cấp. Tuyệt đỉnh cấp. Vương Đằng cảm thụ tự thân biến hóa, tính liên kết đối với thủy hệ nguyên lực quả thực tăng gấp bội tăng lên. Hắn xa xa liền có thể cảm giác được thủy hệ nguyên lực dồi dào trong hải dương, phảng phất chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem thủy hệ nguyên lực từ bên trong biển sâu dẫn xuất, hấp thu cho mình dùng. Mặt khác, còn có hai loại thuộc tính tính thiên phú cũng là đạt tới tuyệt đỉnh cấp. Tuyệt đỉnh lôi hệ thiên phú, 1050-5000. Tuyệt đỉnh phong hệ thiên phú, 305-5000. Hai loại thiên phú thuộc tính thình lình chính là đến từ phong bạo cự viên, đối phương là tinh thú đáng sợ có thủy, phong, lôi tam hệ thuộc tính. Vương Đằng âm thầm tắc lưỡi, tuyệt đỉnh thiên phú hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, kết quả lại ở trên người phong bạo cự viên lập tức xuất hiện ba cái, khó trách nó có thể đạt tới tình trạng cường đại như thế. Bây giờ nhớ tới, Vương Đằng vẫn cảm giác có chút lòng còn sợ hãi. Thiên phú mấy hệ khác cũng là có tăng lên, bất quá cuối cùng không bằng ba loại thiên phú này. Sau đó Vương Đằng nhìn về phía cột nguyên lực, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười hài lòng. Thuộc tính ngũ hành đều là đạt tới thập tinh chiến tướng cấp, trên đời chỉ sợ không ai có thể so sánh đi. Kim hệ nguyên lực, 3210.000, thập tinh. Mộc hệ nguyên lực, 2560-10.000, thập tinh. Thủy hệ nguyên lực, 7630-10.000, thập tinh. Hỏa hệ nguyên lực, 1530-10.000, thập tinh. Thổ hệ nguyên lực, 1710-10.000, thập tinh. Trong đó thủy hệ nguyên lực không thể nghi ngờ là nhiều nhất, đạt tới thập tinh cao giai, thậm chí khoảng cách đột phá đều không xa. Chủ yếu là bởi vì hải thú số lượng nhiều lắm, cung cấp thủy hệ nguyên lực cũng là cực kỳ kinh người. Kỳ thật có thật nhiều thủy hệ nguyên lực thuộc tính bọt khí tự động biến mất, nếu như không phải Vương Đằng không có cách nào thời khắc đều nhặt, thủy hệ nguyên lực của hắn chỉ sợ đều đột phá 11 tinh hạ vị chiến tướng cấp. Có chút tiếc hận không hiểu. Sai 100 triệu A. Vương Đằng lắc đầu, không dám suy nghĩ nhiều, sợ nghĩ thêm nữa, sẽ bị người đánh chết. Hắn nhìn về phía mấy hệ nguyên lực khác phía dưới, lần nữa cao hứng lên. Lần này ngay cả băng hệ, phong hệ, lôi hệ nguyên lực đều tăng lên rất nhiều. Băng hệ nguyên lực, 320-4000, lục tinh. Phong hệ nguyên lực, 1150-4000, lục tinh. Lôi hệ nguyên lực, 5350-9000, cửu tinh. Trong hải thú vậy mà tồn tại không ít dị thú băng hệ thuộc tính, thậm chí đầu kia thâm hải cự mãng cũng là băng hệ, bởi vậy băng hệ nguyên lực của Vương Đằng tăng lên cực lớn, trực tiếp đạt tới lục tinh chiến binh cấp. Phong hệ nguyên lực thì là đến từ phong bạo cự viên, cũng là để hắn tăng lên không ít, đồng dạng đạt tới lục tinh chiến binh cấp. Lôi hệ nguyên lực cũng là đến từ phong bạo cự viên, mặc dù vẫn là cựu tinh chiến binh cấp, nhưng tốt xấu tăng lên mấy ngàn điểm thuộc tính giá trị. Nói trở lại, đầu kia phong bạo cự viên thực tình là cho hắn cung cấp không ít thuộc tính A. Cảm tạ nó. Nếu có cơ hội, Vương Đằng còn muốn làm thịt nó, thu hoạch khẳng định lớn hơn. Đáng tiếc đầu kia phong bạo cự viên quá mạnh, khả năng đã đạt tới 13 tinh thượng vị lãnh chúa cấp, lần này hắn là dùng không gian phong bạo gần như gian lận mới khiến cho nó kiêng kỵ dị thường, cuối cùng lựa chọn tối lui. Mà lại lượng lớn nhân loại cường giả ở vào phía sau, đây cũng là một cái nhân tố phong bạo cự viên kiêng kỵ. Nếu không chỉ dựa vào một mình Vương Đằng, phong bạo cự viên khẳng định ngạnh cứng đến cùng. Cho nên tại trước khi thực lực không có tăng lên tới 12 tinh trung vị chiến tướng cấp, Vương Đằng là tuyệt đối không dám đi tìm nó phiền phức, hắn còn không có sống đủ đâu. Những chuyện này không đề cập tới, Vương Đằng lần nữa nhìn về phía cột công pháp cùng chiến kỹ phía dưới. Đáng tiếc cũng không có công pháp chiến kỹ gì đẳng cấp cao, dù sao lần này không có chiến tướng cấp cường giả vẫn lạc. Khu khu. Đây là chuyện tốt. Vương Đằng đem suy nghĩ tà ác trong lòng ép xuống, loại ý nghĩ này vạn vạn không nên a. Đột nhiên, ánh mắt Vương Đằng dừng lại, nhìn thấy một hạng kỹ năng loại đặc thù, biển sâu hô hấp. Cái này kỹ năng khẳng định đến từ một loại hải thú nào đó. Vương Đằng trong lòng chắc chắn, khi hắn nhìn xem cái kỹ năng này, trong đầu lập tức hiện ra giới thiệu liên quan. Đây là một hạng kỹ năng có thể làm cho hắn ở trong biển sâu hô hấp, thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là kỹ năng cường đại gì, nhưng mười phần thực dụng. Vậy mà có thể sử dụng lỗ chân lông hô hấp, thật đúng là thần kỳ. Vương Đằng trong lòng tự nói, có chút hăng hái. Chiến tướng cấp cường giả ngược lại là cũng có thể ở trong biển nín thở, nhưng thời gian có hạn, mà lại phải tiêu hao nguyên lực, so ra kém biển sâu hô hấp này. Vương Đằng ngược lại là rất muốn hiện tại liền xuống nước thử một chút, bất quá cuối cùng vẫn là coi như thôi. Tình huống lúc này, vẫn là không muốn đi loạn cho thỏa đáng, vạn nhất hai nửa đêm tìm không thấy người khác, lại nên lo lắng. Cuối cùng là chống không thuộc tính, lần này Vương Đằng nhặt nhiều nhất chính là chống không thuộc tính, bất quá trước đó đều thêm ở trên trọng nham chi tâm, cổ thân thân, không gian phong bạo, hiện tại còn thừa không có mấy. Cũng may ba loại kỹ năng này đều cực kỳ cường hãn, lượng lớn chống không thuộc tính cũng không có lãng phí. Chống không thuộc tính, 4.600. Lúc này hắn còn lại 4.600 điểm chống không thuộc tính, nhìn như không ít, nhưng là theo thực lực hắn tăng lên, những này chống không thuộc tính tự nhiên là không đủ dùng. Thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao. Vương Đằng quyết định tạm thời không động, chờ sau này nhặt càng nhiều chống không thuộc tính, lại cân nhắc dùng ở nơi nào. Kiểm kê xong thu hoạch, Vương Đằng thở dài ra một hơi, mỗi lần đại chiến đều có thu hoạch khổng lồ, để thực lực hắn tăng vọt, lẽ ra nên làm người ta cao hứng. Bất quá hắn lại cảm giác có chút nặng nề. Mỗi khi gặp đại chiến, tất có tử vong. Những thuộc tính này của hắn, là dùng lượng lớn võ giả tử vong đổi lấy. Vương Đằng lắc đầu, không phải hắn đa sầu đa cảm, mà là cảm thấy thuộc tính này tựa hồ nhiễm máu. Nếu chỉ nhiễm máu của hắc ám chủng cùng tinh thú, cũng chẳng có gì. Hết lần này tới lần khác phía trên còn có lượng lớn huyết dịch của nhân loại, để thuộc tính bọt khí này đều trở nên vô cùng nặng nề. Hắn đột nhiên cảm thấy Lao Thiên cho hắn hệ thống thuộc tính này, sợ là không có lòng tốt. Không sai, nhất định là như vậy. Hắn trước kia không rõ, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy là như thế, trong lòng không khỏi có cỗ tức giận, hướng phía bầu trời hùng hăng giơ ngón giữa. Chương 551, Vương gia lựa chọn. Ngày kế tiếp tỉnh lại, tâm tình của mọi người tốt hơn nhiều, thân thể mỏi mệt cũng là hơi giảm xuống. Lúc sáng sớm, ánh nắng vẩy xuống đại địa, trên không Đông Hải một vùng phế tích lơ lửng sương mù nhàn nhạt, đã có thật nhiều bóng người đang bận rộn. Giang Tổng đốc các Đông Hải cao tầng buổi sáng 4-5 giờ liền đã tỉnh lại, buôn tàu khắp nơi, tổ chức các hạng công việc. Trần tướng quân các quân bộ nhân viên cũng là tại Đông Hải các nơi tuần tra, duy trì kỷ luật. Bây giờ tình hình này, lòng người dễ thay đổi, ai cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có một số người chịu không nổi áp lực mà sụp đổ, cuối cùng làm ra một ít sự tình mất lý trí. Mà nửa đêm hôm qua, các nơi chi viện cũng đã đến, người công việc y y liệu, luyện đan sư, phù văn sư các loại, toàn bộ vùi đầu vào trong công việc. Trừ cái đó ra, còn có kiến trúc sư, thành thị quy hoạch sư, nhà thiết kế, đường sắt công trình sư các loại cao cấp nhân tài từ các nơi đều mà đến. Không cách nào tưởng tượng, chỉ là trong vòng một đêm, phía trên Đông Hải phế tích đã là tụ tập nhiều người như vậy, đồng thời đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều nhân tài lục tục đến, vì Đông Hải trùng kiến cống hiến một phần lực. Vương Đằng đêm qua liền đã phát giác được những này động tĩnh, bất quá những này không có quan hệ gì với hắn, cho nên hắn liền an tâm tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Giờ phút này, người ở bên cạnh hắn đều là lần lượt tỉnh lại. Lâm Sơ Hàm mở to mắt chuyện thứ nhất, chính là hướng phía Vương Đằng nhìn bên này đến, nhìn thấy hắn xếp bằng ở phía trên một tảng đá lớn, phun ra nuốt vào nguyên lực giữa thiên địa tiến hành tu luyện. Nguyên lực nồng đậm ở bên cạnh hắn hình thành mờ mịt, như ẩn như hiện, lộ ra ánh dạng đông, phiêu nhiên mà xuất trần. Vương gia đám người cũng là tỉnh lại, rất nhanh bọn hắn cũng chú ý tới tình hình Vương Đằng bên này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. Đây chính là võ đạo cường giả tu luyện sao? Thật sự là thần kỳ. Đông nhiên trong lòng mọi người khẽ động, nhìn điệu bộ này, Vương Đằng đây là tu luyện cả một đêm à. Quả nhiên rất chăm chỉ. Lý Tú Mai có chút đau lòng, dù sao cũng là con trai của nàng, nào bỏ được nhìn hắn bị khổ bị mệt. Ngồi một đêm này, chân tê dại làm sao bây giờ? Vương Lão gia tử, Vương Thịnh Quốc bọn người lại cảm thấy vui mừng, có thành tựu này, còn có thể không tiêu không gấp, vùi đầu tu hành, không hổ là cháu, con, ta à. Cùng lúc đó, Vương Đằng cảm giác được đám người tỉnh lại, hoàn thành cuối cùng một chu thiên nguyên lực tuần hoàn, liền từ từ mở mắt, một đạo tinh quang từ trong mắt hắn bắn ra, thoáng qua liền mất. Đám người hoảng sợ, nhao nhao tránh đi ánh mắt của hắn. Không phải Vương Đằng ánh mắt thật đáng sợ, mà là cái kia tinh quang bởi vì tu hành tạo thành làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tất cả mọi người tỉnh. Vương Đằng mỉm cười. Sớm tỉnh, liền chờ ngươi. Lâm Sơ Hàm nói. Vương Đằng lập tức một quính. Hắn một đêm không ngủ. Kết quả lại biến thành người dậy cuối cùng, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trong lòng cảm khái một câu chỉ nữ tử và tiểu nhân là khó dạy. Sau đó trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, liền coi như là ngầm thừa nhận, cùng nữ nhân giảng đạo lý, hắn còn không có ngốc như vậy. Đám người ăn xong điểm tâm, Vương Đằng liền cùng Vương Lão gia tử bọn người tập hợp một chỗ thương lượng lên Vương gia phát triển sau này cùng định cư vấn đề. Mọi người có ý nghĩ gì, đều nói một chút đi. Vương Lão gia tử nhìn quanh một vòng, đi đầu mở miệng nói. Vương Thịnh Hồng, Vương Thịnh Quân bọn người vô ý thức nhìn Vương Đằng một chút. Theo ta, hiện tại Đông Hải nguy hiểm như vậy, không bằng chúng ta chuyển nhà A. Đến lúc đó đem nhà mẹ ta bên kia cũng mang lên, bọn hắn hiện tại khẳng định lấy Vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu Tuệ Lệ đại bá mẫu của Vương Đằng đột nhiên lên tiếng nói. Mọi người nhất thời hướng nàng nhìn lại, trên mặt đều là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Triệu Tuệ Lệ này cũng không có ý gì xấu, chỉ là ánh mắt nhiều ít vẫn là nông cạn một chút. Nếu quả thật đơn giản như vậy, mọi người cũng không cần tập hợp một chỗ thảo luận. Ngậm miệng lại, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không cần mở miệng lung tung. Vương Thịnh Hồng hung hăng trừng mắt liếc lao bà của mình. Triệu Tuệ Lệ lập tức có chút ủy khuất, lập tức liền nghĩ phản bác hai câu. Bất quá Vương lão gia tử ngược lại là mở miệng trước, khoát tay một cái nói, không sao, không sao, Tuệ Lệ nói không phải cũng là lựa chọn khi chúng ta cuối cùng không có cách nào à? Nhìn xem cha nói, ta nói không sai. Triệu Tuệ Lệ lập tức đắc ý. Đi đi, ngươi nói ít vài ba câu. Vương Thịnh Hồng không nhịn được nói. Ngươi Triệu Tuệ Lệ không phục, còn muốn nói tiếp hai câu cái gì? Mẹ, trước nghe một chút nhìn Vương Đằng đường đệ nói thế nào đi. Vương Á Nam giữ nàng lại, mở miệng nói. Triệu Tuệ Lệ nhìn Vương Đằng một chút, lập tức liền không có thanh âm. Dưới đất hầm trú ẩn tị nạn lúc ấy, nàng là tận mắt nhìn thấy Vương Đằng cường hãn, có thể nói, toàn bộ Vương gia, nàng bây giờ đối với Vương Đằng kính sợ còn muốn vượt qua Vương Lão gia tử. Vương Đằng mỉm cười, nói, kỳ thật đại bá mẫu nói không sai. Nghe được Vương Đằng vậy mà đồng ý quan điểm của mình, Triệu Tuệ Lệ lập tức liền ưỡn ngực lên, hướng về phía Vương Thịnh Hồng khẽ hừ một tiếng. Đám người hơi kinh ngạc. Tiểu Đằng, cái này Vương Thịnh Hồng hầu nghi nói. Đại bá đừng nội, ta lời còn chưa nói hết, chuyển nhà đúng là cái lựa chọn tốt, nhưng đó là đối với người khác mà nói, đối với Vương gia chúng ta cho rằng, ở lại Đông Hải mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vương Đằng ngữ khí tự tin nói. A, lời này nói thế nào? Vương lão gia tử khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hỏi. Gia gia ngươi đây là kiểm tra ta a? Vương Đằng bật cười, cũng không có xoắn xuýt, tiếp tục nói đi xuống, các ngươi không phải võ giả, không biết một ít nội tình. Câu nói này để nội tâm mọi người khẽ nhúc nhích, cùng nhìn nhau một chút. Trên thực tế bây giờ bất kỳ chỗ nào trên thế giới, chỉ sợ đều không có an toàn như mọi người tưởng tượng, tinh thú bạo động là một mặt, còn có nguyên nhân khác, so với tinh thú bạo động còn muốn. Đáng sợ. Vương Đằng nói. Cái gì? Đám người không khỏi kinh hãi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Cái dạng nguyên nhân gì, tại trong miệng Vương Đằng, vậy mà so với hải thú bạo động còn muốn đáng sợ. Nhi tử, đến cùng là cái gì? Không thể nói sao? Vương Thịnh Quốc không khỏi hỏi. Cũng không phải không thể nói, chỉ là kiêng kỵ tương đối nhiều mà thôi. Thôi Vương Đằng hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là tư tâm quấy phá, đem tình huống hắc ám trùng thô sơ giản lược nói một lần. Bất quá hắn là lấy truyền âm thủ đoạn, thanh âm trực tiếp tại trong thai mọi người vang lên. Vương gia đám người nghe xong, sắc mặt hoảng sợ, mặc dù Vương Đằng tuyệt không nói tỉ mỉ, nhưng chỉ vẹn vẹn để lộ ra một góc kia, liền để bọn hắn cảm giác vô cùng kinh khủng. Thế giới này làm sao lại biến thành dạng này? Đối với bọn hắn sinh hoạt tại bên trong hoàn cảnh hòa bình, loại tai nạn kia thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Cho nên, lưu tại Đông Hải nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất, bởi vì căn cơ của ta ở đây, chỉ có ở đây, ta mới có thể tốt nhất cho các ngươi cung cấp che chở, mà lại Đông Hải một khi xảy ra chuyện, mà ta lại không tại, Đông Hải cao tầng cũng sẽ ngay lập tức vì Vương gia cung cấp bảo hộ, tại thành thị khác, Vương gia chỉ sợ không chiếm được đãi ngộ như vậy. Vương Đằng chậm rãi nói. Đám người không khỏi lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Vương lão gia tử thở phào một cái, nói ra, Tiểu Đằng nói không sai, đây cũng là điều ta muốn nói với các ngươi, cùng nó đến một nơi xa lạ, đem an nguy ký thác cho kẻ không quen biết, không bằng liền lưu ở cố thổ, cùng tòa thành này cùng sinh tử cùng tiến thối. Chương 552, Vương thiếu tướng. Vương Đằng nghe được Vương lão gia tử nói xong, lại bổ sung, còn có một chút, hải thú vừa rồi bị đánh lui, chắc hẳn tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài không còn dám xâm chiếm, trừ phi bọn chúng thật là điên. Lời nói này có lý, đến những thành thị khác, ai cũng không dám cam đoan lúc nào sẽ phát sinh tinh thú bạo động, thế đạo này cuối cùng không yên ổn à. Vương Thịnh Quân cảm khái nói. Triệu Tuệ Lệ nghe xong đám người trò chuyện, sắc mặt trắng bệch, vậy chúng ta vẫn là lưu ở Đông Hải đi. Đám người không khỏi bật cười. Vương Thịnh Hồng người ổn trọng như thế, cũng không khỏi trợn mắt, bị lao bà của mình chỉnh có chút im lặng. Vương Á Nam sắc mặt có chút xấu hổ, rất muốn che mặt, nhưng đến cùng là mẹ của nàng, con không chê mẹ xấu. Con gái cũng không thể ghét bỏ mẫu thân mất mặt không phải. Ta đồng ý Tiểu Đằng quyết định, lưu ở Đông Hải. Tiểu Dượng Vương Tuấn Minh vẫn không có mở ra miệng nói. Vương Thịnh Hồng cùng Vương Thịnh Quân cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, đối với Vương Đằng bây giờ, bọn hắn vẫn là cực kỳ tin phục. Cái nhà này, có thể bảo trụ, vẫn là dựa vào Vương Đằng. Vương Thịnh Quốc tự nhiên càng không lại nói, đó là con của hắn, hắn không ủng hộ, ai ủng hộ. Kỳ thật mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, trải qua lần này bạo động, Đông Hải trùng kiến thế tất yếu tăng cường phòng ngự, tính an toàn khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng, đồng thời ngày sau trùng kiến vương ra, ta đề nghị chúng ta mấy nhà ở tại một chỗ, ta sẽ tại bốn phía bày ra phủ văn phòng ngự trận pháp, võ giả bình thường, hoặc là tinh thú, tuyệt đối không cách nào đột phá, có thể bảo vệ mọi người không lo. Vương Đằng an ủi. Vương gia đám người nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng là an tâm không ít. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy chuyện này cứ định như vậy. Vương lão gia tử vừa mới dứt lời, nơi xa đi tới một đám người. A, là bọn hắn. Vương lão gia tử không nhịn được cười một tiếng, ta liền nghĩ bọn hắn lúc nào sẽ đến, không nghĩ tới ngày thứ hai liền không chịu nổi. Những người khác quay đầu nhìn lại, nhận ra người tới. Tình huống bây giờ này, mỗi cái gia tộc đều là sức đầu mẻ trán. Bọn hắn lại cùng vương gia chúng ta thế giao, tìm tới cũng không kỳ quái. Vương Thịnh Hồng cười nói. Có mấy nhà xác thực cùng ta vương gia quan hệ khá gần, nếu là có thể, cũng có thể kéo một cái, về phần những nhà khác. Hắc hắc, vương gia ta không có phát tích trước đó, chẳng thèm nó tới, bây giờ ngược lại là dính sát. Vương lão gia tử cười lạnh. Tình huống này đám người rõ ràng trong lòng, vương gia mấy cái người đương gia không có một cái là dễ lừa gạt. Đang lúc nói chuyện, người mấy cái gia tộc kia đi đến phụ cận. Vương Đằng. Các hạ. Mấy cái người cầm lái gia tộc đầu tiên là hướng về phía Vương Đằng lên tiếng chào hỏi, chỉ là xưng hô này để bọn hắn có chút xoắn xuýt. Vương Đằng tuổi tác so với bọn hắn nhỏ rất nhiều, tại Di Vãng, bối phận xem như con cháu của bọn hắn, nhưng bây giờ không ai dám thật coi hắn là làm một cái hậu bối bình thường. Không có quan hệ máu mủ, bọn hắn cũng không có lớn mặt như vậy, dám đảm đương trưởng bối của một cái chiến tướng cấp cường giả. Vương lão gia tử. Sau đó mấy người lại hướng Vương lão gia tử nói. Mà Vương Thịnh Quốc, Vương Thịnh Hồng mấy người đồng dạng không có rơi xuống, chú đáo, đem tác phong làm việc của một người cầm lái gia tộc bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Vương Đằng nhìn thấy Hứa Kiệt, Bạch Vi bọn người bên cạnh mấy người, trong lòng lắc đầu cười một tiếng, đây là đem bằng hữu của hắn lấy ra làm ân tình a. Bất quá hắn cũng không để ý, lên tiếng chào hỏi, Hứa Kiệt, Bạch Vi, Dư Hạo, còn có Hứa Tuệ tỷ. Vương Đằng ca. Hứa Kiệt ba người lúng túng gọi một tiếng. Bọn hắn dù sao tuổi còn rất trẻ. Gia tộc dùng quan hệ của bọn hắn làm văn chương, để bọn hắn cảm thấy có chút khó xử. Vương Đằng. Hứa Tuệ tương đối lớn tuổi, còn mang theo một chút thận trọng, hướng về phía Vương Đằng nhẹ gật đầu. Giờ phút này tâm tình của nàng có chút phức tạp, rõ ràng khi còn bé Vương Đằng cùng nàng quan hệ vô cùng tốt, vì cái gì trên đấu giá hội lần trước gặp mặt về sau, Vương Đằng có vẻ liền đối với nàng rất không ưa. Nàng thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Mà bây giờ theo Vương Đằng thực lực tăng lên. Nàng càng là cảm giác mình cùng Vương Đằng quan hệ không ngừng xa lánh, muốn tìm cơ hội khôi phục, thế nhưng là Vương Đằng cả ngày không thấy bóng dáng, để nàng không có chỗ xuống tay, bây giờ trong lòng chỉ còn lại một tia ảm đạm. Vương Đằng không biết ý nghĩ phức tạp trong lòng Hứa Tuệ, nhìn về phía người cầm lái các nhà, tuyệt không nói chuyện. Vương lão gia tử thấy thế, trong lòng hiểu rõ, cười nói, các vị không đi xử lý chuyện nhà mình, làm sao tìm Vương gia chúng ta chỗ này đến rồi. Mấy cái người cầm lái gia tộc liếc nhau, xấu hổ cười một tiếng. Người cầm lái Hứa ra là đại bá Hứa Kiệt, hắn là một cái rất có trung niên nam nhân nho nhã khí chất, lúc này hắn nhìn Vương Đằng một chút, mới quay đầu, hướng Vương lão gia tử gọn gàng dứt khoát nói ra, "Vương lão gia tử, ta liền không bán cái nút, hôm nay tới, thực sự là có sở cầu." Lời vừa mới dứt, trên bầu trời truyền đến một tiếng gào thét, một thân ảnh ở giữa không trung nổi lên, chính là Phó Thiên Đao, hắn cũng không có nói nhảm, nói thẳng, "Vương Đằng, Giang tổng đốc, quán chủ bọn hắn tìm ngươi, tranh thủ thời gian đi với ta một chuyến đi." Vương Đằng rõ ràng trong lòng, gật gật đầu, hướng mọi người nói, các vị, xin lỗi không tiếp được. Dưới chân nhẹ nhàng đặt mạnh, liền hóa thành một đạo kinh hồng theo Phó Thiên Đao đi xa. Người cầm lái các nhà ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn rời đi, ánh mắt lộ ra háo hức, vương, ra, liền thắng ở kẻ này à. Vương Đằng theo Phó Thiên Đao đi tới trung tâm Đông Hải, nơi này một ít kiến trúc phòng ngự tính khá tốt, cũng không bị triệt để hủy đi, bây giờ Giang Tổng Đốc, Diệp Cực Tinh bọn người liền ở chỗ này tổ chức hội nghị. Khi Vương Đằng đi vào phòng họp, Giang Tổng Đốc liền cười nói, các vị, người các ngươi muốn gặp đến. Trong phòng họp đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một người trẻ tuổi đi đến, trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh dị. Bọn hắn tại trong video tiếp sóng gặp qua Vương Đằng, biết người thanh niên này không phải người bình thường, thực lực cực kỳ cường đại, chỉ là bây giờ nhìn thấy chân nhân, cảm thụ lại là khác biệt. Lần đầu tiên nhìn tới, chỉ cảm thấy bình thường, tựa hồ cùng người trẻ tuổi bình thường cũng không khác biệt, nhưng quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện hắn khí tức nội liễm, ánh mắt thâm thúy, có tiềm lòng tại huyền chi thế. Vương thiếu tướng, cựu ngưỡng đại danh. Những người này khí tức không yếu, hiển nhiên đều là cường giả, mà lại khả năng ngồi ở vị trí cao, nếu không cũng sẽ không xuất hiện tại loại trường hợp này, nhưng bọn hắn giờ phút này lại cực kỳ khách khí cùng hắn chào hỏi. Thiếu tướng. Vương Đằng nghe được xưng hô này, lập tức một ngộng. Hắn lúc nào thành thiếu tướng rồi? Lần trước Tinh Phong thành chiến dịch, quân bộ ban phát quân hàm. Đạm Đài Tuyền giống như mới nhớ lại, giống như một người không có chuyện gì từ tốn nói. Vương Đằng sạm mặt lại. Chuyện trọng yếu như vậy, hiện tại mới nói cho hắn, thậm chí nếu không phải những người khác nhắc đến, hắn cũng không biết mình lúc nào mới có thể có biết. Quả thực quá mức. Chuyện này khiến hắn bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội trang bức ga đáng ghét. Vương Đằng lòng tràn đầy oán nghiệm. Bầu không khí đột nhiên có chút quỷ dị. Đám người cũng phát hiện dị thường, sắc mặt có chút cổ quái, thân là người trong cuộc, thế mà bây giờ mới biết thân phận của mình, cũng là không có người nào. Khu khu, đã người đều đến đông đủ, tiếp xuống liền đến thảo luận một chút vấn đề Đông Hải phòng ngự trận pháp. Giang Tổng Đốc vội ho một tiếng, nói. Chương 553, vẽ rất khó coi sao. Trở về chính đề, mọi người nhất thời nghiêm túc. Vương Đằng ngồi xuống về sau, cũng không lập tức mở miệng, hắn cảm giác được, ở đây những người này đều là phù văn sư. Tại phù văn trận pháp nhất đạo chắc hẳn đều có kiến giải, hắn vừa tới, cũng không tốt xen vào. Quả nhiên mọi người cũng không có hỏi thăm ý kiến của hắn, tự mình bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Theo ta thấy, Vương thiếu tướng vận chuyển mà đến cái kia ba tòa núi vừa vặn có thể vài cái tam sơn cự linh pháp trận, không có cái gì trận pháp so với nó càng thích hợp. Mở miệng chính là một phù văn đại sư khoảng 40 tuổi, dáng người thoạt nhìn có chút gầy gò. Đám người nghe được đề nghị của hắn về sau, không ít người nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Tên kia cao cấp phủ văn sư tiếp tục nói, trận này vừa thành, ba ngọn núi lớn liền tựa như ba tôn cự linh chi thần thủ hộ Đông Hải đường ven biển, có thể chống đỡ hải thú lần nữa xâm lấn, lực phòng ngự tuyệt đối không kém. Không ổn. Không ổn. Tam Sơn cự linh pháp trận thủ hộ phạm vi cực kỳ có hạn, chỉ có ba ngọn núi lớn chỗ khu vực mà thôi, hải thú y lì nguyên có thể từ hai bên ba ngọn núi lớn tiến mạnh. Lần này bọn chúng không công mà lui, là bởi vì Vương thiếu tướng cái kia một tay rời núi lấp biển quá mức ngoài dự liệu. Những cái kia hải thú căn bản không làm tốt bất luận cách gì đối phó. Một tên phủ văn sư khác không khỏi lắc đầu nói. Lấy trí tuệ của hải thú, cũng chưa chắc có thể nghĩ đến cái gì chiến thuật quanh co, cho nên ta cho rằng, giữ vững phạm vi ba ngọn núi lớn cũng đã đầy đủ, khu vực khác, chỉ cần phái thêm ít nhân thủ thời khắc nhìn chằm chằm là được. Tên cao cấp phủ văn sư trước đó nói. Lấy nhân lực đến giám sát, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ hở, trừ Vĩnh Nghiên, ngươi ý nghĩ quá ngây thơ. Lần này hải thú bạo động chẳng lẽ còn không đủ hấp thu giáo hơn sao? Tư Đồ Quân không lưu tình chút nào phản bác. Hắn thân là Hoàng Hải Trường quân đội phủ văn học viện viện trưởng, tại bên trên phủ văn nhất đạo tạo nghệ tự nhiên là không thấp, bởi vậy giờ phút này cũng là xuất hiện. Theo ngươi nói như vậy, nhất định phải bày ra một cái phủ văn trận pháp có thể đem toàn bộ Đông Hải bao phủ ở bên trong mới tính bảo hiểm, nhưng vấn đề là, chúng ta làm được sao? Trừ Vĩnh Niên cười lạnh nói. Hắn dừng lại một chút, thấy mọi người lâm vào trầm mặc, mới lại nói ra, pháp trận bình thường, ngăn không được lãnh chúa cấp hải thú công kích, coi như bố trí, cũng là thùng rông kêu to, còn nếu là pháp trận cao cấp hơn, chúng ta lại vô năng ra sức, vậy sao không tập trung tất cả nhân lực bố trí một cái trận pháp có thể chống đỡ được lãnh chúa cấp hải thú xung kích? Đám người lâm vào chần chờ, bọn hắn không thể không thừa nhận, Trử Vĩnh Niên nói rất có đạo lý, đường ven biển là Đông Hải điểm phòng ngự mấu chốt nhất, giữ vững nơi đó chính là giữ vững hơn phân nửa cái Đông Hải. Nhưng bây giờ vấn đề không phải cái nào càng tốt hơn, mà là bọn hắn có thể hay không làm được. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Tại bên trên phủ văn nhất đạo, địa tinh nội tình vẫn là mỏng chút, bao phủ toàn thành trận pháp, bọn hắn có thể bố trí, nơi này đến cùng vẫn là có mấy cái phủ văn đại sư, chỉ bất quá trận pháp có mạnh có yếu, trận pháp quá cường đại, bọn hắn chưa hẳn có thể nắm giữ. Không bằng, tìm phủ văn đại sư dị giới giúp đỡ chút. Có người chần chờ mở miệng nói. Đám người giật mình. Lập tức như có điều suy nghĩ. Cái này, ngược lại vẫn có thể xem là một cái biện pháp, bây giờ địa tinh cùng dị giới quan hệ càng ngày càng mật thiết, để bọn hắn cung cấp chút viện trợ, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt đi. Vậy cũng không dễ nói à, đỉnh cấp trận pháp, dị giới bên kia vẫn là dấu tương đối nghiêm, trừ phi là phù văn đại sư dòng chính truyền thừa, nếu không gần như không có khả năng đạt được, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tại trước mặt chúng ta biểu hiện ra. Chúng ta trợ giúp bọn hắn nhiều như vậy. Những người dị giới này vẫn là phòng chúng ta phòng như thế chặt. Có người cả giận nói. Ha ha, đổi thành chúng ta, không phải cũng là như thế. Một phen thảo luận, lại là không có kết quả gì. Vương Đằng sắc mặt có chút quái dị, những người này nói khó khăn như thế, vậy hắn từ rình bên kia đạt được phù văn truyền thừa đây tính toán là cái gì? Hắn cảm thấy tựa hồ không có khó như vậy a. Chẳng lẽ phù văn truyền thừa bọn hắn nói không phải một chuyện sao? Lại nói kỳ thật cũng không cần người dị giới hỗ trợ, riêng là chính hắn, liền có thể giải quyết phù văn trận pháp của Đông Hải. Dù sao hắn phù văn tạo nghệ, thế nhưng là đã đạt tới một cái tình trạng khá cao thâm. Chỉ là việc này từ chính hắn nói ra, khó tránh khỏi có chút hiểm nghi trăng bức, mà lại bọn hắn cũng chưa chắc tin tưởng a. Vương Đằng lâm vào trầm tư, đến cùng làm sao mở miệng, mới có thể đem cái này bức trang mượt mà. Các ngươi ở nơi đó thảo luận nửa ngày cũng không có kết quả, vì cái gì không hỏi xem người trong cuộc, ba ngọn núi lớn kia là Vương Đằng vận chuyển, chắc hẳn hắn đã sớm có phương án suy tính. Lúc này, thanh âm Đạm Đài Tuyền không kiên nhẫn vang lên. Nàng nguyên lai tưởng rằng những phủ văn này sư có thể thương lượng ra cái 1-2-3 đến, kết quả đến cuối cùng, vậy mà thả cái không tháo, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Phù văn sư đang ngồi lập tức có chút bất ngờ, ngẫm lại cũng là rất mất mặt. Bất quá bọn hắn rất nhanh lại nhìn về phía Vương Đằng, Đạm Đài Tuyền ý tứ trong lời nói này, hẳn là Vương Đằng có biện pháp. Tư Đồ Quân sắc mặt hơi động một chút, hắn ngược lại là biết phù văn thiên phú của Vương Đằng coi như không tệ, nhưng cũng giới hạn trong đây, dù sao Vương Đằng đợi ở trường học thời gian quá ít, chỉ chớp mắt, Vương Đằng phù văn tạo nghệ đã vượt qua hắn, nói ra chỉ sợ hắn đều khó mà tin tưởng. Nhưng hắn cũng biết Đạm Đài Tuyền sẽ không nói nhảm. Xem ra Vương Đằng nơi này vẫn còn có chút vấn đề. Cái khác phù văn sư cũng không biết Vương Đằng phù văn tạo nghệ như thế nào, thậm chí cũng không biết hắn là cái phù văn sư, đều là lộ ra phi thường chần chờ. Bất quá cuối cùng vẫn là có người hỏi, Vương Thiếu Tướng, ngươi có biện pháp nào sao? Phiền phức cho ta một phần bản đồ địa hình bốn phía Đông Hải. Vương Đằng không có lập tức giải thích, mà là hướng về phía Giang Tổng Đốc nói. Giang Tổng Đốc sững sờ, lập tức cũng không có do dự, lập tức gọi người mang tới địa đồ. Ở trước mặt mọi người mở ra. Đây là muốn làm gì? Đám người hiếu kỳ không thôi, vây quanh quan sát. Vương Đằng đầu tiên là tại bên trên đường ven biển vẽ ra vị trí ba ngọn núi lớn, sau đó lại đem vị trí ban đầu chúng nó vẽ tới, cuối cùng tại Đông Hải chỗ phạm vi bốn phía một trận phát họa. Chư vị nhìn ra cái gì sao? Vương Đằng vẽ xong, đem bút tiện tay bỏ trên bàn, một mặt tự tin, khẽ cười nói. Tất cả mọi người nhìn ngộng, không hiểu ra sao nhìn qua Vương Đằng. Cho nên đây rốt cuộc là vẽ cái gì? Tha thứ bọn hắn nhãn lực có hạn, thực sự nhìn không ra cái nguyên cớ. Vương Đằng nhìn thấy sắc mặt của mọi người, khoe miệng vẻ tươi cười dần dần cứng đờ, túi đầu nhìn nhìn địa đồ, cẩn thận hỏi, vẽ rất khó coi sao. Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Đám người khô khốc một hồi cười, nếu như Vương Đằng chỉ là một tên tiểu bối, bọn hắn khẳng định phải chỉ lấy đầu của hắn chửi mắng một trận, vẽ thứ quỷ gì. Đáng tiếc không thể. Vương Đằng thực lực quá mạnh, một cái tay liền có thể bóp chết bọn hắn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đạm Đài Tuyền nhưng không có bất kỳ băn khoăn nào, trực tiếp bĩu môi nói, vẽ bùa vẽ quỷ gì, trình độ gì, trong lòng chính ngươi không có điểm số sao. Vương Đằng. Không bằng Vương Thiếu Tướng cho chúng ta giải thích một chút. Trừ Vĩnh Niên nói. Các ngươi không cảm thấy đồ án này giống một đầu huyền quy sinh động như thật sao? Vương Đằng hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ nói. Chương 554, đa tạ Vương Đại Sư vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Đám người nhìn qua đồ án trên bản đồ, nội tâm trong nháy mắt sụp đổ. Người đem cái này gọi là sinh động như thật. Bọn hắn nhìn thoáng qua Vương Đằng, ánh mắt cực kỳ cổ quái, bao hàm bao nhiêu thâm ý. Hắn đến cùng là ở đâu ra tự tin a? Nếu như cứng rắn muốn miêu tả, như vậy đồ án này, nó khả năng càng giống một con lợn, một đầu voi cái gì. Ngươi đại khái học chính là cách vẽ trừu tượng phái. Đạm Đài Tuyền không chút khách khí cười nhạo nói. Ừm, là rất trừu tượng. Diệp Cực Tinh lúc đầu một bộ dáng dấp việc không liên quan đến mình, lúc này cũng là nhịn không được tới liếc nhìn, sờ lên cằm gật đầu nói. Vương Đằng xem bọn hắn chứng trạc đàng hoàng cười nhạo mình, trên trán toát ra từng tầng hát tuyến. Các ngươi đủ a? Hắn một tay lấy địa đồ bắt tới, vò thành đoàn, ném vào trong thùng rác, cả giận nói, lại cho ta một tấm bản đồ. Giang Tổng Đốc nín cười, ra hiệu người bên dưới lại mang tới một tấm bản đồ. Vương Đằng cầm lấy bút, thở sâu, múa bút bôi mực. Một lát sau. Tại dưới hắn ánh mắt tự tin, một con huyền quy sôi nổi trên giấy. Vương Đằng ánh mắt chờ mong nhìn về phía đám người, thế nhưng là đáp lại hắn lại là từng khuôn mặt nín cười. Quá hại người. Vương Đằng một lần nữa nhìn một chút đồ án mình vẽ, tuyệt vọng, cười đi, trận pháp này ta không nói. Hắn giận dữ, may mà không quan tâm cái đồ án này có bao nhiêu trừu tượng, vò đã mẹ không sợ rơi, dựa vào ghế, một bộ dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Khu, tranh này kỳ thật cũng không tệ lắm. Giang Tổng Đốc nắm quyền, đặt ở bên miệng vội ho một tiếng, nói, nếu không chúng ta vẫn là tới nói một chút hàm nghĩa nó đại biểu đi.
Không nói, không tâm tình.
Vương Đằng bĩu môi nói. Chê cười hắn, còn muốn để hắn nghĩ kế, nào có chuyện tốt như vậy, Vương Đằng hắn không muốn mặt mũi sao.
Nhanh, mọi người thời gian đều rất quý giá, ai có rảnh cùng ngươi ở đây quỷ kéo.
Đạm Đài Tuyền đá hắn một cước, trợn mắt nói.
Vương Đằng giận mà không dám nói gì, trên mặt có chút ngượng ngùng, Đạm Đài Tuyền thật nổi giận, hắn vẫn có chút sợ.
Kỳ thật ta là cùng mọi người chỉ đùa một chút sinh động một chút bầu không khí, ta họa kỹ tuyệt đối không chỉ dạng này.
Vương Đằng chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng.
Đám người liếc mắt nhìn hắn.
Ngươi đoán, chúng ta tin hay không?
Vương Đằng cũng không để ý ánh mắt của mọi người, ai quản bọn họ tin hay không, chính hắn tin thế là được. Hắn lập tức sắc mặt nghiêm một chút, nói ra, ta biết một loại trận pháp, tên là Huyền Vũ Tỏa Thiên Trận.
Huyền Vũ Tỏa Thiên Trận.
Đám người sững sờ, nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Trận pháp này bọn hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua.
Xác định không phải tùy tiện nói cái danh tự lấy ra lừa gạt người.
Vương thiếu tướng, trận pháp này.
Trừ Vĩnh Niên lời còn chưa dứt, Vương Đằng liền đem hắn ngắt lời nói, ta biết nghi vấn của các ngươi, bất quá ta không muốn giải thích cái gì, các ngươi chỉ cần biết, cái này Huyền Vũ Tỏa Thiên Trận ta hiểu rõ, hơn nữa có thể bố trí, cái này liền đầy đủ.
Thật.
Tư Đồ Quân nhìn đám người một chút, lần nữa xác định nói,
ta cần thiết lừa các ngươi sao?
Người nhà bằng hữu của ta cũng tại Đông Hải, ta chẳng lẽ sẽ nắm sinh mệnh bọn hắn nói đùa?
Vương Đằng nói.
Trận pháp này có cái gì chỗ đặc biệt?
Phù văn sư khác gật gật đầu, xem như tán đồng thuyết pháp của Vương Đằng, hỏi.
Huyền Vũ Tỏa Thiên Trận không phải trận pháp bình thường, lực phòng ngự trong rất nhiều trận pháp tại dị giới cũng là có tên tuổi, nó danh xưng có thể khóa trời, khóa lại một tòa thành chẳng phải là dư xài.
Vương Đằng nói.
Khóa trời.
Khẩu khí thật lớn. Không biết có phải hay không là thật cường đại như thế.
Trừ Vĩnh Niên nghi ngờ nói.
Cũng không phải nhằm vào Vương Đằng, chỉ là đơn thuần cảm thấy có chút khoa trương, không biết tính chân thực.
Vương thiếu tướng ngươi cũng là phù văn sư.
Có người đột nhiên kịp phản ứng, hỏi.
Vương Đằng bái tại dị giới một vị phù văn đại sư môn hạ, đồng thời bản thân tạo nghệ đã đạt tới đại sư cấp.
Đạm Đài Tuyền thấy mọi người không tin, không khỏi mở miệng nói.
Đại sư cấp.
Tất cả mọi người ngạc nhiên, khiếp sợ nhìn qua Vương Đằng.
Trẻ tuổi như vậy, đạt tới đại sư cấp, Đạm Đài hiệu trưởng, ngươi xác định không có gạt chúng ta.
Trừ Vĩnh Niên hồ nghi nói.
Lần trước Tinh Phong Thành đại chiến Vương Đằng từng chỉ huy một đám dị giới thiên tài phù văn sư hoàn thành một tòa phù văn đại trận loại hình công kích, về sau càng là hiệp trợ phù văn đại sư đem một tòa phù văn đại trận khác càng cao thâm hơn bố trí đi ra, các ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại sự tình này lừa các ngươi.
Đạm Đài Tuyền tức giận nói.
Chuyện này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Đám người tin. Đạm Đài Tuyền không cần thiết ở trên này lừa bọn họ, hơn nữa lúc ấy người tham gia Tinh Phong Thành chiến dịch cũng không ít, muốn nghe ngóng vẫn có thể tham dò được, Đạm Đài Tuyền không đến mức ngốc như vậy, cầm loại chuyện có thể điều tra đến lừa bọn họ.
Tư Đồ Quân sắc mặt càng là cực kỳ kinh dị, tiểu tử này quả thật quá yêu nghiệt, võ đạo thiên phú cường đại thì cũng thôi, phù văn tạo nghệ thế mà cũng mạnh như vậy, quả thực không cách nào tưởng tượng.
Trận pháp này, Vương thiếu tướng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?
Trừ Vĩnh Thâm Niên hít vào một hơi, hỏi.
Tám thành trở lên.
Vương Đằng tự tin nói.
Tám thành.
Đám người lại là giật mình, cái này nắm chắc không khỏi quá cao đi.
Đây chính là cỡ lớn phù văn trận pháp, phù văn cấu tạo cực kỳ phức tạp, bình thường có cái 4, 5 phần 10 nắm chắc đều tính không sai, huống chi là tám thành.
Đối với Huyền Vũ Tỏa Thiên trận này, mọi người có ý kiến gì?
Giang Tổng Đốc cũng là âm thầm kinh hãi, nhưng hắn không hiểu phù văn, chỉ có thể nhìn hướng phù văn sư khác.
Nếu quả thật như Vương Thiếu Tướng nói tới có tám thành nắm chắc, đồng thời lực phòng ngự của trận pháp kia cũng xác thực kinh người, vậy chúng ta không có lý do bác bỏ.
Trừ Vĩnh Niên nhìn đám người một chút, nói.
Vậy chuyện này liền có Vương Đằng phụ trách dẫn đầu, ngay hôm nay liền bắt đầu bảy trận đi.
Giang Tổng Đốc làm việc lôi lệ phong hành, lúc này đánh nhịp nói.
Ta không có vấn đề.
Vương Đằng nhẹ gật đầu.
Hắn đã đem Đông Hải xem như đại bản doanh, cái trận pháp phòng ngự kia, tự nhiên là không dám giả mượn tay người khác, nhất định phải tự mình cầm đao mới có thể yên tâm.
Phù văn sư khác tạm thời không có đáng nghi.
Vương Đằng cũng không có nói nhảm, lúc này đem cấu tạo của Huyền Vũ Tỏa Thiên Trận cùng mọi người giải thích.
Nhiều cu ly như vậy, không dùng thì phí.
Lại nói trận pháp này mặc dù chân quý, nhưng hắn thật đúng là không có ý định tàng tư, giấu làm của riêng, đem nó truyền bá ra ngoài, cũng coi là vì nhân loại làm một phần cống hiến.
Dù sao loại trận pháp này hắn còn nhiều, rất nhiều, mà lại được đến không mất chút công phu, cho nên không có áp lực chút nào.
Nếu là dùng nhiều tiền mua được, hắn liền không có hảo phóng như vậy.
Phù văn tạo nghệ của Vương Đằng cao hơn bọn họ mấy đoạn, tùy tiện nói hai câu liền để đám người được ích lợi không nhỏ. Một đám phủ văn sư nghe đến như si như say, khi thì giật mình, khi thì sợ hãi thán phục, tựa như học sinh nghe lão sư giảng bài. Hồi lâu, Vương Đằng nói miệng đắng lưỡi khô, ngừng lại, uống một ngụm nước. Đám người vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt mong đợi nhìn qua hắn, Trử Vĩnh Niên đột nhiên đứng người lên, hướng về phía Vương Đằng thi lễ một cái, trịnh trọng nói ra. Đa tạ Vương Đại Sư vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Lúc này, hắn đối với Vương Đằng thậm chí liên xưng hô cũng thay đổi, trước đó gọi hắn Vương Thiếu Tướng, đó là tán đồng võ đạo thực lực của hắn, mà bây giờ thì là kính nể tại phù văn tạo nghệ của Vương Đằng, quả thật thâm bất khả chắc ca. Đa tạ Vương Đại Sư vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Phù văn sư khác lập tức phản ứng qua A Lý, nhao nhao đứng dậy, hành đại lễ cảm ơn. Chương 555, Tiểu Quân, ngươi đối với hắn còn hài lòng. 2-1. Cái gọi là đại sư, Vương Đằng kỳ thật không có để ở trong lòng, hắn đã sớm là phù văn đại sư, không cần những người này đi tán thành. Mà lại hắn tinh thần cảnh giới đã đến hoàng cảnh, viễn siêu phù văn đại sư, chắc hẳn không bao lâu liền có thể tấn thăng trở thành địa tinh duy nhất tông sư cảnh. Dù là tại tinh võ đại lục bên kia, tông sư cảnh cũng bất quá giải rác mấy người, hơn nữa còn là vô số nội tình tích lũy. Địa tinh phát triển thời gian quá ngắn, không cách nào cùng bên kia so sánh. Mà Vương Đằng chỉ cần bước ra một bước kia, liền có thể trở thành phù văn sư đương thời đứng đầu nhất. Trải qua một phen thảo luận, đám người cuối cùng bị Vương Đằng tin phục, bắt đầu bố trí Huyền Vũ Tỏa Thiên đại trận. Các loại vật liệu bày trận cần thiết, trải qua thợ rèn chi thủ, hình thành vật chứa gánh chịu phù văn. Tòa đại trận này vẫn từ Vương Đằng chủ trì, hắn việc đáng làm thì phải làm, chỉ huy đến từ phù văn đại sư các nơi, cao cấp phù văn sư không có chút nào chùn tay. Chính hắn ngược lại thanh nhàn nhất, làm cái vạn ác giám sát. Ầm ầm. Đám người ngay tại thời điểm khua chiêng gõ trống bố trí trận pháp, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận nổ vang. Vương Đằng ở trên bầu trời phóng tầm mắt nhìn tới, hơi nhíu lên lông mày. Trừ đại sư, ngươi qua bên kia nhìn xem, những người này, ta nói với bọn hắn bao nhiêu lần, khẳng định lại là phù văn kết cấu phạm sai lầm, không có chút ngộ tính. Vương Đằng nói, tốt, ta liền đi. Trừ Vĩnh Niên đang bận bố trí phù văn trên tay mình, thế nhưng là nghe được Vương Đằng về sau, vẫn là đáp ứng, buông xuống sự tình của mình, hướng bên kia nhanh chóng chạy tới. Vương Đằng nhìn một chút thành quả của hắn, âm thầm nhẹ gật đầu, trong những phù văn sư này, nộ tính cao nhất liền kể ra Trử Vĩnh Niên này, một điểm liền thông, làm việc cũng cẩn thận, không thể không nói, sắp thực so với những người khác tốt quá nhiều. Mặc kệ võ đạo, vẫn là phù văn một đạo, kỳ thật đều muốn xem thiên phú, cố gắng cố nhiên có thể đền bù, nhưng không có thiên phú, sẽ thật rất mệt mỏi. Trử Vĩnh Niên lần này mang đến hai người đệ tử, bọn hắn đi theo bên người Trử Vĩnh Niên làm trợ thủ, thấy Vương Đằng một người trẻ tuổi vậy mà sai sử lão sư của mình làm việc như vậy, trong lòng có chút không phục. Trong đó một cái liền nói ra, lão sư, cái kia Vương Đằng võ đạo thực lực xác thực rất mạnh, nhưng phủ văn một đạo, chưa hẳn liền có thể vượt qua ngài, chính hắn ở bên kia không có việc gì, lại cái việc cực khổ gì hoặc đều ném cho ngài, thực sự có chút quá phận. Đúng vậy a, tên kia cũng chỉ là người trẻ tuổi, một điểm không hiểu được tôn kính trưởng bối. Một cái đồ đệ khác của Trử Vĩnh Niên cũng là phụ hòa nói. Trử Vĩnh Niên bước chân không ngừng, liếc hai người một chút, âm thanh lạnh lùng nói, Vương Đằng phủ văn tạo nghệ. Chúng ta những người này đều lĩnh giáo qua, tâm phục khẩu phục, vô luận cái gì lĩnh vực, đặc giả vi tiên, không bằng người liền muốn khiêm tốn tiếp nhận, học tập. Huống chi, các ngươi căn bản không rõ giá trị trận pháp này, địa tinh ta phủ văn một đạo phát triển mấy chục năm, mới có cục diện bây giờ, nhưng một ít đỉnh cấp trận pháp còn tại trong dị giới phong tỏa, chúng ta từ đầu đến cuối không có phương pháp, bây giờ Vương Đằng nửa điểm chỗ tốt không thu, liền đem trận pháp này dốc túi dạy dỗ, các ngươi thế mà cảm thấy hắn đang ra vai. Trử Vĩnh Niên lần nữa nhìn hai người một chút, hỏi ngược một câu, để bọn hắn á khẩu không trả lời được, tiếp tục nói, trận pháp này hắn so với tất cả mọi người quen thuộc, nếu là hắn tự mình xuất thủ, không cần 5 ngày liền có thể triệt để hoàn thành, chúng ta những người này lại có thể học được bao nhiêu, biện pháp học tập tốt nhất chính là lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp, ngươi cho rằng hắn là đang sai xử ta. Hai người các ngươi cùng nó nghĩ chút có không có, không bằng đem tâm tư chìm đến bên trong trận pháp này, đầy đủ các ngươi được ích lợi vô cùng. Ngữ khí của hắn có chút thất vọng, nói xong liền không tiếp tục để ý hai người, bước nhanh đi tới chỗ mới phát sinh bạo tạc. Hai người đệ tử của Trử Vĩnh Niên sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, đã xấu hổ lại lo lắng, sợ Trử Vĩnh Niên đem bọn hắn đánh lên nhãn hiệu không triển vọng, vậy bọn hắn tiền đồ liền coi như là hủy. Lúc này, một cái phủ văn sư đầy bụi đất ngồi dưới đất sững sờ, trước mặt hắn bị nổ ra một cái hố sâu. Lão Phương, chuyện gì xảy ra? Trử Vĩnh Niên cũng không có nói nhảm, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Không đúng, ta rõ ràng chính là làm dựa theo hắn nói a, làm sao liền nổ đây? Phù Văn Sư được xưng Lão Phương tự lẩm bẩm, căn bản không để ý Chử Vĩnh Niên.
Lão Phương, Lão Phương.
Chử Vĩnh Niên bất đắc dĩ lắc lắc hắn.
A, cái gì, Lão Chử, ngươi không phải phụ trách khu vực trung tâm sao, tại sao tới đây rồi?
Lão Phương lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy choáng váng.
Người chỗ này đều nổ, ta có thể không đến nhìn xem à?
Chử Vĩnh Niên tức giận nói, được rồi, mau nói chuyện gì xảy ra, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này trì hoãn.
Lão Phương cười khổ một cái, liền đem quá trình mình khắc họa phù văn giảng thuật một lần.
Chử Vĩnh Niên nghe xong, thật sâu nhíu mày, theo ngươi nói như vậy, hẳn không có vấn đề gì, làm sao lại nổ?
Hắn tiến đến phụ cận, quan sát phù văn Lão Phương vừa rồi khắc họa, muốn từ bên trong vết tích phù văn lưu lại đánh giá ra vấn đề.
Bất quá dù sao cũng là lưu lại, đã không hoàn chỉnh, khó mà lại nhìn ra cái gì.
Lão Phương, ngươi sẽ không là cảm thấy xấu hổ, giấu giếm cái gì chi tiết ta?
Chử Vĩnh Niên hồ nghi nói.
Giữa phủ văn sư đều thích sĩ diện, đối với một ít sai lầm, bọn hắn thà rằng tự mình nghiên cứu, cũng không muốn nói đi ra để người bên ngoài hỗ trợ giải quyết. Cho nên Chử Vĩnh Niên mới có hoài nghi này.
Đánh giám, sai chính là sai, có cái gì tốt giấu giếm, ta cần thiết hay không?
Lão Phương giận dữ nói.
Chử Vĩnh Niên cười ngượng ngùng một tiếng, hai người nhận biết mười mấy năm, cái Lão Phương này xác thực không phải người như vậy.
Hai người chỉ có thể một lần nữa khắc họa phù văn mảnh khu vực này.
Nửa giờ sau.
Vâng.
Lại là một tiếng bạo tạc, lần này ngay cả Chử Vĩnh Niên cũng là đầy bụi đất, may mà thực lực bọn hắn không yếu, phù văn bạo tạc phạm vi nhỏ này còn không đả thương được bọn hắn.
Thế nào, hiện tại ngươi nói thế nào?
Lão Phương có chút hả giận, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác cười nói.
Ngươi nhìn, không phải một mình ta phạm sai lầm, ngươi cũng sai.
Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta còn thực sự có chút không làm rõ được.
Chử Vĩnh Niên sờ lấy đầu, không hiểu ra sao, cau mày đau khổ suy ngẫm.
Lão Phương cũng không có lại cười nhạo hắn, lại gần cùng một chỗ suy nghĩ, thỉnh thoảng thảo luận hai câu, cực giống hai người làm công việc nghiên cứu.
Hai cái đồ đệ của Chử Vĩnh Niên cùng đồ đệ của Lão Phương chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, nửa điểm chen miệng vào không lọt.
Cuối cùng hai người thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lão Phương bất đắc dĩ nói, nếu không vẫn là tìm Vương Đằng tới xem một chút ta.
Được thôi, cũng chỉ có thể như vậy.
Chử Vĩnh Niên từ bỏ dãy rủa, gật đầu nói.
Vậy thì đi thôi, cùng đi.
Lão Phương đứng dậy.
Không cần tìm, ta cũng chờ các ngươi nửa ngày.
Lúc này một thanh âm từ đỉnh đầu hai người truyền đến, chính là Vương Đằng.
Vương Đại Sư, ngươi giúp chúng ta nhìn xem, đây rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề.
Chử Vĩnh Niên sắc mặt vui mừng, vội vàng nói.
Vương Đằng phiêu phủ ở giữa không trung, chỉ là nhìn lướt qua, liền nhìn ra vấn đề của hai người, thản nhiên nói, các ngươi lâm vào chỗ tư duy nhầm lẫn, mấy đạo phù văn kia không phải theo thứ tự trước sau khắc họa, mà là từ bên ngoài đến bên trong, hình thành một cái kết cấu hình khuyên khép kín, sau đó lại hoàn thành hạch tâm phù văn, lẫn nhau cấu kết.
Hai người giống như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, con mắt tỏa sáng hét lớn, thì ra là thế, vậy mà là như thế này.
Được rồi, các ngươi tiếp tục làm việc đi.
Vương Đằng điểm một câu, trực tiếp thẳng rời đi.
Chử Vĩnh Niên hai người tán thưởng không thôi, Vương Đại Sư phù văn tạo nghệ quả nhiên vượt qua chúng ta rất nhiều a.
Đây cũng là phù văn cấu tạo chi pháp của tinh võ đại lục bên kia đi, chúng ta bên này còn chưa thấy qua.
Lão Phương nói,
loại kết cấu này vốn là hạch tâm của bọn hắn, nói ra cũng không có cái gì, nhưng là nếu để chúng ta đi nghiên cứu, có lẽ mấy năm đều chưa hẳn có thành quả, phù văn một đạo, quá tinh thâm quá phức tạp.
Chử Vĩnh Niên nói.
Lão Phương tán đồng gật gật đầu.
Hai người đồ đệ ở một bên há to miệng, nhìn qua phương hướng Vương Đằng rời đi, không thể không thừa nhận, dù là tuổi tác tương tự, có ít người cũng không phải bọn hắn có thể so.
Vương Đằng nhìn như rất nhàn, nhưng kỳ thật hắn thật rất nhàn.
Giống như vấn đề Chử Vĩnh Niên bọn người đụng phải, những người khác cũng không ít, đều là dị giới bí mật bất truyền, bọn hắn không có đụng phải, cho nên không hiểu ra sao.
Mà Vương Đằng làm những chuyện như vậy, chính là vì bọn họ từng cái chỉ ra, để bọn hắn tự mình minh ngộ.
Những người này đều là một nhóm phù văn sư đứng đầu nhất địa tinh, luận đối với phù văn một đạo lý giải, bọn hắn không kém bất kỳ ai, có nhiều thứ một chút liền thông, ngược lại là bất Vương Đằng không ít nước bọn.
Theo thời gian trôi qua, Huyền Vũ Tỏa Thiên Đại trận tiến độ đã đến cuối cùng, rất nhanh liền có thể hoàn thành.
Ngày nay, Vương Đằng vừa cùng người nhà ăn xong điểm tâm, tại trên đất chống dậy bảo đầu đầu đánh quyền.
Một bộ cơ sở quyền pháp, tiểu gia hỏa đánh ra dáng, bên trong miệng phát ra tiếng kêu hành hành cấp hắc. Phảng phất như vậy sẽ càng có khí thế.
Bất quá theo người ngoài, vô luận nàng kêu âm thanh bao lớn, thanh âm kia, bộ dáng kia, đều mang một chút bập bẹ.
Vương lão gia tử, Vương gia trên mặt mọi người đều mang cười, đối với tiểu nha đầu này rất là cứng chiều, ngược lại không có bởi vì nàng không có Vương gia huyết mạch liền không chào đón nàng. khoảng thời gian này, tiểu nha đầu này đã chậm rãi dung nhập trong Vương gia. Hứa gia, Bạch gia mấy cái gia tộc cùng Vương gia định ra một chút công việc hợp tác, nói tóm lại, chính là bọn hắn phụ thuộc vào Vương gia sinh tồn, mà Vương gia thỏa đáng vì bọn họ cung cấp một ít che chở. Vương Đằng đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, vẹn vẹn là mặt mũi của Hứa Kiệt, Bạch Vi đám người, hắn liền nhiều ít sẽ dành cho bọn hắn một ít trợ giúp. Về sau Hứa Kiệt, Bạch Vi, Dư Hạo mấy người cũng tới tìm hắn, Vương Đằng biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là để bọn hắn trở về hảo hảo tu luyện, không cần nghĩ bảy nghĩ tám, hắn còn không đến mức nhỏ nhen như vậy. Những nhân tình thế thái này, hắn cũng không phản đối. Hứa Kiệt bọn người biết hắn không có thật sự tức giận, trong lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra, vui cười đùa giỡn một phen, liền cáo từ rời đi. Bây giờ trưởng bối gia tộc bọn họ kỳ vọng đối với bọn hắn thế nhưng là tương đối cao, đều hy vọng bọn họ có thể trên võ đạo có thành tích. Cùng Vương Đằng khẳng định không cách nào so sánh được, nhưng làm sao cũng phải trở thành một võ giả, vì gia tộc cống hiến một phần lực. Chẳng những là bọn hắn, gia tộc tử đệ còn lại cũng là như vậy, chỉ cần có thiên phú, mấy nhà bọn hắn đều là dùng hết tài nguyên để thế hệ trẻ tuổi tu võ. Lần này hải thú bạo động kích thích đến tất cả mọi người. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, thời đại này chung quy là võ giả thời đại, không trở thành cường giả, cung cấp sâu kiến, sinh tử không phải do mình. Không chỉ có là mấy nhà này, gia tộc còn lại cũng là như thế, đều đang nghị trăm phương ngàn kế để gia tộc tử đệ đi võ đạo chi lộ. Đáng tiếc bọn hắn không có vận khí của Hứa gia, Bạch gia mấy cái gia tộc Hứa Kiệt mấy người bọn hắn tại Đông Hải không tính là đỉnh tiêm cỡ nào, nhưng chính là bởi vì cùng Vương gia giao hảo, bây giờ rất nhiều chuyện chạy tới đằng trước rất nhiều đỉnh tiêm gia tộc. Mà rất nhiều đỉnh tiêm gia tộc đều biết Vương gia có một cái Vương Đằng, đều muốn đáp lên con thuyền lớn này, đáng tiếc không có cửa. Vương gia cũng không phải thiện nhân, gia tộc không biết một mực không gặp. Chu gia, một trong mấy cái gia tộc đứng đầu nhất Đông Hải. Lúc này bọn hắn đang tổ chức một trận gia tộc hội nghị, Chu gia cao tầng đều ở, một ít thế hệ trẻ tuổi tiềm lực khá lớn cũng ở. Ngày đó tại Bảo An Sơn tụ hội đụng phải Chu gia tam công chúa Chu Bạch Quân liền ngồi tại vị trí thứ nhất bên tay phải Chu gia người cầm lái. Bầu không khí rất nghiêm túc, lần này hải thú bạo động Chu gia bọn hắn tổn thất không ít, các loại tài sản cố định hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng may bọn hắn có không ít sản nghiệp trải rộng cả nước, không đến mức làm bị thương căn bản. Bất quá Chu gia tài sản vẫn là co lại tận 1/3, đối với bọn hắn đến nói đã là thương cân động cốt. Giờ phút này Chu gia lão gia tử ở vào thượng thủ, sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, võ đạo thời đại, võ giả mới là căn bản, Chu gia chúng ta những năm này ngược lại là bồi dưỡng được một ít võ giả. Nhưng là tại trước mặt trận hải thú bạo động này, lại không chịu nổi một kích, những gia tộc đệ tử này đến cùng là sống an nhàn sung sướng quen. Đám người lúng túng không thôi, bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ à, hải thú bạo động kinh khủng như vậy bọn hắn nơi nào gặp được, mà lại gia tộc tử đệ tập võ vốn là vì thu hoạch được thân phận cùng đặc quyền, cũng không phải là thật muốn đi liều sống liều chết. Lúc đầu cũng không có gì, hòa bình niên đại, cũng không tới phiên gia tộc võ giả đi liều mạng, ai biết đột nhiên liền phát sinh loại sự tình này. Chu gia người cầm lái thế hệ này là Chu Vĩ Cường phụ thân của Chu Bạch Quân, mà Chu lão gia tử sớm đã tại mấy năm trước liền lui ở phía sau màn, lúc này hắn mở miệng nói, trong võ giả gia tộc bồi dưỡng cơ hồ chưa thấy qua máu, gặp được hải thú khủng bố như vậy, nghiêng về một bên cũng là bình thường. Hừ, chớ cho sự vô năng của mình kiếm cớ, nếu như không phải ngươi tầm mắt không đủ, Chu gia chúng ta làm sao đến mức rơi xuống cục diện lúng túng như vậy. Chu lão gia tử hừ lạnh một tiếng, nói, Chu Vĩ Cường. Chính mình lao ra ngại không phải cũng là không nghĩ tới a. Chu Vĩ Cường trong lòng khổ bức, liếc Chu lão gia tử một chút, không dám nói đi ra. Ngươi xem một chút Vương gia người ta, nuôi dưỡng một cái đỉnh tiêm võ giả, chiến tướng cấp a, trong nước có mấy cái chiến tướng cấp, toàn thế giới lại có mấy cái, bình thường nhìn không ra, lần này hải thú bạo động, chẳng phải hiện ra năng lực của bọn hắn, Vương gia đây là muốn nhất phi trùng thiên a. Chu lão gia tử có chút ít ao ước nói. Người ta đâu phải là Vương gia bồi dưỡng. Căn bản chính là tự thân Vương Đằng thiên phú quá mạnh, mới có thành tựu ngày hôm nay, Vương gia căn bản chính là gặp vận may, trong ổ gà cũng có thể bay ra phượng hoàng. Chu Vĩ Cường trong lòng oán thầm không thôi, nhưng vẫn là không dám nói. Chu lão gia tử rõ ràng là đang giận lên đầu, lúc này cho hắn lại nhảy hai câu cũng liền được, dám phản bác, sẽ bị phun thảm hại hơn. Những năm này, Chu Vĩ Cường thấm sâu trong người. Gia gia, ngài cũng đừng nói cha ta, Vương Đằng thiên phú quá mạnh, cả nước mới người này một cái, không đúng. Khả năng toàn thế giới đều chỉ có một cái, quốc gia khác cũng chưa chắc có thể có dạng này thiên tài, tại bằng chừng ấy tuổi liền đạt tới chiến tướng cấp, ta nghe nói chiến tướng cấp trẻ tuổi nhất toàn thế giới, cũng đều là 30 tuổi mới đạt tới, cùng hắn không cách nào so sánh được. Chu Bạch Quân lúc này mở miệng nói. Chu lão gia tử nhìn thấy cháu gái mình yêu thích nhất mở miệng, trên mặt rốt cục có chỗ hòa hoãn, thở dài, gật đầu nói, ngươi nói ta làm sao không biết, chỉ là vương gia này cách chúng ta quá gần, ta đây không phải nhìn khó chịu sao. Hiện tại những đại gia tộc Đông Hải, nâng lên vương gia, ai không phải đấu kỵ con mắt đỏ lên. Hắn nói xong dừng lại một chút, tựa hồ là vì bình phục tâm tình, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng, tiểu quân, ta nhớ được ngươi trước kia cùng vương đẳng kia của vương gia từng có gặp nhau, ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu. Chu Bạch Quân còn chưa lên tiếng, một thanh niên ngồi tại đối diện nàng liền nói ra, ra ra, tiểu quân nàng nơi nào sẽ quen thuộc, chẳng qua là lúc trước từ nước ngoài trở về, tìm một ít tiểu bối trong vòng tròn tụ tụ, mà vương đẳng vừa lúc liền tại bên trong mà thôi. A, là như vậy sao? Chu lão gia tử nhìn về phía Chu Bạch Quân, hỏi. Chu Bạch Quân mắt liếc thanh niên đối diện, nói ra, nhị ca nói không sai, xác thực không quá quen, bất quá ngày đó tụ hội về sau, ta để người cha một chút, cho nên đối với vương đẳng kia cũng có chút hiểu rõ. Nói một chút. Chu lão gia tử thúc giục nói. Chu Thiệu Huy nhếch miệng. Chu Bạch Quân gật gật đầu, nói ra, lúc trước Bảo An Sơn phát sinh bạo tạc, về sau còn dẫn xuất hộ thành thự, việc này các ngươi còn nhớ đến hay không? Ngươi nói là. Chu Vĩ Cường trong mắt tinh quang lóe lên. Không sai, ta hoài nghi lúc trước chuyện này cùng hắn có quan hệ. Chu Bạch Quân nói. Chuyện này lại có quan hệ gì? Ra ra để ngươi nói một chút hiểu rõ đối với vương đẳng, ngươi đây không phải ông nói gà bà nói vịt à? Chu Thiệu Huy khinh thường nói. Chu Bạch Quân không để ý tới hắn, tiếp tục nói ra, từ một ít dấu vết để lại lúc đó, có thể đánh giá ra, lúc ấy có võ giả tại Bảo An Sơn xuất hiện, đồng thời giao thủ, mà vương đẳng tham dự trong đó, ta nghĩ hắn tại thời điểm này hẳn là cũng đã là võ giả. Khi đó hắn cũng còn không có tham gia thi đại học đi. Chu Vĩ Cường đại cả kinh nói. Không sai, cho nên thiên phú của hắn quả thật cực mạnh. Chu Bạch Quân nói. Ngươi đây không phải nói nhảm sao, không mạnh có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt tới chiến tướng cấp. Chu Thiệu Huy mở miệng lần nữa. Chu Bạch Quân nhìn hắn một cái, trong lòng kinh miệt, nhị ca này vẫn là không dài đầu góc như vậy. Ngươi ngậm miệng. Chu lão gia tử hung hăng trợn mắt nhìn sang. Đám người cũng là giống như nhìn thằng ngốc nhìn hắn. Chu Thiệu Huy vô cùng ủy khuất, hắn cảm giác mình không có nói sai cái gì, làm sao tất cả mọi người đều có bộ biểu tình này. Chuyện này chẳng những nói rõ hắn thiên phú tốt, càng nói rõ hắn rất biết ẩn nhận dấu dốt, mà lại làm việc lão luyện, người hộ thành thự đều tìm không thấy nửa điểm chứng cứ chứng minh đó là hắn làm. Dạng người này, muốn không thành công đều rất khó, chỉ là ta không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy quật khởi. Chu Bạch Quân trong mắt lấp lóe một chút dị mang, cảm khái nói. Chu lão gia tử như có điều suy nghĩ gật đầu. Còn có một điểm. Chu Bạch Quân mở miệng lần nữa, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Lúc trước có một đám giặc cướp một nhà ngân hàng, về sau bị võ giả thần bí đi ngang qua đánh chết. Ngươi không phải là muốn nói, việc này cũng là hắn làm a? Chu Thiệu Huy hứ một tiếng. Không sai, chính là hắn. Chu Bạch Quân chắc chắn gật đầu nói, ta tìm người đi sở cảnh sát hỏi thăm, các ngươi biết những giặc cướp kia chết như thế nào sao? Nàng thưa nước đục thả câu. Chết như thế nào? Chu Thiệu Huy nhíu mày, thúc giục mà hỏi. Chu lão gia tử mấy người cũng là nhìn về phía Chu Bạch Quân, trong mắt hiện ra vẻ tò mò nồng đậm. Bọn hắn bị người sinh sinh đánh nổ đầu. Chu Bạch Quân nói lời kinh người. Đánh nổ đầu. Trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh thanh âm hít một hơi lanh khí. Cho nên à, hắn vẫn là cái gia hỏa cực kỳ hung tàn, các ngươi không có việc gì cũng không nên đi trêu chọc hắn nha. Chu Bạch Quân nói, cố ý nhìn Chu Thiệu Huy một chút, hì hì nói. Chu Thiệu Huy cổ co rụt lại, vội vàng nói, ngươi nhìn ta làm gì, đối phương thế nhưng là chiến tướng cấp cường giả, ta ngại mình sống được không đủ lâu mới đi trêu chọc hắn, ta cũng không có ngốc như vậy. Thật đúng là để người khó có thể tin, lúc ấy hắn bao lớn, 17-18 tuổi đi, lão hủ ta là phụ, không có tâm tính này, đi không đến hắn bây giờ mức này. Chu lão gia tử lắc đầu sợ hãi thán phục, đồng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, tiểu quân, ngươi đối với hắn còn hài lòng. A. Chu Bạch Quân trong mắt ngạc nhiên. Chương 556, bao tô công lớn nhất Đông Hải. Hai hợp một 4.000. Vừa lòng. Vừa lòng cái gì? Chu Bạch Quân hoàn toàn động, Chu lão gia tử cái này đột nhiên vấn đề để nàng có chút khó mà trả lời. Lấy nàng thông minh tài trí, tự nhiên biết Chu lão gia tử là có ý gì. Đối với vương đẳng, nếu nói không vừa lòng, đó là giả. Tên kia, tuổi còn trẻ liền đạt tới thành tựu như thế, mà lại dáng dấp cũng không tệ, là cái nữ sinh. Chỉ sợ đều sẽ có chút ý nghĩ. Bất quá Chu Bạch Quân chưa hề nghĩ tới muốn làm đi thông gia vì nút quan hệ giữa gia tộc. Nàng trí tại gia chủ chi vị, muốn chấp trưởng Chu gia, sau đó dẫn đầu Chu gia đi hướng thiên địa rộng lớn hơn. Đây là nàng nguyên bản ý nghĩ. Không sai, nguyên bản. Về phần hiện tại, nàng nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn, nếu là Chu gia lúc trước, coi như nàng thông minh như thế nào đi nữa, cũng chỉ là giới hạn tại bên trong một cái thiên địa nhỏ hẹp, đi không ra cái kia miệng giếng. Cho nên, tại lúc Chu lão gia tử hỏi ra vấn đề này, nàng dao động. Vương Đằng, có thể để nàng đi vào thiên địa rộng lớn hơn. Người Chu gia khác đang ngồi cũng là minh bạch Chu lão gia tử ý tứ, nhao nhao giật mình, thậm chí có chút trong nhà có nữ hài vừa độ tuổi, giờ phút này trong lòng cũng là động tâm tư. Nếu là có thể cùng Vương gia thông gia, chẳng khác gì là một bước lên trời a. Thế nhưng là khi bọn hắn liếc qua Chu Bạch Quân về sau, lập tức lại có chút không có sức, cùng nàng so ra, nhà bọn hắn những cái kia nữ hài vừa độ tuổi, không chỉ có tài trí chênh lệch rất xa, ngay cả hình dạng cũng là nửa điểm không sánh được, muốn cùng nàng tranh, sợ là quá sức. Chu Bạch Quân đích thật là hoàn toàn xứng đáng tử đệ ưu tú nhất Chu gia thế hệ này, cho dù hai người ca ca cùng nàng tranh đoạt vị trí gia chủ cũng không bằng nàng. Nếu như nàng không phải nữ hài tử, hai người ca ca nàng căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Bất quá ngược lại là cũng có người muốn đi thử thời vận, bởi vì cái gọi là củ cải rau xanh, đều có chỗ yêu, vạn nhất cái kia Vương Đằng không thích Chu Bạch Quân dạng này, bọn hắn vẫn là có cơ hội nha. Chỉ cần đáp lên đường tuyến kia, bọn hắn liền có thể trong nháy mắt vượt qua gia chủ một hệ này, quả thực không nên quá đẹp. Mặc dù cùng thuộc tại Chu gia, nhưng tất cả mọi người có tư tâm, ai còn không có điểm mộng đẹp lịch tập. Chu Vĩ Cường ánh mắt lại là phát sáng lên, hắn cảm giác nữ nhi của mình vẫn là có rất lớn hy vọng. Thành nhạc phụ chiến tướng cấp cường giả, rất thoải mái a. Hắn lập tức nhìn Chu Bạch Quân, không ngừng cho nàng nháy mắt, con gái, nhanh lên. Chu Thiệu Huy, cùng vẫn không có mở miệng Chu Bạch Quân đại ca Chu Thiệu An không khỏi nhíu mày, nếu là Chu Bạch Quân cùng cái kia Vương Đằng đáp lên quan hệ, có cương viện, bọn hắn chẳng phải là càng không cơ hội rồi. Không đúng. Hai người cũng không đốc, nghĩ lại, liền lại nghĩ thông suốt một chút khâm đối. Chu Bạch Quân nếu là gả cho Vương Đằng, nghĩ đến cũng chướng mắt Chu gia cái này một mẫu ba phần đất, mà vị trí gia chủ tất nhiên sẽ rơi xuống trong tay bọn họ. Mà lại Chu Bạch Quân trung quy là người Chu gia, ngày sau thông qua nàng cái tầng quan hệ này, Chu gia cũng sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Chu Thiệu Huy nở nụ cười, tiểu muội, ngươi nhưng phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, cái kia Vương Đằng trẻ tuổi như vậy liền đã là chiến tướng cấp cường giả, cùng các phương cường giả cũng là quan hệ không ít, giống Giang Tổng Đốc, Cực Tinh Võ Quán quán chủ bọn người, người bình thường ngay cả gặp một lần cũng khó khăn. Chớ nói chi là nhận biết, có thể thấy được nhân mạch của hắn có bao nhiêu lớn, tiềm lực vô tận a. Nhị ca, ngươi tựa hồ rất muốn ta sớm một chút gả đi nha. Chu Bạch Quân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Ta đây không phải vì ngươi nhân sinh đại sự suy nghĩ nha, giống như vậy thanh niên tài tuấn, cả nước đều tìm không ra một cái, ngươi nếu là không nắm chặt, hối hận cũng không kịp. Chu Thiệu Huy nhún vai một cái nói. Thiệu Huy nói không sai, tiểu muội, cái kia Vương Đằng, bỏ lỡ, liền thật không có. Chu Thiệu An lúc này cũng là cười nhạt nói. Được rồi, việc này để tiểu quân tự mình suy nghĩ, ai cũng không cho phép nhúng tay, nếu không đừng trách ta cái lao nhân này không khách khí. Chu lão gia tử khoát tay áo, nói. Đám người đều mắt trợn trắng, chuyện này còn không phải lão gia tử chính ngài nói ra, hiện tại ngược lại trách mọi người lắm miệng. Bất quá bọn hắn cuối cùng không nói lời gì nữa, chỉ là ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Chu Bạch Quân, muốn nhìn một chút nàng lựa chọn như thế nào. Chu Bạch Quân trầm ngâm một lát. Ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, hắn có bạn gái, có bạn gái. Chu lão gia tử nhíu mày, hỏi, có biết là ai? Là hắn cao trung đồng học, nghe nói quan hệ bọn hắn rất tốt. Chu Bạch Quân xác thực điều tra qua Vương Đằng, đối với hắn nội tình ngược lại là rõ rõ ràng ràng. Ngay cả thân phận bối cảnh của Lâm Sơ Hàm nàng cũng là điều tra qua, giờ phút này cùng nhau nói ra. Người trẻ tuổi, không có kết hôn, cái này đều không làm được chuẩn. Lấy mị lực của ngươi, chẳng lẽ còn sẽ thua bởi những người khác? Chu lão gia tử cười nói. Huống chi cái kia nữ hoa tử không có gì bối cảnh, dùng chút biện pháp, luôn có thể để nàng biết khó mà lui. Nếu như ngươi cố ý, liền buông tay đi làm đi, Chu gia là hậu thuẫn kiên cố nhất của ngươi. Chu Bạch Quân như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Huyền Vũ Tỏa Thiên Đại Trận bố trí đã đến giai đoạn sau cùng, lúc này Vương Đằng cùng Trử Vĩnh Niên các phù văn sư tụ tập tại trung tâm Đông Hải. Sắp hoàn thành phù văn hạch tâm sau cùng. Cái này hạch tâm chính là một mảnh nền tảng, bây giờ khắc họa hạch tâm phù văn của Huyền Vũ Tỏa Thiên đại trận, trở thành trụ cột bên trong đại trận, ngày sau lại xây lên một tòa nguyên lực tháp, liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, liền có thể mỗi giờ mỗi khắc hình thành phòng ngự trận pháp bao phủ cả tòa Đông Hải thành. Một bước này tự nhiên mấu chốt nhất, hơi không cẩn thận sẽ làm cho phản ứng dây chuyền, những ngày này cố gắng đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên đám người sắc mặt đều rất nghiêm túc. Hạch tâm cuối cùng vẫn là từ Vương Đằng tự mình xuất thủ hoàn thành, Trử Vĩnh Niên bọn người đến cùng không có kinh nghiệm, nắm chắc không phải rất lớn. Giang Tổng Đốc, Đạm Đại Tuyển, Diệp Cực Tinh nhóm cường giả cũng đều đến, giờ phút này đứng tại bốn phía nền tảng, nhìn về phía Vương Đằng. Mà Vương Đằng thì là vòng quanh nền tảng đi một vòng, cuối cùng tại vị trí trung ương ngừng lại. Thế nào? Giang Tổng Đốc vội vàng hỏi. Không có vấn đề, ta hiện tại liền bắt đầu khắc họa hạch tâm phủ văn sau cùng. Vương Đằng nói xong, liền không tiếp tục để ý đám người, lấy ra phù bút, trên nền tảng khắc họa lên. Trừ Vĩnh Niên bọn người mở to hai mắt nhìn, sợ lọt mất một tơ một hào. Tốc độ thật nhanh. Đám người kinh hãi, nhìn xem Vương Đằng cơ hồ không có dừng lại, từng cái phù văn liền nổi lên, như nước chảy mây trôi, không gặp nửa điểm sai lầm, trong lòng chỉ còn lại nồng đậm kính nể. Quá mạnh. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao. Bọn hắn cảm thấy phù văn của mình đời này có thể là học cường công, cùng người ta Vương Đằng so sánh, thật là không mặt mũi nào gặp người a. Bọn hắn khắc họa phù văn, không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, sợ phạm sai lầm, phảng phất học sinh tiểu học ứng phó toán học đề, kết quả Vương Đằng lại sớm đã nhảy ra học sinh phạm chủ, người ta đi thẳng đến đẳng cấp lao sư, căn bản chính là giảm chiều không gian đả kích. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so với hàng đến ném. Giang Tổng Đốc, Diệp Cực Tinh những này chiến tướng cấp cường giả đều là người ngoài ngành, nhìn không ra cái gì nguyên cớ, nhưng là vừa nhìn Trử Vĩnh Niên đám người sắc mặt, liền biết Vương Đằng phù văn tạo nghệ tuyệt đối là ngưu bức quá đáng. Gia hỏa này, chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao? Võ đạo cường đại, phù văn cao thâm, bất kỳ cái gì một cái lĩnh vực đều đạt tới lĩnh vực người khác cần hơn nửa đời người, thậm chí cả một đời mới có thể đạt tới. Mấy người liếc nhau, đều là kinh thán không thôi. Đồng thời trong lòng cũng là quyết định chủ ý phải thêm sâu quan hệ với Vương Đằng, quan hệ bọn hắn vốn cũng không sai, có cái này cơ sở, rất nhiều chuyện trở nên dễ dàng. Lấy gia hỏa này thiên phú, muốn kéo sắt cũng không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là hắn đã trưởng thành, xem ra nhất định phải có chút ít chỗ tốt cùng hắn, nguyên thạch, binh khí, hay là đan dược. Những này hắn tựa hồ cũng không thiếu cái gì a. Giang Tổng Đốc gâm thầm nghĩ. Gia hỏa này mới từ hắc ám thế giới thu hết một khoản, nói đến thật sự là thiên đại tạo hóa, ngay cả ta đều đỏ mắt không thôi, bất quá cũng là hắn bản sự, đổi thành người khác, rơi xuống hắc ám thế giới, khẳng định là thập tử vô sinh, mà hắn chẳng những chạy về, còn thu hết hắc ám thế giới bảo vật, ai dám nghĩ. Có những cái kia bảo vật, hắn khẳng định là không thiếu tài nguyên, thật sự là đau đầu a. Giang Tổng Đốc nhìn thấy Vương Đằng, trên mặt không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ, đồng nhiên hắn giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, ngược lại là có thể từ Vương gia hạ thủ, chỉ cần trói chặt Vương gia, còn sợ hắn chạy hay sao? Chẳng những hắn đang nghĩ, Diệp Cực Tinh cũng đang nghĩ, Vương Đằng cũng coi là Cực Tinh võ quán một thành viên, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ cơ hội tốt như vậy, đem Vương Đằng lưu lại. Cực Tinh võ quán liền có thể thêm ra một tôn chiến tướng cấp, mà lại tôn này chiến tướng cấp vẫn là phù văn đại sư, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Thế nhân đều nói Cực Tinh võ quán là một trong tam cự đầu, nhưng mọi người kỳ thật đều muốn đem hai đại võ quán khác đạp xuống đi, ai không muốn làm long đầu đây. Mà bây giờ Vương Đằng thanh danh thế nhưng là càng ngày càng vang dội, hắn tại bên trong hải thú bạo động hiện ra kinh thiên thực lực người cả nước đều nhìn thấy, trải qua những ngày này lên men, thanh danh của hắn đã truyền khắp, tất cả mọi người đem hắn xem như anh hùng. Cực Tinh võ quán nếu là có thể đem hắn trói chặt, rất nhiều chỗ tốt, tối thiểu nhất sẽ có rất nhiều người muốn học võ thẳng đến Cực Tinh võ quán mà tới. Hải thú bạo động kích thích cả nước tập võ dậy sóng, những ngày này hắn tiếp vào phía dưới báo cáo, người đến võ quán báo danh so với dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều. Đây là cơ hội. Đạm Đài Tuyền ánh mắt lấp lóe, nàng cũng là nghĩ đến rất nhiều, Vương Đằng quật khởi để nàng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bị đồ đệ vượt qua rất mất mặt a. Nàng suy nghĩ dỡ xuống chức vị hắc tước quân quân chủ, chuẩn bị bế quan đi. Không đem thực lực tăng lên tới trình độ nàng hài lòng, nàng tuyệt đối không được lại xuất hiện tại trước mặt Vương Đằng. Quá mất mặt. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, cả toàn nền tảng đột nhiên chấn động. Ầm ầm. Đám người mừng rỡ. Lúc này Vương Đằng phiêu phù ở giữa không trung, phù văn phía trên nền tảng phảng phất sống lại, lóe ra quang mang, trong nháy mắt nhúc nhích lên. Sau đó, quang mang lấy nền tảng làm trung tâm trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Tựa hồ có một cỗ vô hình chi lực càn quét mà qua, tạo nên một trận gió nhẹ. Không có người phát giác được cái gì, nhưng là tại trong mắt phù văn sư, giờ phút này phù văn khắc sâu tại bốn phía toàn bộ Đông Hải đều sống. Cơ hồ là trong chốc lát, một đạo màn sáng vô hình dâng lên, tựa như một cái bát út, đem toàn bộ Đông Hải bao phủ trong đó. Huyền Vũ tỏa thiên đại trận. Xong rồi. Tòa đại trận này sẽ thủ hộ Đông Hải, thậm chí có thể ngăn cản chiến tướng cấp cường giả công kích, ngày sau Đông Hải nhân sinh tồn trong đó. Tối thiểu không cần hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vương Đằng nhìn xem kiệt tác của mình, ách. hẳn là mọi người kiệt tác, không khỏi có chút thở dài một ngụm. Vương Đằng, đây là sự tình lợi tại vạn dân, ta thay mọi người cảm ơn ngươi. Giang Tổng đốc sắc mặt nghiêm túc, vậy mà hướng về phía Vương Đằng thi lễ một cái. Vương Đằng có chút giật mình, đối phương tốt xấu là một thành Tổng đốc, cái này thi lễ phân lượng thế nhưng là không thấp, liền nói ngay, Giang Tổng đốc khách khí, ta Vương gia cũng tại Đông Hải, bố trí trận pháp này cũng không phải là toàn vì việc công, trong đó cũng có ta một ít tư tâm, cái này thi lễ ta nhưng không đảm đương nổi. Người sống một đời, ai không có một chút tư tâm, ngươi có thể làm đến như thế, đã rất không dễ dàng. Giang Tổng đốc nói, dù là Vương Đằng ra mặt dày, cũng bị hắn nói có chút xấu hổ. Lại nói hắn thật sự có vĩ đại như vậy. Chính hắn làm sao cũng không biết đây. Vương Đại Sư, ngươi cái này khiêm tốn, mọi người ở chung nhiều ngày như vậy, đều biết cách làm người của ngươi. Mặc dù ngươi bình thường giống như không làm gì, nhưng là chúng ta đều biết ngươi là vì rèn luyện chúng ta. Kỳ thật ngươi một mực đang chú ý trận pháp, có thể nhanh như vậy hoàn thành, tuyệt đối đều là công lao của ngươi. Mọi thứ ngươi làm, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Trử Vĩnh Niên nói. Vương Đằng có chút ngộng, xác định cái này nói là hắn. Đem việc vặt ném cho bọn hắn đi làm, ngược lại biến thành rèn luyện bọn hắn. Những người này thật đúng là khéo hiểu lòng người. Vương Đằng không nói gì, nếu là cái mỹ lệ hiểu lầm, vậy liền để mọi người tiếp tục hiểu lầm đi. Chỉ là có chút xấu hổ a. Khu khu, ta đột nhiên nhớ lại, ta còn có chút việc, liền đi trước. Hắn vội ho một tiếng, đằng không mà lên, quay người bay đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức không khỏi bật cười, đến cùng vẫn là người trẻ tuổi. Ngày kế tiếp, Giang Tổng đốc đi tới chỗ ở tạm thời của Vương gia. Lần này tới chủ yếu là vì sự tình lần trước không có ra kết quả. Hắn nhìn thấy Vương Đằng, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Vương Đằng sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trợn mắt nói, Giang Tổng đốc, nếu như là sự tình để ta xuất ra bảo vật, vậy cũng chớ nói, ta đã nói không có, đó chính là không có, không có đồ vật, để ta làm sao lấy ra. Ngươi đừng vội, nghe một chút điều kiện của ta mới quyết định. Giang Tổng đốc nói. Vương Đằng nhìn hắn một chút, từ chối cho ý kiến, bất quá vẫn là cho cơ hội để hắn nói tiếp. Cấp phát phía trên đã xuống tới, nhưng là đối với toàn bộ Đông Hải trùng kiến mà nói, còn chưa đủ, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Giang Tổng đốc nhìn chằm chằm Vương Đằng con mắt, nói ra, giả ta liền không nói, chúng ta nói điểm thực tế. Vương Đằng trong lòng hơi động, không nói tiếng nào, bất động thanh sắc chờ lấy hắn nói tiếp. Giang Tổng đốc không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly. Cái này tính tình không thấy thỏ không thả chim ưng để người không biết làm sao đến cực điểm, hắn chỉ có thể tiếp tục nói ra, dạng này, ngươi ra bao nhiêu tiền, ta cho ngươi bấy nhiêu thổ địa quyền sử dụng, chỉ cần ngươi nguyện ý, Vương gia ngươi chính là thương nhân địa sản lớn nhất Đông Hải. Giang Tổng đốc ngươi lại lừa gạt ta, Đông Hải đều có thuộc quyền, há có thể nói cho liền cho. Vương Đằng lắc đầu nói, hải thú bạo động, hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, rất nhiều thương nhân địa sản rút khỏi Đông Hải. Bây giờ những cái kia đã đều một lần nữa thu hồi lại. Giang Tổng đốc nói. Vương Đằng tất cả đăm chiêu, vuốt cằm nói, kể từ đó, Vương gia ta nhưng là phải gánh chịu nguy hiểm. Muốn kiếm tiền, nào có không gánh phong hiểm. Giang Tổng đốc nói. Ta ra bao nhiêu, ngươi liền lấy bấy nhiêu cho ta. Vương Đằng xác nhận nói. Không sai, chỉ cần ngươi cầm ra được, ta liền đều đáp ứng ngươi. Giang Tổng đốc nói. Quyền sử dụng vĩnh cửu. Vương Đằng truy vấn. Vĩnh cửu. Giang Tổng đốc lông mày nhướng lên, tiểu tử này thật đúng là dám mở miệng, trần trơ nói, ta đây không làm chủ được, mà lại muốn quyền sử dụng vĩnh cửu, giá tiền không nhỏ. Ta có thể chờ. Vương Đằng nói. Vậy được rồi, ta đi hỏi một chút, đến lúc đó lại trả lời ngươi. Giang Tổng đốc nói xong, cười, liền biết tiểu tử ngươi không thành thật, còn cùng ta giả bộ. Ha ha. Vương Đằng chỉ cười không nói, nhưng trong lòng linh hoạt ra, làm bao tô công, nam chủ thuê nhà, lớn nhất Đông Hải thật giống như không tệ. Về sau tử tôn hậu bối nếu là không có nhân vật gì xuất chúng, tối thiểu không nói chết, còn có thể thu tiền thuê nhà. Chương 557, mặt lộ của trí cường giả, 2 hợp 1 4000. Giang Tổng đốc đi rồi, Vương Đằng trực tiếp đem ý đồ của hắn nói cho Vương lão gia tử bọn người. Giang Tổng đốc thật nói như vậy. Vương Thịnh Hồng có chút khó tin mà hỏi. Đúng a? Vương Đằng nhẹ gật đầu. Xem ra cấp trên cấp phát xác thực không nhiều, nếu không hắn cũng sẽ không luôn nhìn chằm chằm người không thả. Vương Thịnh Quốc cao mày nói, đây là có thể khẳng định, lần này hải thú bạo động ảnh hưởng cực lớn, có thể thấy được, cả nước các nơi đều sẽ động, không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, những chuyện này không khỏi là cần đại lượng tài lực đến chèo chống, phía trên không có khả năng chú đáo, Đông Hải bên này phòng trừng có rất lớn một bộ phận cần nhờ chính Giang Tổng đốc nghĩ biện pháp. Vương lão gia tử ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, trong những thi thể hải thú kia nghĩ đến tồn tại không ít tinh hạch tinh quốc, cầm đi bán đi, cũng là một khoản thu nhập không ít, những vật kia chúng ta đều không có đi động nó, đã tính không sai. Vương Đằng nói. Vương gia đám người không khỏi nhìn Vương Đằng một chút, ánh mắt có chút cổ quái, nếu là người khác nói lời này, bọn hắn vẫn thật là tin. Nhưng là lời này từ trong miệng Vương Đằng nói ra, ngay cả Vương gia đám người, đều là cảm thấy hắn có chút đen. Cái kia ba đầu lãnh chúa cấp hải thú thế nhưng là đầu to lần này thu hoạch, đã bị Vương Đằng lấy được, hắn còn không biết xấu hổ nói lời này, không phải đen là cái gì. Ngươi nói thật, lần này đến cùng thu hết bao nhiêu thứ? Vương Thịnh Quốc nhịn không được hỏi. Hắn rất là bất đắc dĩ, đứa con này của hắn ưu tú là đủ ưu tú, nhưng các loại tiểu tâm tư cũng là thật nhiều. Trước kia làm sao không có phát hiện hắn tham tiền như thế đây? Cũng không biết là giống ai. Cũng không có nhiều nha. Vương Đằng cười ha hả nói. Không có nhiều là bao nhiêu? Vương Thịnh Quốc trợn mắt. Không có cụ thể tính qua giá trị, bất quá đại khái là hơn mấy ngàn tỷ như vậy đi. Vương Đằng hơi đánh giá một tí, tùy tiện nói. Bao nhiêu? Vương Thịnh Quốc trừng to mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Vương lão gia tử kém chút đem râu mép của mình méo một cái đến, sững sờ nhìn xem Vương Đằng. Vương gia những người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau, như là giống như gặp quỷ. Hơn mấy ngàn tỷ. Thật giả? Ta đều nói không có cụ thể tính qua a, đại khái. Cứ như vậy nhiều a. Vương Đằng cẩn thận từng ly từng tí nói, không dám lại đem cái kia số lượng nói ra, sợ đem tất cả dọa ra cái nguy hiểm tới tính mạng. Đặc biệt là Vương lão gia tử, cao tuổi rồi, vạn nhất dọa cho tiến bệnh viện, tội lỗi của hắn có thể to lắm. Hơn mấy ngàn tỷ. Vương Thịnh Quốc tự nhiên không cam tâm đạt được đáp án mơ hồ như thế, truy vấn. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Vương Đằng nói. Đám người gặp hắn không có đổi giọng ý tứ, hiển nhiên cũng không phải là nói sai, lập tức hai mặt nhìn nhau, đều từ trong mắt mỗi người nhìn thấy chấn kinh. Cái này, cũng quá nhiều đi. Vương Thịnh Quốc hít một hơi thật sâu, cười khổ nói, để ta chậm rãi, không phải ta cái này trái tim chịu không được. Cho nên chúng ta Vương gia đã biến thành nhà giàu nhất cả nước rồi. Vương lão gia tử như tại bên trong giấc mộng, dù hắn một bó lớn niên kỷ, sớm đã là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng giờ phút này cũng là không khỏi động dung. Bây giờ toàn thế giới đứng đầu nhất cái kia mấy nhà công ty giá trị thị trường cũng bất quá là mấy trăm tỷ, Vương gia lập tức đạt tới người ta loại kia độ cao, này làm sao có thể khiến người ta không khiếp sợ. Đừng nói là Vương lão gia tử, chính là võ đạo lãnh tụ đến, cũng phải kinh giật mình. Ách, nhà giàu nhất hẳn là không đến mức, khẳng định còn có không ít ẩn thế gia tộc, bọn hắn vô thanh vô tước, nhưng gia tộc tài phú khẳng định phải vượt qua ngàn tỷ. Vương Đằng lắc đầu nói. Hắn cũng không có bành trướng, thực lực càng mạnh, tầm mắt càng rộng, mà Vương gia đám người cuối cùng chỉ là người bình thường, không nhìn thấy những cái kia. Cũng đúng, bây giờ là võ đạo thời đại, có nhiều việc vượt qua chúng ta tưởng tượng rất đúng. Vương lão gia tử tự rêu cười cười. Vậy ngươi chuẩn bị bỏ vốn sao? Vương Thịnh Quốc hỏi. Tiền, khẳng định là muốn ra, lần trước cũng đã nói, cái này mặc dù là đang giúp Giang Tổng Đốc giải quyết phiền phức, nhưng cũng đồng dạng là cơ hội của Vương gia chúng ta. Bất quá muốn nhìn hắn có thể vì chúng ta cung cấp điều kiện gì, ta muốn thông qua cơ hội lần này đã thông con đường thượng tầng, vì Vương gia ta mở một đầu tập dây chuyển sản nghiệp đang dược, binh khí, phù văn khí cụ các loại làm một thể, mà muốn làm được điểm ấy, tự nhiên không thể rời khỏi Giang Tổng Đốc ủng hộ. Vương Đằng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chậm rãi nói. Mà lại Đông Hải vốn là có vị trí địa lý tuyệt hảo, bến cảng thông hướng các nơi trên thế giới, đầu mối kết nối cả nước giao thông. Nghiễm nhiên chính là một cái trung tâm tập hợp và phân tán tài nguyên, nếu không có hải thú bạo động chuyện này, cũng sẽ không dễ dàng như thế rơi xuống trong tay Vương gia chúng ta. Vương Đằng nói xong dừng lại một chút, nhìn thấy tất cả mọi người đang suy nghĩ lời hắn nói, mỉm cười, tiếp tục nói. Hiện tại xác thực có không ít gia tộc cùng xí nghiệp rút lui Đông Hải, có không ít người khả năng còn đang chần chờ, hiện tại bọn hắn bất quá là đang quan sát thôi, nhưng là một khi qua đoạn thời gian này, chờ người khác kịp phản ứng. Đến tiếp sau chắc hẳn sẽ có không ít thương nghiệp tài phiệt chân chính vào ở Đông Hải. Đến lúc đó, ưu thế của chúng ta liền triệt để không có, còn không bằng hiện tại quả quyết chút, tiên hạ thủ vi cường, người thứ nhất có can đảm nếm thử, luôn có thể được càng nhiều bánh gạ tổ hơn đến chế. Đám người nghe xong, rốt cuộc Minh Bạch Vương Đằng muốn làm gì, trong mắt đều là hiện ra kinh ngạc nồng đậm. Không nghĩ tới Vương Đằng dã tâm vậy mà lớn như thế, ở đây Vương lão gia tử, Vương Thịnh Hồng bọn người là thường trưởng lão tướng, tự nhiên nhìn ra được Vương Đằng ý đồ. Hắn đây là muốn lưng tựa Đông Hải, đem Vương gia chế tạo thành một cái thương nghiệp đế quốc có thể phóng xạ cả nước, thậm chí toàn thế giới a. Vương Thịnh Hồng, Vương Thịnh Quốc bọn người phảng phất nhìn thấy cái tiền cảnh kinh người kia, đều là kích động. Vương lão gia tử nhìn qua Vương Đằng, tràn đầy vui mừng, hắn cháu trai này quả thật quá mức yêu nghiệt một chút, bất quá dù sao cũng là cháu của hắn, yêu nghiệt là chuyện tốt, hắn nói ra, ngươi đã có tính toán này, liền buông tay đi làm đi, ta, còn có cha ngươi, đại bá của ngươi, tiểu thúc, dựa bọn hắn đều sẽ giúp ngươi. Vương Thịnh Hồng, Vương Thịnh Quốc, Vương Thịnh Quân, Phương Tuấn Minh đều là vương gia trung kiên một đời, giờ phút này chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt lửa nóng nhìn qua Vương Đẳng, phảng phất ước gì hắn tranh thủ thời gian đáp ứng Giang Tổng Đốc, để cho bọn hắn có cơ hội đại triển bản lĩnh. Vương Đẳng dở khóc dở cười, hắn chỉ là đánh một chút miệng pháo mà thôi, muốn thực hành, nào có nhanh như vậy, không nghĩ tới ngay cả vương lão gia tử cũng chờ không kịp. Mọi người cũng chớ gấp, nên đến cuối cùng sẽ đến, Giang Tổng Đốc muốn thu hoạch được lượng lớn tài chính, không có người so với ta thích hợp hơn, gia tộc khác gia đại nghiệp đại, nhưng cầm không ra nhiều vốn lưu động như ta vậy. Vương Đẳng tự tin cười nói. Vương lão gia tử gật gật đầu, hơi tưởng tượng, liền biết là có chuyện như vậy, việc này căn bản là 10 phần chắc chín. Nói xong chuyện này, đám người đang định tán đi, Đạm Đài Tuyền lại tìm tới. Vương Đẳng kinh ngạc nói, lúc này tới tìm ta, không biết là chuyện gì. Mau đi đi, đừng để nàng đợi lâu. Vương lão gia tử thúc giục nói. Ừm. Vương Đẳng gật gật đầu, liền ra cửa. Đi ra cửa, Vương Đẳng xa xa liền nhìn thấy Đạm Đài Tuyền đứng tại cách đó không xa, lúc này gọi một tiếng, lão sư. Đi với ta một chuyến đi, có người muốn gặp ngươi một lần. Đạm Đài Tuyền xoay người, hướng hắn nhẹ gật đầu, nói thẳng. Thấy ta? Ai vậy? Vương Đẳng tò mò hỏi. Đi thì biết. Đạm Đài Tuyền nói xong, đàng không mà lên. Vương Đẳng bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đi theo. Hai người rất mau tới đến Hoàng Hải Trường Quân Đội, thẳng đến khu cư trú giáo chức công. Hoàng Hải Trường Quân Đội, không có người so với hắn quen thuộc hơn, bất quá lúc này Đạm Đài Tuyền lại là đem hắn đưa đến một cái địa phương cực kỳ xa lạ. Một tòa nhà gỗ thoạt nhìn có chút đơn sơ tọa lạc tại chỗ sâu nhất giáo công chức túc xá, bốn phía đều là cây cối, đem nhà gỗ che giấu trong đó, lộ ra hẻo lánh mà ưu tĩnh. Nơi này là... Vương Đằng nghi hoặc nhìn Đạm Đài Tuyền. Đạm Đài Tuyền không nói gì, mang theo hắn đi tới cửa trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Khu khu khu. Vào đi. Trong cửa vang lên một trận tiếng ho khan, lập tức một đạo thanh âm quen thuộc truyền ra. Hàn lão. Vương Đằng trong lòng hơi động. Rốt cuộc biết Đạm Đài Tuyền để hắn tới đây gặp người nào. Nói trở lại, vị này chính là chân chính đại lao cấp nhân vật A, ngày đó lấy lực lượng một người ngạnh kháng phong bạo cự viên, mặc dù cuối cùng là bại, nhưng đó là bởi vì hắn vốn là có tổn thương trong người, nếu không ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Chỉ là lúc này nghe được tiếng ho khan của hắn, Vương Đằng không khỏi nhíu mày. Lao gia tử này xem ra tổn thương có chút nặng A. Đạm Đài Tuyền đẩy cửa vào.